Tôn chủ nhiệm vui mừng nói với Giang Triết. Hắn ngữ khí tận lực giữ vững bình tĩnh. Thế nhưng là lúc nói chuyện thanh âm vẫn là không nhịn được có chút run rẩy. Sự thật chứng minh, nếu như một cái học sinh đầy đủ ưu tú, cho dù là lão sư cũng sẽ đối với hắn nổi lòng tôn kính. Giang Triết cường đại. Để những lão sư này đều cảm giác không thể tưởng tượng. Chỉ có thể ngưỡng mộ. Không cân nhắc viết văn quyển mặt điểm số khấu trừ. Hắn có thể nói là tất cả ngành học mắt điểm. Với lại, không phải đơn giản mắt điểm. Mà lại là vẹn vẹn dùng 20 phút làm xong trọn bộ bài thi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Giang Triết thi đến mắt điểm. Không phải là bởi vì hắn thực lực chỉ có trình độ này, mà là quyển mặt phân giá trị cứ như vậy chút. Điểm này cho dù là hỏa tiễn ban thành tích tốt nhất mấy tên học sinh vậy tuyệt đối làm không được. Giang Triết cười nhạt một tiếng. Nhìn qua niên cấp chủ nhiệm Khang Vĩnh Sinh cùng Tôn chủ nhiệm nói, vậy bây giờ ta có thể chứng minh mình trong sạch đi. Khang Vĩnh Sinh biểu lộ có chút xấu hổ. Nhưng hắn không hổ là kẻ già đời, rất nhanh liền tự nhiên cười xin lỗi, không có ý tứ, Giang Triết đồng học. Lần này là chúng ta hiểu lầm ngươi. Ta hướng ngươi biểu thị chân thành áy náy. Còn xin ngươi tha thứ cho. Khang Vĩnh Sinh cũng không có nhằm vào Giang Triết ý tứ. Chỉ là làm lão sư, đều không hy vọng học sinh xuất hiện khảo thí gian lận hiện tượng. Bây giờ Giang Triết đã chứng minh thực lực mình. Hắn tự nhiên cũng liền chân thành nói xin lỗi. Làm gương sáng cho người khác. Ngược lại cũng không có cái gì giá đỡ. Tôn chủ nhiệm cũng không tiện nói ra, Giang Triết. Lần này là ta không có tin tưởng ngươi, ngươi cũng chớ có trách ta a. Hắn là có chút khẩn trương. Bởi vì bên cạnh Điền Chí Hằng cùng Du Cường Chính nhìn chằm chằm. Chờ lấy đem hắn học sinh tốt cấp đi. Quả nhiên. Tôn chủ nhiệm lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Điền Chí Hằng cùng Du Cường chen tới. Vẻ mặt tươi cười bắt đầu lôi kéo Giang Triết. Điền Chí Hằng cười nói, Giang Triết đồng học. Ta là 30 ban chủ nhiệm lớp Điền Chí Hằng. Ngươi nay ngày phát huy thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Ngươi có thể suy tính một chút, chuyển tới lớp chúng ta đến. Chúng ta nơi này có tốt hơn dạy học hoàn cảnh, cùng ưu tú hơn đồng học. Du Cường vậy tranh thủ thời gian chen tới nói, Giang Triết đồng học, 30 ban có thể cho chúng ta 29 ban đồng dạng có thể cho. Với lại ngươi nếu có thể tới, cá nhân ta có thể tài trợ ngươi một bộ máy tính bảng. Tôn chủ nhiệm sắc mặt có chút khó coi. Hai vị hỏa tiễn ban chủ nhiệm lớp ngay trước hắn mặt cướp người, khó tránh khỏi có chút không nể mặt hắn. Thế nhưng là các lao sư khác vậy đều có thể lý giải, dù sao Giang Triết nay ngày biểu hiện quá mức kinh người, mà lại là thỏa thỏa niên cấp thứ nhất. Không riêng như thế, nếu là hắn có thể bảo trì loại trạng thái này, nói không chừng sau này sẽ là thị trạng nguyên, thậm chí tỉnh trạng nguyên. Hai vị này hỏa tiễn ban chủ nhiệm lớp có thể không tâm động sao? Phải biết, bồi dưỡng được một vị trạng nguyên đến, không chỉ có thể đủ danh tiếng vang xa, với lại trường học còn biết cấp cho một số lớn phong phú tiền thưởng. Bởi vậy, cho dù là ngay trước tôn chủ nhiệm mặt, bọn hắn cũng không lo được những cái kia, chủ động bắt đầu cướp người. Giang Triết không có gấp nói cái gì, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, đưa tay vuốt vuốt mình bả vai. Không có ý tứ, ta vừa mới làm xong 6 bộ bài thi, hiện tại có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước một hồi. Sự tình khác chúng ta về sau sẽ chậm chậm nói đi. Hiện tại Giang Triết cũng biết, mình là rực tay nhưng nóng bánh trái thơm ngon, đương nhiên phải hảo hảo thừa cơ hội này đàm luận điều kiện. Bất quá không có ý tứ, ta là không thể nào chuyển ban. Bởi vì ta thân ái lao bà tại 3 năm ban 2 đầu. Giang Triết tâm bên trong nói ra. Điền Chí Hằng cùng Du Cường thấy thế, vậy không tiện bức bách thật chặt, cho nên liền biểu thị hy vọng Giang Triết suy nghĩ thật kỹ một cái, quay đầu hội lại cùng hắn liên hệ. Tôn chủ nhiệm nghe được Giang Triết nói như vậy, tâm bên trong hơi thở dài một hơi, chí ít hắn còn có khả năng cứu vãn. Thế nhưng, hắn một cái bình thường ban chủ nhiệm lớp, lấy cái gì đi cùng hỏa tiễn ban tranh. Người ta đi học dùng đều là nhiều truyền thông phong học, anh ngữ mời là bên ngoài giáo, thường xuyên còn sẽ có trong nước danh sư đến đây đặc biệt giảng bài. Bất luận nhìn thế nào, đều so ban phổ thông điều kiện mạnh lên quá nhiều. Ngay lúc này, Tô Tiểu Nhã tâm trung tiêu gấp đi tới cửa phòng làm việc. Nàng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn hướng tôn chủ nhiệm cầu tình. Để hắn buông tha Giang Triết một ngựa. Thế nhưng là đi vào bên ngoài phòng làm việc mặt thời điểm, nàng cả người lại mắt tròn váng. Giang Triết bị một đống lao sư vây vào giữa, bên trong ồn ào thanh âm rất lớn, nghe không rõ ràng đang nói cái gì. Tô Tiểu Nhã khẩn trương con người đều phóng đại, nghiêm trọng như vậy a? Giang Triết sẽ không thật muốn bị khai trừ đi. Chương 59, biết sai lầm rồi sao cầu đề cử. Trong văn phòng, một nhóm lao sư đem Giang Triết vây vào giữa, đang tại kích động nói cái gì. Nhìn những lao sư kia biểu lộ, từng cái sắc mặt đỏ bừng, giống như uống 2 cân giống như. Tô Tiểu Nhã đuổi tới văn phòng ngoài cửa sổ vừa vặn thấy cảnh này, lập tức tâm bên trong rất gấp gáp. Xong đời, Giang Triết khẳng định là gây ra đại họa. Sẽ không phải thật muốn bị khai trừ đi. Dưới tình thế cấp bách, nàng không nghĩ ngợi nhiều được, chạy tới trực tiếp đem cửa phòng làm việc cho đẩy ra. Phanh! Rất lớn một tiếng tiếng mở cửa, đem tất cả mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Giang Chiết vóc dáng rất cao, vượt qua người nhóm thấy là Tô Tiểu Nhã đến đây, lập tức kỳ quái nháy nháy mắt. Nàng chạy quá nhanh, với lại bởi vì quá mức kích động, cho nên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngực kịch liệt phập phồng. Cho dù là rộng thùng thình đồng phục, vậy không thể tránh né bị cao cao chống lên đến, lờ mờ nhìn thấy hoàn mỹ đường vòng cung. Các lao sư vậy kinh ngạc nhìn qua nàng, không biết nữ sinh này vì cái gì gấp gáp như vậy chạy tới. Tôn chủ nhiệm nhìn thấy tới là Tô Tiểu Nhã, hiếu kỳ hỏi, Tô Tiểu Nhã, ngươi gấp gáp như vậy, là có chuyện gì không? Tô Tiểu Nhã nhìn thấy nhiều như vậy lao sư đều ở đây, trong nội tâm bịch. Bịch. Nhảy không ngừng, khẩn trương gắt gao nắm chặt nắm tay nhỏ. Thế nhưng là nàng nhìn thấy Giang Chiết cái kia thanh tịnh ánh mắt, cắn môi một cái, vẫn là dũng cảm đối tôn chủ nhiệm khẩn cầu, tôn lao sư, Giang Chiết lần này là vi phạm lần đầu. Có thể không thể cho hắn một lần sửa đổi cơ hội, đừng cho hắn nghỉ học a. Nàng mắt to ngập nước bên trong ngậm lấy nước mắt, bởi vì lo lắng quá mức Giang Chiết sự tình tràn ra một tia nước mắt. Đẹp mắt khuôn mặt lúc này đầy mặt đỏ hồng, chạy đến văn phòng vì một nam hài tử cầu tình, đối với nàng mà nói đúng là chưa từng có làm qua cử động điên cuồng. Phải biết, nhị trung thế nhưng là sáng lệnh cấm chỉ học sinh yêu đương. Loại hành vi này, rất dễ dàng bị các lao sư hiểu lầm. Nhưng là Tô Tiểu Nhã không lo được những thứ này, chỉ cần có thể bảo trụ Giang Chiết, để hắn tiếp tục lưu lại đọc sách. Lưu tại bên người nàng, nàng cái gì đều có thể không để ý. Xin nhờ. Tô Tiểu Nhã hai tay gắt gao dắt lấy mình góc áo, sông tôn chủ nhiệm thật sâu bái khẩn cầu lấy. Giang Chiết người đều ngây dại. Hắn ngơ ngác nhìn xem cái kia gầy tiểu nữ hài, cái mũi bắt đầu có chút mỏi nhừ, cố nén mới không có ngay tại chỗ nước mắt chạy xuống đến. Nàng vậy mà vì mình, dám chạy đến văn phòng đi cầu tình. Đối với nàng mà nói cái này cần nỗ lực bao lớn dũng khí, Giang Chiết tâm bên trong rất rõ ràng à. Các lao sư hai mặt nhìn nhau, sau một lát, mới nhao nhao phát ra thiện ý tiếng cười. Ha 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 ha, hiểu lầm. Hiểu lầm kia nhưng làm tiểu cô nương dọa cho phát sợ a. Xem ra không riêng gì chúng ta hiểu lầm Giang Chiết, liên hắn hảo bằng hữu đều hiểu lầm a. Một nhóm lao sư nhạo báng nói ra. Bọn hắn tự nhiên là nhìn ra được. Tô Tiểu Nhã cùng Giang Chiết quan hệ có chút quá tốt. Bằng không ai dám vì bằng hữu bình thường. Chạy đến văn phòng đến trực diện nhiều như vậy lao sư. Đối học sinh mà nói. Văn phòng đây chính là toàn thế giới kinh khủng nhất địa phương. Tô Tiểu Nhã nghe đến lao sư nhóm tiếng cười. Một mặt mở mịt ngẩng đầu lên. Tôn chủ nhiệm thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, mau dậy đi. Không sao. Chúng ta đã biết, Giang Chiết căn bản không có gian lận hành vi. Hắn là dựa vào năng lực chính mình thi đi ra điểm số. A. Tô Tiểu Nhã nghe được câu này, một mặt chấn kinh. Không thể tin được nhìn về phía Giang Chiết. Giang Chiết ánh mắt lướt nhẹ tung bay rời. Cố ý không nhìn Tô Tiểu Nhã. Hắn không có gian lận có đúng không? Tô Tiểu Nhã nhìn xem tôn chủ nhiệm, nhỏ giọng lần nữa hỏi thăm. Bởi vì việc này, nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ân, không sai. Chúng ta nhiều như vậy lão sư có thể chứng minh. Hắn thật là dựa vào năng lực chính mình thi điểm cao. Tôn chủ nhiệm vững tin nhẹ gật đầu. Lần này, Tô Tiểu Nhã triệt để không lời có thể nói. Bởi vì lão sư không có khả năng dung túng gian lận hành vi, đã hắn đều nói như vậy. Cái kia Giang Chiết khẳng định không có gian lận. Tô Tiểu Nhã mặt đốt càng đỏ. Nàng nghĩ đến trước đó Giang Chiết hỏi nàng có tin hay không hắn không có gian lận thời điểm. Nàng lại do dự. Trong lúc nhất thời, ấy nay cảm xúc đầy tràn nội tâm của nàng, không để cho nàng biết phải làm thế nào đối mặt Giang Chiết mới tốt. Hắn nhất định. Phi thường sinh khí a. Tất cả mọi người chỉ trích hắn gian lận thời điểm. Hắn chỉ hỏi ta có tin hay không hắn. Ta lại. Lúc này, Giang Chiết từ tốn nói. Các vị lao sư, không có chuyện gì lời nói ta liền đi về trước. Lập tức phải vào lớp rồi. Mấy vị lao sư tranh thủ thời gian cho Giang Chiết để mở con đường đến. Tôn chủ nhiệm vừa cười vừa nói, lần này sự tình là chúng ta hiểu lầm ngươi. Hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Vậy đừng ảnh hưởng đến tâm tình mình. Tiếp tục hảo hảo dụng công A. Giang Chiết nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ân, ta minh bạch. Sau khi nói xong, hắn vượt qua lao sư. Từ Tô Tiểu Nhã bên người sượt qua người rời đi văn phòng. Từ đầu đến cuối, hắn không có chủ động mở miệng đối Tô Tiểu Nhã giảng một câu. Tô Tiểu Nhã tâm lập tức níu chặt, cảm giác áy náy tràn ngập nội tâm, nàng ý thức được Giang Chiết thật sự là tức giận. Lao sư, ta vậy trở về. Tô Tiểu Nhã nói xong, đuổi theo sát lấy Giang Chiết đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người rời đi bóng lưng, tôn chủ nhiệm đột nhiên vui vẻ cười. Hắc hắc, Điền Lao sư, Du Lao sư, ta người học sinh này các ngươi là đừng đánh tính đào đi. Hắn biết ứng làm như thế nào lưu lại Giang Chiết. Giang Chiết đi ra văn phòng, hai tay cắm trong túi không nhanh không chậm hướng lầu dạy học đi đến. Mà Tô Tiểu Nhã liền sau lưng hắn, một mặt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn phía sau lưng, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Giang Chiết lên bậc thang, lúc này đại nghỉ ngơi đã kết thúc, dự bị tiếng chuông vậy vang lên. Lập tức liền muốn từ thang lầu đi ra, nhanh đến cửa lớp học. Tô Tiểu Nhã cắn môi một cái, xuất phát từ nội tâm nói với Giang Chiết, Giang Chiết, đúng. Thật xin lỗi. Giang Chiết bước chân lập tức một trận, xoay người lại nhìn vẻ mặt ấy náy bất an Tô Tiểu Nhã. Hiện tại ngươi tin tưởng ta sao? Giang Chiết nhàn nhạt hỏi. Ân, ta tin, ta thật tin. Tô Tiểu Nhã tranh thủ thời gian gật đầu, đang mong đợi Giang Chiết tha thứ. À, Giang Chiết khẽ cười một tiếng, túi đầu xuống sờ lên bộ ngực mình vị trí, thế nhưng là ta đã bị ngươi thương đến tâm, ngươi cho rằng chỉ là một câu đơn giản xin lỗi, ta liền có thể tha thứ ngươi sao? Tô Tiểu Nhã trong ánh mắt tràn đầy cầu tha thứ thần sắc, cực kỳ giống phạm sai lầm chó con. Nếu không, ta mời ngươi ăn cơm a, có được hay không? Giang Chiết ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, Tô Tiểu Nhã ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn hắn, một bộ trung thực cầu tha thứ bộ dáng. Mắt to ngập nước lóe lên, như là ba quang phun trào đồng dạng. Một đôi trắng non tay nhỏ, bởi vì khẩn trương bất an mà quấy lộng lấy góc áo. Loại này đứng tại đạo đức điểm cao bên trên cảm giác là thật sự sảng khoái, cho tới Giang Chiết kém chút không có kéo căng ở mà đắc ý cười ra tiếng. Ngươi muốn cho ta tha thứ ngươi đúng không? Giang Chiết nhàn nhạt hỏi. Ân. Tô Tiểu Nhã tranh thủ thời gian gật đầu. Giang Chiết khỏe miệng rốt cục dương lên một vòng cười xấu xa, hắn chỉ bờ môi của mình. Tha thứ ngươi có thể à, hôn ta một cái liền tốt. Chương 60, môi anh đảo. Đi học trước 3 phút trong thang lầu bên trong trống rỗng, chỉ có Giang Chiết cùng Tô Tiểu Nhã hai người. Hắn một mặt cười xấu xa chỉ mình bờ môi, đưa ra quá phận yêu cầu. Tô Tiểu Nhã trợn to mắt nhìn hắn, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Nếu như là trước đó lời nói, nàng khẳng định liền vung lên nhỏ khẩn thiết nện đi qua. Nhưng là bây giờ, nàng mới là phạm sai lầm người kia, ở vào đạo đức điểm cao chính phía dưới thung lũng. Không có cỏ kẻ mặc cả quyền lợi. Nhìn xem Giang Chiết để tay tại trên môi động tác, nàng không khỏi nhớ tới ngày đó Giang Chiết hôn nàng chẳng cảnh, thẹn thùng hà bay song đỏ. Có thể không thể đổi một cái a? Yêu cầu này cũng quá. Giang Chiết nhíu mày, a, hiện tại thế nhưng là ngươi muốn cùng ta xin lỗi tới, cái này đều không đáp ứng, có phải là không có thành ý a? Tô Tiểu Nhã tranh thủ thời gian khoát tay áo, không phải. Chỉ là ngươi đưa yêu cầu cũng quá. Ta vẫn là mời ngươi ăn cơm đi. Có được hay không? Nàng khẩn trương mà chờ mong nhìn xem Giang Chiết, hy vọng hắn có thể tiếp nhận bản thân đạo xin lỗi phương thức. Giang Chiết nhìn xem nàng ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ, trắng non giống như là một khối ngon thủy tinh đậu hũ, hận không thể ngậm trong miệng, hảo hảo cắn lên một miệng lớn. Cái kia màu anh đào phấn nộn bờ môi, nho nhỏ hai mảnh, trong suốt sáng long lanh, có từng điểm rực rỡ lấp lóe. Tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ thiên nga cổ bên cạnh, một sợi tóc rủ xuống, rơi vào hõm vai khía cạnh. Nàng cả người đều lộ ra một cỗ mê người hương vị, để Giang Chiết rất muốn một ngụm đem nàng cho nuốt vào. Hắn hỏng cười lên, từng bước một hướng phía trước đi tới. Cơm có cái gì tốt ăn, nào có ngươi tốt ăn a? Tô Tiểu Nhã bị Giang Chiết làm cho từng bước một lui về sau đi, rất nhanh liền thối lui đến bên tường bên trên, hai tay khẩn trương đảo ở trên tường, một mặt sợ hãi nhìn qua Giang Chiết. Ta không tốt đẹp gì ăn, ta thịt đều là chua. Nàng lắc đầu nói ra. Đông. Giang Chiết tay phải ấn tại nàng đầu bên trái. Làm ra một cái tiêu chuẩn bích đông tư thế. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, 20 phân thân cao kém, có thể cho hắn đem Tô Tiểu Nhã đáng yêu thu hết vào mắt. Khoảng cách gần như vậy, hắn có thể rất rõ ràng ngửi được nàng trên tóc truyền đến mùi thơm. Đó là sơn chi hoa hương vị, nhàn nhạt mùi thơm ngát như thế thấm vào ruột gan, đồng thời còn có một cốt như trẻ con mùi sữa thơm. Kỳ thật, ta liền thích gan chua đồ vật. Giang Chiết tà mị cười một tiếng, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Không có chờ đến Tô Tiểu Nhã cự tuyệt, hắn tay trái cấp tốc đem Tô Tiểu Nhã cái cằm dơ lên, sau đó bờ môi liền in lên. Tô Tiểu Nhã trừng lớn hai mắt. Trơ mắt nhìn xem cái này không thèm nói đạo lý nam nhân. Lại một lần cướp đi mình nụ hôn đầu tiên. Giang Chiết hôn lên nàng mỏng như cánh hoa anh đào bờ môi. Ấm áp khí tức để Tô Tiểu Nhã nhịp tim bao táp. Trong đại nao trống rỗng. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến mất tại trước mắt, ngoại trừ trước mặt làm xấu xuất khí nam hải cùng hắn nóng hổi đôi môi. Không còn có khác đồ vật tồn tại. Đến từ Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 1.000. Yêu đương bạo kích. Điểm số tăng mát. Không biết qua bao lâu, khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm. Vẫn là cảm nhận được có dị vật muốn xâm lấn khi đi tới, mới dọa đến tranh thủ thời gian đưa tay đem Giang Chiết đẩy ra. Giang Chiết. ngươi lại loạn đến. Nàng thẹn thùng cả khuôn mặt đỏ bừng đỏ bừng. Xấu hổ giận dữ thẳng dậm chân, bởi vì chỉ có dùng loại phương thức này mới có thể che giấu đi nội tâm của nàng bối rối. Giang Chiết cười nhạt một tiếng, cái này hòa nhau, tốt. Ta tha thứ ngươi. Chúng ta nhanh đi học a. Nói xong. Hai tay của hắn cắm vào trong túi. Vui tươi hớn hở hừ phát lưu hành ca hướng phía trước đi đến. Xin ngươi đừng lại mê luyến ca a, ca chỉ là một cái truyền thuyết. Tô Tiểu Nhã nắm chặt nắm tay nhỏ. Hướng về phía Giang Chiết bóng lưng hung hăng vung hai lần. Thâm bên trong cảm giác phi thường kỳ quái. Mới vừa rồi là nàng phải hướng Giang Chiết xin lỗi không sai. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ là loại này triển khai. Với lại không biết vì cái gì, nàng mơ hồ cảm giác mình tựa như là bị lừa rồi. Bất quá. Còn tốt Giang Chiết không có ra cái gì ngoài ý muốn. Về sau lại có thể tại trong một lớp học đọc sách. Từ đó, vương tử cùng công chúa bắt đầu không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Khu khu. Nàng cứ như vậy tâm lý một bên ngượng ngùng. Một bên sinh khí, lại một bên hạnh phúc, nàng miết miệng, thở phì phì cùng sau lưng Giang Chiết hướng trong lớp đi. Đúng. Giang Chiết chợt dừng bước, xoay người lại cười nhìn qua Tô Tiểu Nhã, trong ánh mắt mang theo gió xuân ôn nhu. Ngươi vừa mới đến văn phòng đi, là lo lắng ta bị xử lý à? Quả nhiên, Tiểu Nhã trong nội tâm vẫn để tâm ta. Hắn một mặt nụ cười đắc ý. Tô Tiểu Nhã chu miệng, đều nhanh có thể phủ lên nước tương bình. Mới không có, ta chẳng qua là vừa vặn đi ngang qua thôi. Nàng nói xong nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, con mắt nhìn chung quanh, không chịu thừa nhận mình là đang lo lắng Giang Chiết. Giang Chiết nhịn không được cười lên, có đúng không? Ta minh bạch, cái kia ngược lại là xảo rất. Hết thảy đều không nói bên trong. Nhanh đi học, hai người trước sau chân đi vào trong lớp. Các bạn học nhìn thấy hai người kết bạn trở về, ánh mắt đồng loạt rơi vào hai người bọn họ trên thân. Tô Tiểu Nhã ngẩng đầu một cái, liền thấy rất nhiều người nhìn bọn hắn chằm chằm hai xì xào bàn tán, ánh mắt khi bên trong mang theo ý vị khó hiểu ý cười. Có chút đồng học là thiện ý, đơn thuần bắt quái một cái hai người bọn hắn quan hệ. Nhưng có ít người coi như chưa chắc là hảo tâm, từ ánh mắt cũng có thể thấy được khinh thường cùng khinh miệt. Tô Tiểu Nhã tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân trở lại chỗ mình ngồi, mà Giang Chiết lại hai tay sắp đầu, người không việc gì đồng dạng đi tới chỗ mình ngồi đi. Cái này một tiết là tôn chủ nhiệm lớp số học, Vương Đan Đan đã sớm chạy về mình chỗ ngồi. Khâu Hiểu Đông đánh giá Giang Chiết hai mắt, nhìn thấy hắn thần thái bình tĩnh như thế, kinh ngạc nhỏ giọng hỏi, Giang Chiết, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì a? Rất tốt. Cũng chính là quá khứ, cùng mấy vị lao sư uống trà trò chuyện ngày mà thôi. Giang Chiết liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói. Hiện tại Khâu Hiểu Đông nhìn qua thuận mắt rất nhiều. Kể từ cùng Vương Đan Đan có thật không minh bạch quan hệ về sau, trên nót cái kia mười mấy ly mét, gạo, đầu bóng vậy cắt thành tóc ngắn, quần áo cũng là hai ba ngày một đuổi. Chợt nhìn, cũng là tinh thần tiểu tử. Ân, xuất khí lời nói liền không thể nói. Dù sao có Giang Chiết đẹp trai như vậy ngồi cùng bàn sân thác, hắn nhan trị rõ ràng không đáng chú ý. Khâu Hiểu Đông nghe được Giang Chiết còn có thể múa mép khua môi, trong lòng cũng là yên tâm không ít. Nhìn như vậy đến, liền xem như có xử lý vậy vấn đề không lớn. Ai, ta nói tiểu tử ngươi khảo thí trước làm sao như vậy bình tĩnh. Nguyên lai là đã sớm làm đến đáp án A. Khâu Hiểu Đông cảm thán nói, bất quá ngươi cũng quá choáng váng, sao có thể toàn chép A. Giống ta, liền rất cơ trí chỉ dò xét một bộ phận. Hắn kiêu ngạo hất cằm lên, một bộ người từng trải ngự khi đối Giang Chiết phê bình đạo. Giang Chiết lông mày nhíu lại, kéo ra một khoảng cách, nhìn kỹ một chút Khâu Hiểu Đông. Chỉ bằng các hạ trí thông minh này, ta đem đáp án tất cả đều cho ngươi đều chưa hẳn có thể thi đạt tiêu chuẩn A. Ta dựa vào, không mang theo như thế vũ nhục người. Ngươi ngược lại là lợi hại, nghe nói đều chép đến môn môn mát điểm. Đây rốt cuộc là làm sao làm được A. Giang Chiết lười nhác cùng hắn giải thích, hai tay của hắn ôm đầu sau này bàn khẽ nghiêng, cười tự nhiên nói ra, ngu xuẩn hạng người, ngươi đối thiên tài, hoàn toàn không biết gì cả. Chương 61, ngươi có thể làm gì ta? Giang Chiết trở lại lớp học về sau, rất nhiều người đều đang lặng lẽ nghị luận hắn. Dù sao lần này, hắn thành tích thi niên cấp thứ nhất sự tình đã truyền xôn xao. Tốt nghiệp ban thành tích không có bất kỳ cái gì bí mật, bởi vì hơn 1000 ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm đâu, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ nhanh chóng truyền khắp tất cả lớp. Cho nên vẹn vẹn nửa cái buổi sáng, toàn bộ cao sinh viên năm thứ 3 đều biết, 3 năm ban 2 Giang Chiết đã đi huấn đạo chỗ báo cáo. Nhìn hắn bộ dáng hơi lạc định A, bất quá chắc là phải bị xử lý A. Ta liền hiếu kỳ, hắn đáp án là từ đâu được đến. Với lại, 6 môn khoa mục bài thi, muốn đem đáp án toàn bộ gánh vác cũng là đủ mãnh liệt. Giang Chiết bên trái đằng trước, Trương Nham cầm trong tay một cây bút bi, lạnh lùng quay đầu. Hắn nhìn thấy Giang Chiết người không việc gì đồng dạng trở về, tâm bên trong lập tức có chút khó chịu. Hừ, ngươi một cái gian lận ra hỏa, dựa vào cái gì bình tĩnh như vậy? Khu khu. Trương Nham háng giọng một cái, động tác rất lớn xoay người lại, cái ghế chuyển động thanh âm hấp dẫn toàn bộ đồng học ánh mắt. Hắn một cái cánh tay khoác lên xếp sau Lý Quốc Cường trên mặt bàn, dùng một bộ hận nó không tranh ánh mắt nhìn xem Giang Chiết, hướng hắn giơ lên cái cằm. Giang Chiết, về sau khác chơi như vậy. Thật cố gắng không có ý nghĩa. Ba ba bá. Các bạn học ánh mắt tất cả đều tụ tập tới, có náo nhiệt có thể nhìn, là học sinh cấp 3 thích nhất sự tình. Lúc đầu cuộc sống cấp 3 liền tương đối buồn thẻ, cho nên bọn hắn tựa như là một đống tuổi khô cỏ, một đốm lửa liền có thể nhóm lửa. Giang Chiết nhìn xem Trương Nham, lông mày vậy là hơi nhíu lại. Gia hỏa này, làm sao cùng cái kẹo da trâu giống như thế đáng ghét đâu. Tại ủng có người thành niên linh hồn Giang Chiết mắt bên trong, Trương Nham liền là một người nhát gan lại tự phụ học sinh. Cho nên trước đó Trương Nham mấy lần mạo phạm, Giang Chiết cũng không có rất để ở trong lòng. Những cái kia tự cho là đúng thủ đoạn nhỏ, tại ánh mắt hắn bên trong đều chẳng qua là tiểu hài tử trò chơi, một chút liền có thể xem thấu. Thế nhưng, hắn hai lần ba phen làm như vậy, liền để Giang Chiết hơi không kiên nhẫn. Vị bạn học này, Giang Chiết ngồi thẳng người, hai tay khoanh để lên bàn, cười tủm tỉm theo dõi hắn hỏi, xin hỏi ngươi là vị nào a? Chuyện của ta ngươi quản được sao? Hai người câu đầu tiên đối thoại trực tiếp liền tràn đầy mùi thuốc súng. Ôi, Giang Chiết tốt vừa a. Trực tiếp đổi Trương Nham. Trương Nham là có chút lắp, luôn là một bộ lãnh đạo bộ dáng. Hắc hắc. Thế nhưng là người ta Giang Chiết cũng không chìm hắn. Các bạn học hưng phấn lên, đều kích động chờ đợi nhìn tiếp xuống trò hay. Tô Tiểu Nhã thì là trên mặt lộ ra mấy phần lo lắng thần sắc. Nàng không hy vọng nhìn thấy Giang Chiết cùng người khác phát sinh xung đột. Vương Đan Đan thấy thế. Cười hỏi, Tiểu Nhã. Giang Chiết có phải hay không muốn bị khai trừ a? Bằng không làm sao như vậy vừa a? Ít nói hiệu nói vượng. Giang Chiết một chút việc đều không có. Tô Tiểu Nhã bất đắc dĩ liếc nàng một cái. A, thật giả? Hắn không phải gian lận sao? Vương Đan Đan kinh ngạc nói ra. Không có. Hắn không có gian lận. Tô Tiểu Nhã rất chân thành nhìn xem Vương Đan Đan, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Thế nhưng là Vương Đan Đan một chữ đều không tin. Ngược lại cảm thấy Tô Tiểu Nhã bị Giang Chiết cho tẩy não. Tiểu Nhã, mặc dù yêu đương sẽ cho người biến ốc, nhưng là lấy ngươi trí thông minh. Tổng không đến nổi ngay cả loại sự tình này đều tin tưởng a. Vương Đan Đan một mặt đau lòng nhìn về phía Tô Tiểu Nhã. Tô Tiểu Nhã giống như là một cái xì hơi bóng ra, thật sự là không biết hẳn là như thế nào đối Vương Đan Đan giải thích. Nàng cũng biết. Loại sự tình này nghe không thể tưởng tượng. Bởi vì cho dù hiện tại, nàng vậy làm không minh bạch Giang Chiết đến cùng là làm thế nào chiếm được lao sư tán đồng. Bất quá, đã nhiều như vậy lao sư đều nói Giang Chiết gian lận là hiểu lầm, vậy liền khẳng định là hiểu lầm. Nàng đã hiểu lầm qua Giang Chiết một lần. Còn làm hại hắn? A, hại hắn thế nào? Tô Tiểu Nhã cau mày nghĩ nghĩ. Nhất sau phát hiện một cái phiền muộn sự thật. Giang Chiết ngược lại là không có cái gì tổn thất. Ngược lại là nàng lại bị không công chiếm tiện nghi. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy là ta bị thua thiệt. Tô Tiểu Nhã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rơi vào trầm tư. Trương Nham bị Giang Chiết một câu nghẹn đến ngôn ngữ trì trệ. Lập tức có chút kích động trầm giọng quát lớn, ngươi đây là thái độ gì? Ta là lớp trưởng. Chính đang đại biểu lớp hướng ngươi tra hỏi. Hắn một bên nói một bên dùng sức gõ Lý Quốc Cường cái bàn. Đông. 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 Thanh âm tựa hồ có thể vì hắn đề cao khí thế đồng dạng. Giang Chiết nở nụ cười lạnh, xem thường nhìn xem hắn. Khinh miệt nói, đại biểu lớp. Ngươi có thể đại biểu người bạn học nào? Có ít người a. Không nên quá đề cao bản thân. Nếu như là trước khi trùng sinh Giang Chiết, quả quyết sẽ không như vậy cùng Trương Nham xung đột chính diện. Bởi vì Trương Nham là tôn chủ nhiệm tâm phúc. Phụ trách giúp hắn giám sát đồng học. Đánh đâm thọc cái gì, cho nên tất cả mọi người sẽ đối với hắn có chút e ngại. Nhưng là bây giờ Giang Chiết biết, mình điểm số sau khi đi ra, tôn chủ nhiệm khẳng định sẽ đem hắn sủng thượng thiên. Chỉ là một cái Trương Nham, căn bản không động được hắn. Toàn bộ đồng học đều ồ lên. Bởi vì muốn tốt cho Trương Nham xấu cũng là lớp trưởng, đại gia sau lưng đối với hắn lại có ý kiến, cũng đều là trong âm thầm mắng hắn hai câu. Thế nhưng là trực tiếp như vậy vạch mặt, còn thật không người nào dám. Dù sao chưa chừng hắn liền sẽ cùng tôn chủ nhiệm đâm thọc, cho ngươi mặc cái tiểu hài. Chính vì vậy, nguyên bản một chút đồng học hoài nghi Giang Chiết gian lận, tâm bên trong đối với hắn còn có chút khinh thị. Lúc này vậy nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Khác không nói, hắn đối Trương Nham thời điểm thật tốt man. Giang Chiết rất đẹp trai a. Đúng vậy a, ta đã sớm nhìn Trương Nham không vừa mắt. Không phải liền là ỷ có tôn chủ nhiệm cho hắn chỗ dựa sao? Một mỗi ngày giả trang cái gì lao sói vây đuôi. Nhìn thấy hắn bị người đối thật sự sảng khoái. Giang Chiết ủng hộ, tốt nhất hung hăng đánh cho hắn một trận. các bạn học đều là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, ước gì hai người huyên náo càng lợi hại càng tốt. Chỉ là đáng tiếc, Trương Nham mặc dù nhìn qua rất hung, nhưng thực tế nhát như chuột. Bình thường khi dễ trung thực đồng học vẫn được, gặp được Giang Chiết loại này không quen lấy hắn, lập tức liền mềm nhũn. Trương Nham nuốt nước miếng một cái, lại bắt đầu cầm khảo thí gian lận sự tình nói sự tình. Ngươi khảo thí gian lận còn lý luận A. Hiện tại toàn bộ niên cấp đều truyền khắp ngươi gian lận sự tình, không riêng ngươi mất mặt, chúng ta toàn bộ ban đều đi theo mất mặt. Ngươi còn không nhận sai. Quả nhiên, khảo thí gian lận chuyện này một nói ra, chính nghĩa tựa hồ lại đứng ở Trương Nham bên này. Các bạn học mặc dù không thích Trương Nham, thế nhưng là vậy không thích khảo thí gian lận người. Bởi vì từ bọn hắn đọc sách bắt đầu, vẫn tại cùng chung quanh tất cả mọi người cạnh tranh lấy. Mỗi một lần khảo thí đều sẽ đứng hàng thứ, lẫn nhau phân cao thấp. Giang Chiết lợi dụng gian lận thi đến điểm cao, liền tất nhiên sẽ khiến người khác thứ tự đều chịu ảnh hưởng. Giang Chiết mỉm cười nhìn Trương Nham, khoe miệng ý cười càng ngày càng đậm. Thế nào, Giang Chiết, ngươi có phải hay không phản đối? Trương Nham cười lạnh một tiếng đạo. Giang Chiết lười nhác giải thích cái gì, cái này cùng hắn bị lao sư cho rằng là gian lận đồng dạng. Không có chứng cứ thời điểm, người khác chỉ hội tin tưởng mình chỗ tin tưởng đồ vật. Ngươi nói lại nhiều đều vô dụng. Thế là hắn nắm tay bên trong sách hướng trên mặt bàn ném một cái, dù bận vẫn ung dung nhìn xem Trương Nham, mặt mày khi bên trong tràn đầy vẻ trêu tức. Tốt ta, ta chính là chép. Nhưng ngươi lại có thể cái kia ta thế nào đâu. Với lại ta còn có thể nói cho ngươi, lần này cả lớp hạng nhất còn chính là ta. Ngươi biết ta gian lận lại có thể thế nào, ta chính là thi so ngươi tốt, còn sẽ không bị xử lý. Ngươi có tức hay không a? Giang Chiết một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Trương Nham nói ra. Chương 62, lại tới ăn nhờ ở đậu cầu phiếu để cử phiếu. Giang Chiết bày ra một bộ vô lại gương mặt đi ra, còn cố ý đối Trương Nham cười. Kinh nghiệm xã hội phong phú Giang Chiết, rất rõ ràng làm sao làm băng loại này tự cho là đúng người tâm tính. Trương Nham ban sơ lấy một bộ lớp lãnh đạo bộ dáng đến phê bình Giang Chiết, nguyên bản hắn thấy, Giang Chiết ở văn phòng khẳng định nhận lấy nghiêm khắc phê bình cùng xử lý, lúc này nhất định là khẩn trương không dám ngôn ngữ. Bằng không liền là cảm xúc khẩn trương, bị hắn kích thích nổi trận lôi đình, trước mặt mọi người báo nổi. Hai loại kết quả vô luận bên nào, đều có thể để Trương Nham đạt được to lớn cảm giác thỏa mãn. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không nghĩ tới, Giang Chiết căn bản không quan tâm hắn, ngược lại ngay trước toàn lớp mặt trực tiếp cùng hắn làm trái lại. Ngươi, quả thực là vô trí. Gian lận vậy mà còn lý luận. Trương Nham vô bàn trực tiếp đứng lên. Giang Chiết cười tủm tỉm vỗ bàn một cái, ai, ta còn liền gian lận, ta liền thi cái niên cấp thứ nhất, liền là chơi. Hết lần này tới lần khác ngươi còn bắt ta không có một điểm biện pháp nào, có tức hay không à. Ta cũng không tin lão sư cùng trường học hội dung túng ngươi loại hành vi này. Trương Nham tức giận chỉ vào Giang Chiết nói ra. Tô Tiểu Nhã nhìn thấy tràng diện này lập tức có chút bận tâm. Nàng sợ Giang Chiết cùng Trương Nham lại đột nhiên đánh nhau. Thế là nàng tranh thủ thời gian đứng lên, nói với Trương Nham, Trương Nham, ngươi không cần nói như vậy. Giang Chiết hắn không có gian lận, ta vừa mới tới phòng làm việc thời điểm, là lao sư chính miệng giảng. Tô Tiểu Nhã tại lớp học thành tích tốt, người lại ôn nhu xinh đẹp. Mọi người đều biết nàng là cái nhu thuận học sinh tốt, cũng sẽ không nói dối gạt người. Cho nên nghe được nàng lời nói này thời điểm, cũng không khỏi an tĩnh một lát. Chỉ là càng nghĩ, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lao sư nói hắn không có gian lận. Không thể nào. Vạn năm ở cuối xe đột nhiên trở thành niên cấp thứ nhất, cái này nghe giống như nằm mơ. Trương Nham nhìn thấy Tô Tiểu Nhã đứng ra thay Giang Chiết nói chuyện, lập tức tâm bên trong đau xót. Hắn nhìn vẻ mặt sạch sẽ xinh đẹp, thuần túy ánh mắt như là nước suối đồng dạng thanh tịnh Tô Tiểu Nhã, đồng nhiên sinh ra một loại đáng sợ ý nghĩ. Hắn ưa thích nữ hải, khả năng đã đối Giang Chiết tâm động. Trương Nham đột nhiên cảm giác mình thất tình. Thậm chí có một loại bị phản bội cảm giác. Mặc dù hắn chưa từng có cùng Tô Tiểu Nhã nói qua yêu đương, bất quá loại cảm giác này vẫn là đặc biệt mãnh liệt. Ân, ở trong mắt Trương Nham, thầm mến cũng coi như yêu đương một loại. Tô Tiểu Nhã đồng học, ngươi không thể bởi vì chính mình cá nhân cảm tình mà nói lung tung. Liên Giang Chiết thành tích kia, hắn phối thi niên cấp thứ nhất sao? Hắn xứng sao? Trương Nham kích động thật dài chia 3-7 đầu tóc hất lên. A, các bạn học nghe nói như thế đều phát ra mập mở thanh âm. Tô Tiểu Nhã sắc mặt lập tức đỏ lên, Trương Nham lời nói vừa ý nghĩ, không phải liền là nói nàng bởi vì cùng Giang Chiết có vượt mức bình thường quan hệ, cho nên mới cố ý bảo vệ cho hắn sao. Ngươi! Không tin lời nói ngươi đi hỏi lão sư A. Tô Tiểu Nhã có chút tức giận. Bất đắc dĩ ngồi xuống. Giang Chiết ngược lại là cười hì hì nhìn xem Trương Nham, hướng hắn giơ ngón tay cái lên tán dương, thông minh. Cũng là bởi vì giữa chúng ta tình cảm tốt. A. 333. Giang Chiết châu tất. Một nhóm chuyện tốt đồng học vì Giang Chết dũng cảm vỗ tay lên đến. Tô Tiểu Nhã đỏ mặt, túi đầu nhìn lên trước mặt bài thi. Thật sự là cầm Giang Chết không có một chút điểm biện pháp. Dứt khoát biến thành đà điểu giả bộ như không có nghe được các bạn học ồn ào. Bất quá. Giang Chết lời nói xoay chuyển, nghiền ngẫm nhìn xem Trương Nham nói, ta xứng hay không năm đó cấp thứ nhất. Ngươi thật giống như không có tư cách bình luận. Ha ha. Trương Nham buông tay nhìn quanh toàn bộ lớp, làm sao? Chẳng lẽ ngươi là ý nói, những cái kia điểm số đều là ngươi bằng bản sự thi? Nếu như là lời nói thì sao đâu? Giang Chết cười hỏi. Vô nghĩa. Trương Nham một mặt không tin. Bởi vì Tô Tiểu Nhã thay Giang Chết nói chuyện. Hắn đã vô cùng phẫn nộ. Ngươi nếu là thật có thể thi đến cái thành tích này, ta lập tức đi đắp cức, từng ngụm ăn. Dạng này không tốt lắm đâu. Giang Chết buồn cười nhìn xem hắn. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Dù sao cũng là cái lớp trưởng. Cả ngày chạy tới ăn nhờ ở đậu. Chẳng lẽ trong nhà thiếu ngươi cái này một ngụm phân sao? Phúc! Trời ạ, Giang Chết ngươi quá độc ác. Ha 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 ha. Trong nhà thiếu cái này một ngụm phân. Chẳng lẽ Trương Nham liền là truyền thuyết bên trong? Bị một thanh thử một thanh nước tiểu nuôi nấng đại. Tuyệt! Ha ha! Ta đi, Giang Chết người này làm sao như vậy đùa a? Ăn nhờ ở đậu. Ha ha ha! Thật là khéo. Các bạn học mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. Bởi vì Trương Nham sắc thực thích vô cùng thể. Luôn luôn nói cái gì nếu như không có thể làm gì. Ta giống như thế nào gì lời nói. Cây theo không hoàn toàn thống kê. Hắn thể nếm qua phân đều đã đạt tới toàn trường thầy trò một năm bài phóng đo. Cho nên Giang Chết câu này ăn nhờ ở đậu liền dùng phi thường thỏa đáng. Tô Tiểu Nhã cũng là bị Giang Chết câu nói này làm cho tức cười. Gia hỏa này, liền thừa há miệng ra không tha người. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là nhìn thấy Giang Chết đem Trương Nham đối xanh cả mặt, nàng vẫn là rất vui vẻ. Trương Nham ngắm nhìn bốn phía, các bạn học đều tại cười to, chế nhạo đối tượng là chính hắn. Hắn tức hổn hển chỉ vào Giang Chết, ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ta cái gì ta? Một mép đều không gọn gàng, còn học người ta làm lớp trưởng. Ngươi không phải là đớp cứt ăn nhiều a? Đồ chơi kia cũng không ăn ngon đi, về sau tốt nhất có thể giới. Không phải, khẩu khí quá thúi. Giang Chết nắm cái mũi, một mặt ghét bỏ phẩy phẩy trước mặt không khí, phảng phất thật có hương vị từ Trương Nham bên kia chuyển tới đồng dạng. Liền ngay cả Trương Nham bên cạnh đồng học vậy vô ý thức đem thân thể hướng bên cạnh chuyển tới. Trương Nham là có miệng thối ai? Đúng vậy a, cùng hắn nói chuyện ta cũng không dám đối hắn. Mặc dù chỉ là Giang Chết một phen nói đùa, nhưng là do ở hắn tạo nên bầu không khí năng lực thực sự quá mạnh, cho nên đại gia vô ý thức đều cùng Trương Nham kéo ra một khoảng cách. Trương Nham cảm giác mình mặt đều mất hết, thế nhưng là đấu võ mồm hắn lại căn bản không phải Giang Chết đối thủ. Ngươi chờ đó cho ta, ta cái này tìm Tôn chủ nhiệm, để hắn thu thập ngươi. Trương Nham tức giận lấy ra mình đòn sát thủ, cùng Tôn chủ nhiệm đâm thọc. Vừa dứt lời, từ cổng truyền tới một uy nghiêm thanh âm trầm thấp, ngươi muốn thu thập ai vậy? Toàn bộ phòng học lập tức yên tĩnh trở lại. Tôn chủ nhiệm trong tay cầm một chồng bài thi xuất hiện tại cửa ra vào, cau mày đang theo dõi Trương Nham nhìn. Tôn chủ nhiệm vừa tiến đến, liền thấy Trương Nham đứng ở nơi đó, một mặt vặn vẹo hô hào câu nói kia. Điều này khiến cho Tôn chủ nhiệm rất lớn bất mãn, cái gì gọi là để cho ta đi thu thập người khác? Ta trở thành ngươi tiểu đệ a? Không biết lớn nhỏ. Trương Nham nhìn thấy Tôn chủ nhiệm sắc mặt không tốt, tranh thủ thời gian ngồi xuống, Tôn lão sư, ta làm lớp trưởng ở chỗ này đại hống đại thiếu, giống kiểu gì? Tôn chủ nhiệm một tiếng quát lớn, đem Trương Nham tất cả lời nói đều chặn lại trở về. Hắn dọa đến cổ co rụt lại. Biết mình vừa mới cử động gây Tôn chủ nhiệm không cao hứng, đành phải trước tiên đem trong cổ họng lời nói nuốt vào bụng. Chương 63, hắn liền là thứ nhất. Tôn chủ nhiệm đi vào lớp học về sau, đại gia lập tức đem miệng cho nhắm lại. Vô luận cỡ nào nghịch ngợm học sinh, đối mặt chủ nhiệm lớp đều sẽ có loại tự nhiên e ngại. Tôn chủ nhiệm đi đến bục giảng, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Giang Chết vị trí, khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung đến. Đại gia nhìn phi thường tò mò, không biết chủ nhiệm lớp tâm tình vì sao đột nhiên tốt rồi. Bất quá rất nhanh, Tôn chủ nhiệm lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, đưa tay liền đem một chồng bài thi đập trên bục giảng. Frank! Các ngươi cuộc thi lần này thi là cái gì? Toàn lớp 48 người, đạt tiêu chuẩn liền 22. Toàn lớp bình quân phân mới hơn 70. Các bạn học vô ý thức đem đầu chôn xuống dưới, làm đà điều trạng. Tô Tiểu Nhã vậy là có chút khẩn trương mí môi, sợ mình nào đó đạo đề sai lầm, phát huy thất thường. Chỉ có Giang Chết vẫn như cũ cười ha hả khoanh tay. Tôn chủ nhiệm theo thường lệ phê bình xong sau, mới háng giọng một cái, mập mạp mặt chữ quốc bên trên lộ ra một sợi mỉm cười. Mặc dù các ngươi phần lớn người thi đều không để ý nghĩ, nhưng vẫn là có đồng học rất để cho người ta vui mừng. Hắn đông nhiên nâng lên giọng, có chút kích động nói ra, lần này khảo thí, toàn bộ niên cấp toán học thi mát điểm cũng chỉ có 3 cái, nó bên trong một vị ngay tại lớp chúng ta. Các ngươi cố gắng ngẫm lại, vì cái gì người khác liền có thể thi mát điểm, các ngươi liền thi kém như vậy. Trên mặt mọi người đều lộ ra hiếu kỳ cùng kính nể thần sắc, con mắt tại Tô Tiểu Nhã cùng Lý Quốc Cường, Trần Tiêu Tiêu mấy vị mũi nhọn trên thân lướt qua. Cảm thấy người kia khẳng định tại mấy người bọn họ khi bên trong. Nhưng không ngờ Tôn chủ nhiệm cầm lên thứ một tờ bài thi, lúc này khoe miệng Tiếu Dung đã không khống chế nổi. Hắn như là tuyên bố vua màn ảnh được chủ, cao giọng nói ra, ta ban duy nhất toán học mát điểm, Giang Chiết, 150 phân. Đồng thời ta còn có thể sớm nói cho các ngươi biết, hắn cũng là lần này thi sát hoạch toàn trường hạng nhất. Giang Chiết bài thi là cái thứ nhất đổi xong, tiếp cận mát điểm thành tích, không thể nghi ngờ là toàn trường đệ nhất. Tôn chủ nhiệm thanh âm rõng rạc, nội tâm kích động lúc này rốt cuộc không che giấu được. Phải biết, đối với một tên chủ nhiệm lớp mà nói, mình học sinh thi đậu toàn trường thứ nhất không hề nghi ngờ là dài nhất mặt sự tình. Mà các bạn học phản ứng vậy phi thường phối hợp. A, đại gia toàn đều hứng chịu tới rung động, cũng không đoái hoài tới đây là chủ nhiệm lớp hóa, liền bắt đầu liễu dĩu nghị luận. Tình huống như thế nào, Giang Chiết toàn trường thứ nhất. Không phải nói hắn gian lận nha, cái này cũng có thể tính. Tôn chủ nhiệm đây có phải hay không là đang nói mắt ta? Khâu Hiểu Đông vỗ đùi, hắc. Huynh đệ ngươi xong đời, ngươi nhìn Tôn chủ nhiệm cười cao hứng bao nhiêu. Đây chính là trước bao táp điểm báo A. Giang Chiết liếc mắt. Bình tĩnh tự nhiên hỏi, thừa nhận ta là thiên tài cứ như vậy khó sao? Không phải, hai chúng ta làm 3 năm huynh đệ. Vì quan hệ thế nào tốt như vậy? Khâu Hiểu Đông tự hỏi tự trả lời. Còn không phải là bởi vì hai ta thành tích đồng dạng kém A. Đây đều là chịu lão sư mắng chịu đi ra tình cảm. Giang Chiết mặc kệ hắn. Tô Tiểu Nhã ở văn phòng liền biết chuyện này. Cho nên cũng không phải là đặc biệt chớ kinh ngạc. Vương Đan Đan hiếu kỳ hỏi, Tiểu Nhã, đến cùng tình huống như thế nào a? Tô Tiểu Nhã một mặt bất đắc dĩ nói, ai biết a? Dù sao lão sư nói, hắn không có gian lận. Tô Tiểu Nhã là sẽ không cầm thành tích cuộc thi nói đùa. Nàng nói như vậy liền không có sai. Vương Đan Đan trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc thẻ lưỡi. Đây cũng quá ngộng ảo a. Một cái vạn năm ở cuối xe đột nhiên trở thành niên cấp thứ nhất. Đến cùng là bởi vì cái gì a? Nàng nghi hoặc không hiểu. Thế nhưng là Tô Tiểu Nhã lại là trong lòng khẽ động, nghĩ đến vài ngày trước sự tình. Giang Chiết cùng nàng đánh cược. Nếu như hắn thành tích cuộc thi vượt qua nàng lời nói, nàng liên phải cùng hắn làm ngồi cùng bàn. Chẳng lẽ nói, là bởi vì ta? Tô Tiểu Nhã trong mắt lóe lên sáng rực quang hoa, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngọt ngào. Tôn chủ nhiệm vui vẻ nhìn xem hắn môn sinh đắc ý Giang Chiết, nói với mọi người, Giang Chiết đồng học vì lớp chúng ta cấp làm vẻ vang. Chúng ta đại gia phải hướng hắn học tập. Trương Nham ngay từ đầu có chút không hiểu rõ nổi. Bất quá rất nhanh hắn liền coi chính mình biết rõ Tôn chủ nhiệm ý tứ. Hắc! Giang Chiết lần này xong đời. Các ngươi nhìn xem Tôn chủ nhiệm khí. Nói chuyện đều âm dương quái khí đi lên. Ha ha ha, vì lớp làm vẻ vang. Hẳn là ném toàn lớp mặt ta. Trương Nham cười đối bên cạnh đồng học nói ra. Chung quanh đồng học nghe xong. Cũng cảm thấy có chút đạo lý. Bọn hắn là không hy vọng nhìn thấy một cái thành tích kém người đột nhiên chạy đến bọn hắn trên đầu. Không riêng gì Trương Nham bọn hắn coi là Tôn chủ nhiệm đang nói mát. Những bạn học khác vậy một mặt ngộng, không làm rõ ràng được đến cùng tình huống gì. Tôn chủ nhiệm thấy cảnh này. Thật có chút không cao hứng. Đều thất thần làm gì? Vỗ tay a. Đại gia tranh thủ thời gian thưa thất đập lên tay đến. Tôn chủ nhiệm nhìn xem Giang Chiết. Một mặt vẻ mặt ôn hòa. Cái này tại thường ngày nhưng là rất khó nhìn thấy biểu lộ. Giang Chiết. Ngồi ở phía sau khả năng thấy không rõ bảng đen. Tan học về sau ngươi cùng Vương Đan Đan đổi một cái chỗ ngồi A. Hai người các ngươi đều là lớp chúng ta mũi nhọn. Về sau cùng một chỗ có thể cộng đồng tiến bộ. Tô Tiểu Nhã sắc mặt đỏ lên, ánh mắt khi bên trong hiện lên một vòng khẩn trương, cùng vui sướng. Giang Chiết tranh thủ thời gian ngồi thẳng người, cười ha hả nói với Tôn chủ nhiệm, yên tâm đi, Tôn lão sư. Ta nhất định sẽ hảo hảo đi cùng với nàng. Cái này, các bạn học đều không bình tĩnh. Nếu như nói trước đó Tôn chủ nhiệm cái kia lời nói còn có thể là âm dương quái khí, nhưng cho hắn đổi được Tô Tiểu Nhã bên cạnh, vậy coi như là trần trụi phần thưởng. Chẳng lẽ nói, Giang Chiết thật là mình thi tốt. Ta ngày, ta thế nào cảm giác không thể tin được đâu. Giang Chiết trong mắt mang theo vài phần ý cười. Tôn chủ nhiệm cố gắng bên trên đạo A. Biết mình muốn là cái gì. Bất quá Trương Nham lại không thể tiếp nhận chuyện này, sắc mặt hắn phi thường khó chịu, hai tay gắt gao nắm chặt nắm đấm, thở phì phì hô to. Tôn lão sư, chẳng lẽ các ngươi liền dung túng như vậy khảo thí gian lận người sao? Hắn chờ mong là Giang Chiết tạm nghỉ học xử lý A. mà không phải tới từ lão sư khen ngợi, để hắn xuất tận danh tiếng, thậm chí ngồi xuống Tô Tiểu Nhã bên cạnh. Các bạn học một mặt kinh ngạc nhìn xem Trương Nham, không nghĩ tới hắn cũng dám chất vấn chủ nhiệm lớp. Giang Chiết cười nhạt một tiếng, thảnh thơi tự tại khoanh tay xem kịch. Tôn chủ nhiệm cũng là không nghĩ tới mình lớp trưởng cùng mình đối nghịch, hắn sầm mặt lại, nổi giận nói, Trương Nham. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Ai nói cho ngươi nói Giang Chiết gian lận rồi? Trương Nham nhất thời kích động mới nói ra những lời này, tôn chủ nhiệm cái này một cuống họng lập tức để hắn đem cổ rụt trở về. Không nói chuyện đã nói đến chỗ này, hắn dứt khoát kiên trì tiếp tục giảng, hắn có thể thi đến toàn trường thứ nhất là không thể nào sự tình. Cho nên khẳng định là gian lận. Lời nói mặc dù có chút cầu thả, thế nhưng là vậy nói ra rất nhiều đồng học tiếng lòng. Tôn chủ nhiệm nhìn một chút Trương Nham, lại nhìn một chút những người khác, đại gia ánh mắt đều mang chất vấn. Hắn thở dài một hơi, nghĩa chính ngôn từ nói ra, các ngươi tại sao có thể có dạng này cách nghĩ? Chẳng lẽ thừa nhận người khác ưu tú là khó khăn như thế sao? Không có bằng chứng sự tình, không nên tùy tiện đi tới phán đoán, càng không thể tùy tiện đi nói xấu các ngươi đồng học. Giang Chiết nghe được câu này nhẹ gật đầu, cười nhạt nói, tôn chủ nhiệm, ngài nói nhưng quá đúng. Chương 64, cái này không gọi yêu đương, cái này gọi nam nữ sinh thuần khiết hữu nghị. Tôn chủ nhiệm trong lòng cũng minh bạch, các bạn học cũng không tin Giang Chiết là dựa vào bản sự của mình thi đến cao như vậy điểm số. Cái này giống như là Quốc Túc đột nhiên cầm tới cúp vô địch thế giới, cho dù là Tử Trung Phấn đều cảm thấy giống chuyện tiếu lâm. Thế nhưng là chăm nghe không bằng một thấy, tại tận mắt thấy Giang Chiết cái kia khoa trương bài thi tốc độ, cùng kinh người sát xuất chúng về sau, tôn chủ nhiệm liền triệt để tin tưởng. Không có cách, trên cái thế giới này thật là có thiên tài. Mà bọn hắn năng lực cũng không phải là người bình thường có thể lý giải. Tôn chủ nhiệm nhìn thoáng qua biểu lộ bình tĩnh bên trong mang theo vẻ mỉm cười Giang Chiết, quyết định vì muốn tốt cho hắn tốt chính danh một phen, tránh cho về sau sẽ có đồng học nói hắn gian lận. Khu khu, cuộc thi lần này tuyệt đối là công bằng công chính công khai. Giang Chiết đồng học không có gian lận, điểm này chúng ta toàn bộ cấp 3 lão sư đều có thể làm chứng. Vì thế, chúng ta còn chuyên môn vì Giang Chiết chọn lựa một phần những năm qua bài thi, tự mình giám thị hắn. Mà khảo thí kết quả cho thấy, Giang Chiết thật là có được niên cấp thứ nhất thực lực. Tôn chủ nhiệm trịnh trọng đối tất cả đồng học nói ra. Cho nên, về sau không cho phép bất luận kẻ nào lại nói Giang Chiết thành tích cuộc thi có vấn đề. Các bạn học cảm giác không thể tưởng tượng, Trương Nham càng là không phục nói ra, một môn khảo thí 2-30 phút làm xong, còn hoàn toàn đúng. Cái này căn bản không phải người có thể làm ra giải quyết. Tôn chủ nhiệm hung dữ chừng Trương Nham một chút, cho nên nói cái này liền là thiên tài. Mà thiên tài lĩnh vực, cũng không phải là người bình thường có thể lý giải. Trương Nham hai lần ba phen nói chuyện, để tôn chủ nhiệm rất không cao hứng. Nói đùa, hiện tại Giang Chiết thế nhưng là tôn chủ nhiệm trong ánh mắt bánh trái thơm ngon. Niên cấp thứ nhất A. Hán tôn cẩn giáo ban phổ thông bên trong, giết ra tới một cái niên cấp thứ nhất, đây là cỡ nào tăng thể diện sự tình. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem Giang Chiết lưu tại lớp học. Lúc này ai dám cùng Giang Chiết không qua được, liền là cùng hắn tôn cẩn không qua được. Bị tôn chủ nhiệm ánh mắt cảnh cáo về sau, Trương Nham cũng là cảm giác phía sau lưng phát lạnh, tranh thủ thời gian túi đầu xuống không dám nói thêm câu nào. Tôn chủ nhiệm hài lòng nhẹ gật đầu, cười ha hả nói với Giang Chiết, Giang Chiết đồng học, đi lên bắt ngươi bài thi à. Hắn run lên Giang Chiết bài thi, đỏ tươi 150 phân hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, nhưng làm các bạn học đều cho hâm mộ hỏng. Có tôn chủ nhiệm học thuộc lòng, các bạn học đối Giang Chiết cái nhìn đều phát sinh trọng đại cải biến. Mặc dù còn có một số người nghị luận ầm ĩ, suy đoán Giang Chiết là làm sao làm được, thế nhưng là không có người lại nói hắn gian lận sự tình. Mà cái này tiết lớp số học giảng bài thi thời điểm, tôn chủ nhiệm cố ý để Giang Chiết giải đáp đằng sau khó khăn nhất đại đề. Giang Chiết thuận miệng hai câu, liền đem giải đề yếu điểm nói ra, triệt để bỏ đi đại gia lo nghĩ. Sự thật bày ở trước mắt. Người ta thế nhưng là bằng thực lực chinh phục toàn bộ cấp 3. Bọn hắn còn có cái gì không phục? Có thể hỏi đề ở chỗ. Hắn đến cùng là thế nào đột nhiên trở nên thành tích tốt như vậy? Nói đến, lần trước ngữ văn trên lớp, hắn trả lời vấn đề cùng làm thơ thời điểm. Ta cũng cảm giác được không được bình thường. Có đồng học nhạy cảm nói đến. Ai? Đúng vậy a. Lúc ấy ta còn buồn bực, làm sao Giang Chiết đột nhiên có tài hoa đi lên. Không phải là trước đó một mực đang che giấu mình thực lực chân chính sao? Các bạn học nghị luận cái gì cũng có. Thế nhưng là ai cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Liền ngay cả Khâu Hiểu Đông cùng Giang Chiết bên người Tạ Văn Phong, Lý Đại Tráng mấy người một phen truy vấn, cũng chỉ đổi lấy Giang Chiết lướt nhẹ tung bay một câu, lúc đầu ta còn muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi kết giao. Thật không nghĩ đến đổi lấy lại là các ngươi xa lánh. Tốt ta, không giả. Ta than bài. Ta liền là thiên tài bảng ngày. nhìn xem Giang Chết một bộ phách lối bộ dáng. Mấy người hận đến nghiến răng, thế nhưng là lại quả thực hâm mộ hắn thành tích. Trong nháy mắt, lớp số học liền kết thúc. Tôn chủ nhiệm cười ha hả đối Giang Chết vây vây tay, "Giang Chết, ngươi cùng ta đi ra một chuyến." Khâu Hiểu Đông nhìn phi thường cảm giác khó chịu. Dựa vào, lao tôn lúc nào vậy có ôn nhu như vậy một mặt. "Giang Chết, ngươi cái này đãi ngộ có chút thoải mái a." Tôn chủ nhiệm bình thường đều là sụ mặt giáo huấn người thời điểm tương đối nhiều. Muốn nhìn hắn cười một cái, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Thế nhưng là nay ngày đối Giang Chiết, hắn nụ cười trên mặt trên cơ bản liền không từng đứt đoạn. Thật sự là thân nhi tử đãi ngộ. Được rồi, lập tức tới ngay. Giang Chiết mỉm cười đứng dậy. Sau đó xông Khâu Hiểu Đông nói ra, giúp ta đem chỗ ngồi cho đổi doài. Khâu Hiểu Đông mặt mày hớn hở. Ân cần liền bắt đầu động thủ chuyển Giang Chiết sách giáo khoa. Được rồi. Đại ca ngài đi tốt. Điểm ấy việc vặt liền giao cho tiểu đệ ta đi. Hắn đôi Giang Chiết thế nhưng là vô cùng cảm kích. Giang Chiết cùng Vương Đan Đan đổi chỗ ngồi. Là hắn có thể đủ cùng Vương Đan Đan trở thành ngồi cùng bàn rồi. Tốt như vậy sự tình, để hắn nằm mơ đều có thể vui nở hoa. Giang Chiết hai tay cắm trong túi, thoải mái nhàn nhã ngâm nga bài hát mà đi ra. Đi ngang qua trường nhàm nơi đó thời điểm, Giang Chiết như cũ có thể cảm nhận được hắn trộm nhìn lén mình ánh mắt. Cái kia mắt kiếng gọng vàng phía dưới tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn hận. Phảng phất Giang Chiết cùng hắn không chung mang ngày đồng dạng. Mua dây buộc mình. Giang Chiết cười lạnh một tiếng, hướng về phía hắn nói ra. Giang Chiết, ngươi. Trương Nham tức giận vỗ bàn một cái. Ta thế nào? Giang Chiết cười hỏi. Trương Nham nhất thời nghẹn lời, chỉ vào Giang Chiết nửa ngày, trong mắt đều kém chút rơi ra đến. Ngươi. Đi tốt. Chủ nhiệm lớp còn chờ ngươi đấy. Hắn cũng không phải ngu xuẩn đến như vậy chứ để. Hiện tại Giang Chiết chính được sủng ái, tôn chủ nhiệm còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Nếu là hắn cùng Giang Chiết phát sinh xung đột, an thiệt thòi khẳng định là chính hắn. Cho nên, Trương Nham lựa chọn lấy lui làm tiến. A, đa tạ ngươi nhắc nhở a. Giang Chiết một mặt nhẹ nhõm đi ra phòng học. Trương Nham nhìn qua Giang Chiết bóng lưng, căm giận bất bình vỗ bàn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói ra, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Luôn có một ngày ta sẽ đem mất đi tất cả đều đòi lại. Giang Chiết đi tới phòng học bên ngoài. Tôn chủ nhiệm đang tại trên ban công chờ lấy hắn. Hắn đứng chắp tay, bụng phệ bộ dáng nhìn qua uy nghiêm ổn trọng. Bất quá chỉ là trên thân màu đỏ ngăn chứa áo sơ mi áp lực có chút lớn, mặc dù cố gắng nhét vào quần tây bên trong, nhưng nhìn qua phi thường để cho người ta lo lắng nó lúc nào sẽ sụp ra. Tôn lão sư. Giang Chiết đi tới tôn chủ nhiệm bên cạnh, cười hô một tiếng. Tôn chủ nhiệm mang trên mặt sán lạn tiếu dung, đây là xuất phát từ nội tâm cười. Hắn thích nhất liền là hiếu học tiến tới học sinh tốt. Cái này tốt chỉ là thành tích tốt. Mà tại xác nhận trở thành niên cấp thứ nhất về sau, Giang Chiết không hề nghi ngờ liền là học sinh tốt bên trong học sinh tốt. Cho nên tôn chủ nhiệm có thể không yêu sao. Đơn giản so nhìn thấy thân nhi tử đều cao hứng. Giang Chiết, cuộc thi lần này thành tích phi thường tốt. Ta rất vui mừng a. Trước đó đối ngươi có chút hiểu lầm, ta ở chỗ này lại một lần nữa nói xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Tôn chủ nhiệm lại một lần thành khẩn đối Giang Chiết xin lỗi. Giang Chiết nhún vai. Mỉm cười nói, không có quan hệ gì, dù sao ta đột nhiên lấy được tốt như vậy thành tích, đổi sẽ không ai tin tưởng cả. Hắn cũng không trách tôn chủ nhiệm ý tứ, dù sao tôn chủ nhiệm chỉ là người bình thường, không thể lại minh bạch có hệ thống loại này hoặc tồn tại. Vậy là tốt rồi. Tôn chủ nhiệm tâm bên trong thở dài một hơi, hắn hiện tại phi thường lo lắng Giang Chiết bởi vì việc này đối với hắn có cái nhìn, sau đó chạy về phía hỏa tiễn ban trong lồng ngực. Lần này ta cũng coi là hoàn thành đối ngươi hứa hẹn. Để ngươi cùng Tô Tiểu Nhã ngồi cùng một chỗ. Giang Chiết, ngươi cũng không nên cô phụ ta kỳ vọng a. Về sau đối với người ta tốt một chút, Tiểu Nhã nàng là cô nương tốt. Tôn chủ nhiệm giống như là lão phụ thân đồng dạng cười ha hả nhắc nhở Giang Chiết đạo. Giang Chiết một mặt kinh ngạc nhìn xem tôn chủ nhiệm, cái kia. Trường học chúng ta không là không cho phép học sinh yêu đương sao. Ngài nói như vậy không khỏi quá trực tiếp a. Tôn chủ nhiệm nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, Giang Chiết, ta cái này muốn phê bình ngươi. Cái gì gọi là yêu đương? Rõ ràng là hai cái học sinh cùng một chỗ giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ, sinh ra thâm hậu lại thuần khiết hữu nghị. Cái này cùng yêu đương là một mã sự tình sao? Giang Chiết bừng tỉnh đại ngộ, a đúng 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 đúng. Ngài nói không sai. Hai chúng ta trên thực tế liền là loại quan hệ này. Ừ, lão sư vẫn là rất coi trọng các ngươi. Nhưng mà, loại quan hệ này ta hy vọng đừng ảnh hưởng đến học tập, bằng không lời nói, người khác hội nói xấu. Ngươi minh bạch sao? Cái này hiển nhiên, học tập sự tình ngài cứ yên tâm đi. Vô luận là ta vẫn là Tiểu Nhã, thành tích học tập sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Giang Chiết miệng đầy bảo đảm nói. Chương 65, ngày vui cầu phiếu đề cử. Tôn chủ nhiệm nhìn qua phi thường cứng nhắc nghiêm túc, trên thực tế cũng là rộng thoáng người. Nói thí dụ như tại Giang Chết cùng Tô Tiểu Nhã trong chuyện này mặt, hắn liền không có yêu cầu quá chết. Bằng không, lúc trước Giang Chết trùng sinh thời điểm gây khóc Tô Tiểu Nhã, liền đã bị gọi ra trưởng. Nói thật, kỳ thật lớp học vốn là có mấy đôi, tôn chủ nhiệm cũng biết. Bất quá chỉ cần là không ảnh hưởng học tập, hắn đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà lần này vì đem Giang Chết gắt gao lưu ở lớp 2, hắn thậm chí trực tiếp chỉ rõ Giang Chết, mình đồng ý hai người bọn hắn tại một khối. Liền hướng về phía sáng suốt như vậy chủ nhiệm lớp, hắn Giang Chết có thể đi sao? Đó là tuyệt đối không thể. Kỳ thật lúc đầu Giang Chết vậy không có ý định rời đi ban 2. Đầu tiên là bởi vì Tô Tiểu Nhã ở chỗ này, tiếp theo, hắn thành tích cũng không cần trừ hỏa tiễn ban bồi dưỡng cái gì. Cái kia hai hỏa tiễn ban học sinh đều cùng cử chỉ điên rồ đồng dạng, cả ngày học tập nhiệm vụ lại trọng yếu chết, hắn căn bản thích hướng không đến. Cái kia, Giang Chết. Hỏa tiễn ban bên kia hai cái chủ nhiệm lớp muốn cho ngươi đi qua sự tình, ngươi bây giờ là thế nào muốn? Tôn chủ nhiệm lúc này đột nhiên mở miệng hỏi. Kỳ thật lấy ngươi thành tích, có đi hay không hỏa tiễn ban cũng không quan hệ. Chúng ta ban 2 cũng không kém mà. Ban phổ thông bên trong chúng ta cũng là số 1 số 2. Với lại bọn hắn hỏa tiễn ban học sinh thành tích tốt, đó là bởi vì vẫn luôn tại bóc nhọn, đem học sinh tốt đều kéo đi qua. Trên thực tế dạy học trình độ vậy không nhất định so chúng ta tốt hơn chỗ nào. Giang Chiết cảm thấy có chút buồn cười. Tôn chủ nhiệm cũng là thú vị ra hỏa, xem ra đây là đối với mình còn không có triệt để yên tâm a. Hắn thế là hồi đáp, ngài cứ yên tâm đi, Tôn lão sư. Chỉ cần Tiểu Nhã ở đâu, ta ngay tại cái nào. Đã nàng không có đi hỏa tiễn ban, ta cũng sẽ một mực lưu ở lớp 2 theo nàng. Tôn chủ nhiệm lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, tâm bên trong thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Quả nhiên, mình đoán đúng, Giang Chiết nhất không yên lòng liền là Tô Tiểu Nhã. Bất quá, Giang Chiết. Có một vấn đề, ta có thể không thể hỏi ngươi một cái. Tôn chủ nhiệm đống nhiên cười nhìn về phía Giang Chiết, ánh mắt khi bên trong tràn ngập tò mò. Giang Chiết ha ha cười một tiếng, phi thường vung lỏng tựa ở trên ban công nhẹ gật đầu, có thể à, ngài tùy tiện hỏi. Hai người dạng này giao lưu, không giống như là lão sư cùng học sinh, phản giống như là hai cái đồng sự tại thời gian nghỉ ngơi chuyện phiếm. Giang Chiết trên thân cái kia cố thành thuộc hương vị, một số thời khắc để tôn chủ nhiệm đều cảm thấy xuất diễn. Kỳ thật, ta cũng muốn biết ngươi thành tích vì sao lại đột nhiên tốt như vậy. Ta suy nghĩ nửa trời đều không có muốn minh bạch. Tôn chủ nhiệm cao mày, nói ra mình nội tâm nghi hoặc. Cái này không riêng gì hắn nghi hoặc, này cũng không kém nhiều lắm đã là toàn trường bí ẩn chưa có lời đáp. Nguyên bản chuyện này nhất giải thích hợp lý liền là Giang Chiết gian lận. Thế nhưng là khi Giang Chiết trong phòng làm việc từ chứng trong sạch về sau, tất cả mọi người vô luận như thế nào suy đoán đều không thể tự viên kỳ thuyết. Bởi vậy, các lao sư khác đều mời tôn chủ nhiệm tới hỏi một chút, muốn nhìn một chút đến cùng phải hay không có cái gì cấp tốc tăng lên thành tích khiếu môn. Nếu có lời nói, có thể tại toàn trường mở rộng một cái. Mà vấn đề này, cũng không có vượt quá Giang Chiết đoán trước. Hắn tựa ở trên ban công. Nghe xong tôn chủ nhiệm vấn đề bỗng nhiên cười nhạt một tiếng. Ánh mắt nhìn qua nơi xa tháp chuông, ánh mắt dần dần thâm thúy. Kỳ thật, trên thế giới này nơi nào có cái gì kỳ tích? Có chỉ là ngẫu nhiên, tất nhiên cùng người tận lực mà vì. Như thế tràn ngập triết lý tính lời nói, để tôn chủ nhiệm rơi vào trầm tư. Cái này quen thuộc hương vị. Làm sao cảm giác có điểm giống Lưu Tấn cái thằng kia nói chuyện a? Ta trong phòng làm việc không có lừa các ngươi. Cho tới nay, ta đều cố ý biểu hiện như cái học sinh kém như thế thôi. Tôn chủ nhiệm cau mày. Không hiểu hỏi, đây cũng là vì cái gì đây? Đối với ngươi mà nói lại có ý nghĩa gì? Ta mẹ nó cũng không biết có ý nghĩa gì. Nhưng ta chỉ có thể nói như vậy a. Khu khu. Giang Chiết háng giọng một cái, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt u buồn. Có ý nghĩa gì? Ha ha. Ta là vì muốn phản kháng cái này không hợp lý giáo dục thể chất ta. Thanh âm hắn đông nhiên rõ ràng. Có ai quy định thành tích học tập kém hài tử liền nhất định là học sinh xấu? Dựa vào cái gì thành tích tốt học sinh liền có thể hưởng thụ đặc quyền? Lấy thành tích học tập tốt xấu đến cho học sinh định tính. Dạng này giáo dục thể chất để cho ta thống hận không thôi. Cho nên ta đã từng thể, phải dùng bên ta thức để chứng minh. Cho dù thành tích học tập kém, cũng có thể có thành tựu. Cái kia, người đáp án đâu? Giang Chiết hai tay một đám. Rất lưu manh nói ra, rất hiển nhiên, ta thất bại. Ai bảo ta gặp một cái để cho ta nguyện ý vì nàng cải biến nữ hài đâu. Tôn chủ nhiệm cổ họng nhuyễn đông núc nhích. Mặt mũi tràn đầy xoắn suýt thịt mỡ chen ở cùng nhau. Hắn tựa hồ cảm giác mình trí thông minh nhận lấy vũ nhục. Ngươi vừa mới trả lời. Ta coi như là thật à. Dù sao ta cứ như vậy nói với người khác. ngươi chú ý đừng nói lỡ miệng là được. Mặc kệ ngươi đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì thành tích học tập khá hơn. Tóm lại, chỉ cần ngươi có thể bảo trì thành tích như vậy là được. Tôn chủ nhiệm vứt xuống đoạn văn này, liền kẹp lên sách giáo khoa đi xuống lầu. Giang Chiết nhìn qua hắn khoan hậu bóng lưng, không khỏi thở dài một hơi, mỉm cười nói, kỳ thật hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, lấy trước như vậy chán ghét lao tôn, nhưng trên thực tế hắn vẫn là cố gắng khai sáng. Hắn trở lại lớp học, Khâu Hiểu Đông chính một mặt ân cần giúp Vương Đan Đan quân đồ. Vương Đan Đan nhíu lại khuôn mặt nhỏ, mặt mũi tràn đầy không vui biểu lộ, miết miệng nói với Khâu Hiểu Đông, ta cũng không phải muốn theo ngươi ngồi cùng bàn. Nếu không phải tôn chủ nhiệm an bài, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Khâu Hiểu Đông cào cái đầu, hắc hắc ngốc vui mừng mà nói, đã chủ nhiệm lớp đều lên tiếng, ngươi liền ngồi lại đây à. Dạng này về sau mang cho ngươi cơm vậy thuận tiện không phải? Hừ, ta mới không có thèm đâu. Đúng, ta thích ăn cửa đông sinh sắp bao. Ngươi không cần tổng mua cửa tây nhà kia. Tốt, sáng ngày ta liền đi cửa đông mua cho ngươi. Khâu Hiểu Đông lúc này hoàn toàn lâm vào yêu đương trạng thái, một mặt hoa si tướng, Vương Đan Đan nói chuyện với hắn mà nói tựa như thánh chỉ đồng dạng. Nhìn Giang Chiết ôm cánh tay, một mặt xem thường. Phi, thật không có tiền đồ. Quả thực là mất mặt ta, liếm chó không được hắc. Nói xong, hắn nhìn về phía ngồi ở chỗ đó, lặng lẽ nhìn lấy mình Tô Tiểu Nhã, lập tức cười ha hả đi qua ngồi tại bên cạnh nàng. Tiểu Nhã, hôm nay là chúng ta ngồi cùng bàn ngày vui, giữa trưa cùng đi ăn cái gì nha? Từ giờ trở đi, hắn liền có thể mỗi ngày đều ngồi tại Tô Tiểu Nhã bên cạnh, quang minh chính đại cùng với nàng một khối ra ra vào vào. Giang Chiết tâm lý ngọt lịm. Cái gì? Hắn vừa mới không phải còn khinh bị Khâu liếm chó sao? Không không không, cái kia không giống nhau. Khâu Hiểu Đông gọi là liếm, mà Giang Chiết đây là vậy, gọi đối tiểu kiểu thê sủng ái. Nếu như không nên nói khác nhau lời nói, đại khái ngay tại ở ai ở phía trên, ai ở phía dưới. Vị trí vấn đề thường thường trọng yếu hơn. Giống Khâu Hiểu Đông loại này, về sau coi như cùng Vương Đan Đan kết hôn, đại khái cũng là bị động hình. Tô Tiểu Nhã mang trên mặt vẻ vui sướng, lại không nguyện ý để Giang Chiết nhìn thấy, nàng thoáng nghiêng đầu, ngón tay đem một sợi tóc cuốn lại, ôn nhu nói, ngươi lại nói hiệu nói vượng, cái gì ngày vui à? Không để ý tới ngươi. Chương 66, ngồi cùng bàn ngươi. Giang Chiết chính thức đem đến Tô Tiểu Nhã sát vách đi ngồi, hoàn thành gần thủy lâu đài trước được tháng trọng yếu một bước. Từ giờ trở đi, là hắn có thể mỗi thời mỗi khắc quang minh chính đại thưởng thức nàng đáng yêu bên mặt. Tô Tiểu Nhã đến cùng có bao nhiêu đáng yêu? Giang Chiết rất khó đem nàng đi cùng bất cứ người nào đối đầu so, chỉ là mỗi lần nhớ tới nàng thời điểm, vô luận cỡ nào khổ sở thời điểm, tâm lý cũng giống như dâng lên một vành mặt trời, để hắn lộ ra hiểu ý tiêu dung. Cái kia ngôi sao đồng dạng sáng mắt sáng bên trong luôn luôn mang theo xuân thủy dập dờn ôn nhu, ửng đỏ khuôn mặt có chút tiểu nhục nhục, lúc tức giận đợi hội giống kho chuột đồng dạng nâng lên quai hàm, để cho người ta muốn cắn một cái ở trong miệng. Dĩ vãng Giang Chiết nhìn thấy Lý Bạch viết cho Dương Quý Phi cái kia thủ thanh bình điều, não hải bên trong cái thứ nhất hiện ra luôn luôn nàng bộ dáng. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa đủng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao thai nguyệt hạ phùng. Nàng liền là Giang Chiết tâm bên trong nhóm ngọc đỉnh núi thần nữ, giao đài khởi vũ tiên tử. Giang Chiết chống đỡ bên mặt, say mê mà lớn mật đánh giá nàng, trong mắt cơ hồ muốn say. Đế tử Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 200. Tô Tiểu Nhã bị hắn nhìn cũng không quá có ý tốt, oán trách quét mắt nhìn hắn một cái, tốt, người khác coi lại. Mỗi ngày nhìn, có cái gì tốt nhìn. Bị một cái xuất khí nam sinh như thế hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm, cô bé nào chịu nổi. Tô Tiểu Nhã cũng không ngoại lệ. Huống chi, nàng là loại kia đối với mình mỹ mạo hoàn toàn không biết gì cả người, liền càng thêm không có ý tứ để cho người ta một mực dò xét mình. Kỳ thật, càng là xinh đẹp người ngược lại càng dễ dàng hoài nghi mình. Bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy trong gương mình, dần ra liền cảm giác không thấy mình xinh đẹp, ngược lại sẽ vô hạn phóng đại mình thiếu hụt. Đối Tô Tiểu Nhã loại tính cách này có chút nho nhỏ tự ti nữ hải, càng là như vậy. Cho nên Giang Chiết một mực nhìn như vậy nàng, trong nội tâm nàng một nửa là vui sướng, một nửa lại là khẩn trương, sợ mình mặt đi đâu không dễ nhìn, lại hoặc là sợi tóc không có trải vớt chỉnh tề. Giang Chiết hì hì cười một tiếng, đương nhiên đẹp mắt, Tiểu Nhã chỗ nào cũng đẹp. Mỗi ngày nhìn như vậy đều nhìn không ngán. Tô Tiểu Nhã tâm lý ngọt ngọt, lại lẩm bẩm miệng nói ra, gạt người, ta vậy mới không tin đâu. Cái gì? Ngươi không tin? Giang Chiết khuôn mặt nghiêm một chút, tiến tới Tô Tiểu Nhã bên hai. Đột nhiên cười xấu xa nói, muốn hay không đến nhà chúng ta đến, chúng ta thử một lần. Nhìn ta có thể hay không nhìn đủ. Tốt tốt. Ngươi đừng làm rộn. Tô Tiểu Nhã đỏ mặt giống khối đỏ khăn đoan. Xấu hổ cho Giang Chiết hai lần. Bất quá đối với Giang Chiết tới nói đương nhiên là cùng gãi ngứa đồng dạng. Nàng bó lấy mình thai trái bên cạnh sợi tóc, lộ ra như thiên nga tuyết trắng thon dài cổ. Nhìn Giang Chết nhịn không được nuốt nước miếng một cái.
Đúng.
Ngươi nói thực cho ngươi biết ta, vì cái gì ngươi thành tích hội tiến bộ nhanh như vậy a? Tô Tiểu Nhã hiếu kỳ nhìn xem Giang Chết hỏi. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Liên quan tới phương diện học tập sự tình, nàng từ trước đến nay đều tương đối quải niệm ở trong lòng. Nếu như Giang Chết thật sự là có cái gì học giỏi phương pháp, nàng hy vọng có thể thỉnh giáo một chút. Đến để thăng mình thành tích. Giang Chết nghĩ nghĩ, trong lòng tự đủ, ta cũng không thể giải thích với ngươi nói ta là có treo người trùng sinh a. Thế là, hắn xông Tô Tiểu Nhã mỉm cười. Thâm tình nhìn xem nàng nói ra, đương nhiên là bởi vì tình yêu rồi. Vì có thể đuổi được ngươi. Cho nên ta mới có thể hăng hái học tập. Lấy được tiến bộ lớn như vậy. Tiểu Nhã, cảm tạ ngươi. Nhìn xem Giang Chết sáng lóng lánh tám khỏa đại răng trắng. Tô Tiểu Nhã bất đắc dĩ liếc mắt. Thật sự là hẹp hòi. Không muốn nói coi như xong. Nàng nhẹ hừ một tiếng. Thở phì phì đem đầu xoay tới. Nàng cảm thấy Giang Chết là không nguyện ý cùng với nàng chia sẻ tăng lên thành tích học tập bí mật, có chút nho nhỏ không vui. Giang Chết thấy thế. Tranh thủ thời gian hùng nói, làm sao lại a? Ta nói thế nhưng là thiên chân vạn xác. Bằng không ngươi có thể thử một lần. Hắn chỉ mình cái mũi. Mỉm cười nói thí dụ như. Ngươi có thể thử một chút hảo hảo yêu một yêu ta. Sau đó vì chúng ta mỹ hảo tương lai mà cố gắng. Hắn tràn đầy cảm khái nói ra, yêu là để cho người ta cố gắng nguyên động lực. Tô Tiểu Nhã mới không tin hắn chuyện ma quỷ. Giang Chết đành phải vỗ vỗ bả vai nàng, Tiểu Nhã. Tô Tiểu Nhã vô néo người, làm gì? Giữa trưa chúng ta đi ăn cá nướng có được hay không? Thứ hai căn tin có nướng thanh giang cá, nhưng thơm đâu? Tô Tiểu Nhã trầm mặc vài giây đồng hồ, về sau quay đầu, quật cường nhìn xem Giang Chết, khẩu thị tâm phi nói, ai muốn đi ăn à? Thế là trưa hôm nay, hai người vô cùng cao hứng đi ăn cá nướng. Giang Chết cùng Tô Tiểu Nhã trở thành ngồi cùng bàn về sau, cũng không có cả trời dáng nhiễu nàng học tập, đi nói chuyện yêu đương cái gì. Nội tâm của hắn cũng không phải là mười mấy tuổi thiếu niên, mà là một cái kinh lịch rất sâu nam nhân. Cho nên hắn biết rõ, ưa thích một người hẳn là theo nàng đi làm mình yêu làm việc. Tô Tiểu Nhã đem học tập nhìn đến rất nặng, nàng mộng tưởng cũng là tương lai có thể thi đậu Kinh Hoa cùng Yến Đại dạng này trọng điểm đại học, sau đó cải thiện trong nhà mình sinh hoạt điều kiện. Cho nên, Giang Chết mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nàng liếc mắt đưa tình, nhưng cũng bắt đầu nghiêm túc cho Tô Tiểu Nhã giảng giải bài tập. Cái này khiến Tô Tiểu Nhã vô cùng vui vẻ. Trước đó thành tích của nàng vẫn luôn là toàn lớp thứ nhất, dẫn trước những bạn học khác một mảng lớn. Như không phải như vậy, hỏa tiễn ban lão sư vậy sẽ không muốn đem nàng đào quá khứ. Cho nên, bình thường đều là trợ giúp đồng học giải đáp vấn đề. Mà khi nàng gặp được khó khăn thời điểm, cũng rất ít có đồng học có thể cùng nàng một khối thảo luận. Cái này có Giang Chết ở bên người, giống như là có một vị thiếp thân gia sư đồng dạng. Nàng không sẽ hỏi để chỉ cần hỏi Giang Chết đều có thể sâu sắc vì nàng giảng giải. Dù sao thời cấp 3 học tập tri thức, không có Giang Chết không hiểu được. Cái này khiến Tô Tiểu Nhã tâm bên trong cuối cùng một sợi lo nghĩ vậy triệt để bỏ đi, đồng thời đối Giang Chết, vậy sinh ra một loại sùng bái tình cảm. Giang Chết, đạo này để ngươi sẽ làm sao? Tô Tiểu Nhã lật ra mình sách tham khảo, đem một đạo phi thường nan để mắt đặt ở Giang Chết trước mặt. Giang Chết đem sách nhận lấy, nụ cười trên mặt không thay đổi, vẹn vẹn mất 2 giây xem hết đề mục, não hải khi bên trong liền xuất hiện tinh chuẩn giải để mạch suy nghĩ. Đây là một đạo áp trục đề, tại toán học khảo thí bên trong. Nó tồn tại ý nghĩa chính là cho toán học mũi nhọn cùng học sinh bình thường kéo ra điểm số dùng. Cho nên loại này đề mục đều ủng có rất lớn tính khiêu chiến, cho dù là Tô Tiểu Nhã dạng này mũi nhọn, một số thời khắc cũng sẽ bị làm khó. Bất quá đối với Giang Chết mà nói, cũng chỉ là nhiều nước rồi. Đạo này đề rất đơn giản, tới, ngươi xem một chút cái này về điểm. Giang Chết dùng bút chỉ bấm chỉ vào bài thi bên trên hình nổi bên trên một điểm. Tô Tiểu Nhã mau đem đầu bu lại, sách tham khảo chỉ có phổ thông sách giáo khoa lớn nhỏ. Hai người cùng một chỗ nhìn, khó tránh khỏi đầu hội ở rất gần. Cho nên, Tô Tiểu Nhã trên thân nọ vậy dễ ngửi mùi thơm hoàn toàn đã rơi vào Giang Chết trong lỗ mũi, để hắn tâm thần dập dờn. Ta thấy được. Tô Tiểu Nhã vẻ mặt thành thật nói ra. Ừ, nhìn thấy liền tốt. Nơi này muốn đem nó cùng N điểm liên một đạo hư tuyến, đem toàn bộ hình nổi hình cắt chém thành hai khối đến xem. Giang Chết cố ý chậm lại tốc độ, chậm rãi nói. Tô Tiểu Nhã nghĩ nghĩ, dùng bút dựa theo Giang Chết nói đi làm. Nàng phi thường thông minh, nhìn ngay lập tức xảy ra vấn đề chỗ. A, ta minh bạch, nguyên lai là dạng này. Nàng hưng phấn ngẩng đầu nhìn Giang Chiết, lúc này Giang Chiết vậy tại túi đầu mỉm cười nhìn xem hắn. Trong lúc nhất thời, Tô Tiểu Nhã bởi vì đạt được bài thi mạch suy nghĩ mà quá mức hưng phấn, cho nên không để ý đến hai người ở giữa khoảng cách. Cái này ngẩng đầu một cái, hai người mặt cùng mặt ở giữa khoảng cách chỉ có 2 ly mét xa. Nha! Tô Tiểu Nhã tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tối lui, sắc mặt như cùng giống như lửa thiêu đỏ lên. Đến từ Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 500. Giang Chiết tâm lý vui lên, mặt ngoài lại giả vờ làm mây trôi nước chảy bộ dáng, cầm bút lên tiếp tục cho nàng giải đáp. Ngươi nhìn, đạo này để tiếp xuống làm như vậy liền tương đối đơn giản. Hắn tỉ mỉ đem bài thi mạch suy nghĩ cho Tô Tiểu Nhã giảng giải. Tô Tiểu Nhã vụng trộm nhìn xem Giang Chiết bên mặt, lúc này nghiêm túc bài thi hắn, nguyên bản liền xuất khí mặt lại nhiều hơn mấy phần mê người hương vị. Nam nhân nghiêm túc làm sự tình bộ dáng, thật rất đẹp trai. Chương 67, quyết định mở tiệm cơm. Buổi chiều tan học về sau, Giang Chiết cơi xe đạp đem Tô Tiểu Nhã đưa về nhà bên trong. Ngay từ đầu ngồi Giang Chiết chỗ ngồi phía sau, Tô Tiểu Nhã còn có chút tiếc nuối. Chậm rãi, vậy thành thói quen không ít. Mặc dù tại hạ sườn núi thời điểm, Giang Chiết tổng là cố ý ra tốc, làm hại nàng bị ép ôm hắn eo. Bất quá loại cảm giác này, tựa hồ vậy không hề tưởng tượng khi bên trong kém như vậy. Chi? Bánh xe gắt gao cắn, đứng tại Tô Tiểu Nhã nhà chỗ cư xá bên ngoài. Giang Chiết mỉm cười quay đầu, nói với Tô Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, đã đến. A. Tô Tiểu Nhã có chút lưu luyến không rời nhẹ nhàng nhảy xuống, sắc mặt đỏ lên nói với Giang Chiết, tạ ơn. Không cần mỗi lần đều khách khí như vậy rồi. Giang Chiết vừa cười vừa nói. Tô Tiểu Nhã mỗi lần đều muốn cùng bản thân đạo tạ, Giang Chiết ngược lại cảm thấy có chút xa lạ. Bất quá nàng lại kiên trì làm như thế, xuất phát từ nàng tốt đẹp giáo dưỡng. Ta liền đi về trước, chúng ta ngày mai gặp. Giang Chiết xông Tô Tiểu Nhã phất phất tay, liền quả quyết cưỡi lên xe rời đi. Nhìn xem Giang Chiết như gió rời đi bóng lưng, Tô Tiểu Nhã trong lòng có một tia cảm kích, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nàng cũng không hy vọng bạn cùng lớp biết trong nhà nàng bộ dáng, nhất là Giang Chiết. Giang Chiết cưỡi lên xe rời đi, tâm bên trong lặng yên thầm tính tính thời gian. Về khoảng cách một thế phát sinh lần kia nhỏ bé địa chấn, không kém qua cũng liền thời gian nửa tháng. Cấp 3 địa chấn, rất nhỏ chấn cảm, vốn là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, không có bất kỳ người nào để ý. Thế nhưng là Tô Tiểu Nhã nhà cái kia tòa nhà phòng ở cũ, bức tường lại sập một nửa. Mặc dù sẽ không ảnh hưởng đến thân người an toàn, nhưng tuyệt đối là không cách nào lại tiếp tục ở lại. Phòng ở hắn đã mua xong, đến lúc đó có thể thuận lý thành trương để Tô Tiểu Nhã cùng Tô A Di dọn vào ở. Về đến nhà về sau, cha mẹ đã tan tầm trở về, lão mụ đang tại trong phòng bếp nấu cơm. Giang Chiết cơi xe mới vừa vào cửa, liền nghe đến lão mụ phàn nàn. Trần Tú Lan nữ nhân kia thật không phải cái thứ tốt. Mình dựa vào quan hệ tiền đến, còn một mỗi ngày giả vờ giả vịt, chỉ huy cái này chỉ huy cái kia. Giang phụ bất đắc dĩ nói ra, nàng là sở trưởng trong nhà thân thích, có thể không trêu chọc ta vẫn là khác trêu chọc. Một chút chuyện nhỏ, về phần mỗi ngày cùng với nàng nhau nhau sao. Chỉ nghe len ken. Một thanh âm vang lên, tựa hồ là cái nồi nhét vào bệ bếp thượng thanh âm. Giang mẫu từ trong phòng bếp đi tới, đối trong viện chính loay hoay giản cây nho Giang phụ nói ra, đó là ta cùng với nàng nhau nhau sao. Ngươi có biết hay không lần này Trung Thu phát, tóc, bánh Trung Thu cùng trứng gà liền ta không có. Nói cái gì mua sắm thời điểm thiếu đi mấy phần, để lão công nhân phát triển tinh thần, đem đồ vật lưu cho người trẻ tuổi. Chính nàng làm sao không phát triển tinh thần. Ta thế nhưng là thấy được nàng một người cầm 3 phần đâu. Giang Chiết nghe xong, đại khái liền biết là tình huống như thế nào. Phụ mẫu đều tại cung cấp điện công việc. Lão ba là khoa điện công, lão mụ thì là tại quán cơm nấu cơm. Mà lão mụ thích nhất phàn nàn một người, liền là quán cơm chủ nhiệm Trần Tú Lan. Hai người không biết nguyên nhân gì, vẫn luôn không hợp nhau. Lúc trước lão mụ mặc dù phàn nàn Trần Tú Lan, thế nhưng là vậy không nỡ phần công tác này, bởi vậy rất nhiều năm vẫn chịu đựng. Không cao hứng thời điểm, liền sẽ cùng Giang Chiết còn có 3 hắn phàn nàn. Lần này bởi vì Trung Thu phúc lợi sự tình, Giang mẫu lại cùng Trần Tú Lan phát sinh mâu thuẫn, nhìn lão mụ bộ dáng tức giận đến không nhẹ. Giang Chiết đem chiếc xe tại bên tường dừng lại. Vừa cười vừa nói, mẹ, làm được không vui ta liền đừng làm nữa. Ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta có thể mình đi ra làm ăn. Làm gì không phải nhìn khác sắc mặt người ăn cơm. Giang mẫu nhìn thấy Giang Chiết trở về. Nhãn tình sáng lên. Chống nạnh đối Giang phụ nói ra, liền là. Không phải chúng ta liền đi ra mở tiệm A. Ta trước đó nói cho ngươi kế hoạch kia ngươi cảm thấy thế nào. Giang phụ đem giàn cây nho thu thập xong. Phủi tay bên trên bùn đất, cau mày nói, làm ăn vẫn là có nguy hiểm rất lớn. Tiểu Chiết trong tay tiền chính hắn giữ lại. Tương lai lên đại học hoặc là làm ăn đều được. Chúng ta khác phung phí. Giang Chiết nghe vậy, thở dài một hơi. Tấm lòng của cha mẹ bên trong mãi mãi cũng là đem hải tử đặt ở vị thứ nhất. Hắn cười đối phụ thân nói ra, cha. Ngươi không cần lo lắng. Tiền vấn đề ta có thể giải quyết. Các ngươi không phải muốn mở tiệm sao? 1 triệu có đủ hay không? Tiền vấn đề hiện tại với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Mặc dù Giang Chiết đời này không hy vọng vì tiền mà bôn ba, nhưng là muốn sinh sống dễ dàng tự tại. Tiền lại là ắt không thể thiếu. Cũng may có rau cải xôi loại này bất việc phương pháp. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, tranh tài kết quả nhưng so sánh nhớ sổ số dễ số nhẹ nhõm nhiều. Giang Phụ cùng Giang Mẫu nhìn xem tài đại khí thô Giang Chiết, ánh mắt khi bên trong xuất hiện suy nghĩ thân sắc. Giang Mẫu đi qua chọc chọc Giang Phụ, đã con của chúng ta mới nói. Ngươi liền tranh thủ thời gian quyết định chủ ý a. Chúng ta lúc trước làm việc cũng là vì kiếm tiền. Hiện tại có tiền. Làm gì không phải nhìn người khác ánh mắt. Ngươi tại trong bộ môn không phải vậy thường xuyên bị mấy cái lãnh đạo thân thích xa lánh sao. Câu nói này cũng coi là nói đến Giang Phụ trong tấm khảm. Có người địa phương liền có cạnh tranh. Giang Phụ cùng Giang Mẫu không có gì chỗ dựa, niên kỷ vậy một mỗi ngày lớn. Khó tránh khỏi sẽ bị lãnh đạo coi nhẹ. Chỉ bất quá. Giang Mẫu là nữ nhân. Còn có thể không có việc gì lấy ra phàn nàn một cái. Thế nhưng là Giang Phụ làm nhất gia chi chủ, phi thường sĩ diện. Xưa nay không đem loại chuyện này nói ra. Giang Chiết có chút lòng chua xót. Hắn biết phụ thân về sau bệnh đều là mệt mỏi đi ra. Thế nhưng là lúc trước phụ thân đến chết đều không có nói với bọn họ qua một cái mệt mỏi chữ. Cha! Ta kỳ thật có kiếm tiền phương pháp. Ngươi không cần lo lắng. Cái này 1 triệu cầm lấy đi. Nhà chúng ta mở cửa hàng A. Ta đã lớp 12, không cần mấy năm liền có thể ra làm việc. Các ngươi coi như là giúp ta khởi hành không? Giang Chiết nghiêm túc nhìn xem Giang Phụ nói ra. Giang Phụ nhìn một chút nhi tử cùng lão bà, nghĩ một hồi về sau, đồng nhiên hắc hắc cười một tiếng. Ta con trai của Giang Đại Dân có tiền đồ. Ánh mắt hắn bên trong co trong suốt quang mang đang lóe lên, tốt, tốt. Ta nghe nhi tử, chính chúng ta làm, không đi thụ người khác điều khí. Ân, chính chúng ta làm, so cái gì đều cường. Rốt cuộc không cần nhìn khác sắc mặt người. Giang Chiết cái mũi có chút mỏi như, hai cha con đều là hít sâu, để cho mình không cần nước mắt chạy xuống đến. Giang Mẫu cao hứng vô đuổi. Tốt tốt tốt. Cái kia quyết định như vậy đi, ta đi đốt thêm 2 cái đồ ăn, chúng ta thương lượng một chút về sau mở tiệm sự tình. Ban đêm trên bàn cơm lại bày tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, Giang Phụ còn đem mình chân tàng một bình giếng cổ cống lấy ra, để Giang Chiết cùng hắn uống 2 chén. Cha, ngươi cùng mẹ về sau dự định làm gì a? Có nghĩ qua không có? Giang Chiết cùng lão ba uống 1 chén nhỏ rượu, hiếu kỳ hỏi. Tiểu Chiết, kỳ thật ta cùng ngươi mẹ cái này 2 trời đều thương lượng qua. Nếu như mở tiệm lời nói, chúng ta dự định đang giải phóng đường mở tiệm cơm. Giang Phụ vừa cười vừa nói. Cái kia ngày nghe xong Giang Chiết đề nghị về sau, cặp vợ chồng trước khi ngủ liền thương lượng hơn phân nửa ngày. Mặc dù lúc ấy vậy chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không từ trước, nhưng là nghĩ đến có mình làm lão bản khả năng, cặp vợ chồng thật hưng phấn hàn huyên nửa đêm. Ai không muốn mình làm lão bản? Ai không muốn kiếm nhiều tiền? Thiếu chỉ là vốn liếng cùng dũng khí. Giang Chiết nghe vậy nhẹ gật đầu, mở tiệm cơm không sai, bất quá chỉ là có chút vất vả. Mở tiệm cơm lời nói nhưng không có ngày nghỉ nói chuyện, với lại thường xuyên được làm đến nửa đêm. Quả thực rất mệt mọi người. Hắn vốn là muốn pháp, là để phụ mẫu làm dễ dàng một chút buôn bán nhỏ, bất quá đến cùng có thể làm cái gì hắn vậy chưa nghĩ ra. Dù sao tại Vĩnh Yên cái này địa phương nhỏ, mặc kệ mở cái gì cửa hàng, tựa hồ cũng nhẹ nhõm không được. Tiền không phải dễ dàng như vậy lừa. Giang Phụ cười nói, bất quá cũng may là mình sinh ý, lại nhọc lòng bên trong đều vui vẻ. Giang Chiết chén rượu trong tay một trận. Ta kiếm tiền liền cố gắng dễ dàng. Chương 68, nhàn nhã thời gian cầu phiếu đề cử. Mở tiệm cơm sự tình Giang Chiết cha mẹ cứ như vậy đứng yên xuống, tiền tự nhiên là Giang Chiết bỏ ra, lại thêm cái đôi này những năm này để giành được tiền, tại Vĩnh Yên mở một nhà tiệm cơm hoàn toàn là dư xài. Tiểu Chiết, cơm này quán làm sao kinh doanh, ngươi có ý nghĩ gì sao? Giang Mẫu cười cho Giang Chiết kẹp một cái đùi gà. Mẫu thân làm thịt kho tàu gà hương vị rất không tệ, đùi gà thịt ở trong miệng dùng cắn răng một cái. Từng đầu hương non thịt gà sợi liền mục nát, hương không được. Giang Chiết một bên gặm đùi gà, một bên mơ hồ không do nói ra, chuyện này ta cũng không hiểu, các ngươi nhìn xem xử lý thôi. Làm cái này tiệm cơm chỉ là vì để cha mẹ có thể dễ dàng một chút, kiếm tiền hay không Giang Chiết ngược lại là không quan trọng. Với lại, hắn hiện tại cũng không muốn tại kiếm tiền trong chuyện này hạ quá đại công phu. Tóm lại, chỉ cần cha mẹ cao hứng liền tốt. Giang Phụ cùng Giang Mẫu liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt. Ngươi liền hảo hảo đọc sách ra. Cơm này cửa hàng sự tình hai chúng ta đến làm. Bất quá về sau sớm tối vẫn là muốn được ngươi đến kế thừa. Giang Phụ cùng Giang Mẫu đã sớm làm xong tính toán, như thế nào thuê phòng ở, như thế nào kinh doanh, trong nội tâm đều có ý tưởng. Đúng, lần trước ta nói với các ngươi mời Tiểu Nhã Mẫu thân tới làm sự tình, các ngươi cũng đừng quên a. Giang Chiết cầm trong tay xương cốt gặm sạch sẽ, vừa nói Tô Á Di sự tình. Lần trước giả bộ như người tình nguyện quá khứ tặng đồ, thuận tiện cho Tô Á Di làm một lần xoa bóp vật lý trị liệu. Lúc ấy Giang Chiết liền phát hiện, thân thể nàng đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Cho nên việc cấp bách, là muốn cho nàng một phần nhẹ nhõm đồng thời tiền lương không sai làm việc. Đã có thể làm cho nàng không cần mỗi ngày đi làm sạch sẽ, còn có thể để bọn hắn nhà có đầy đủ tiền kiếp sau sống. Giang Phụ cùng Giang Mẫu trong mắt mang theo cười, nhi tử tuổi còn trẻ liền bắt đầu chuẩn bị hôn nhân đại sự, bọn hắn trong lòng cảm thấy cao hứng. Tại Vĩnh Nghiên loại địa phương nhỏ này, kết hôn bình thường đều tương đối sớm. Rất nhiều trung học liền bỏ học người trẻ tuổi, khả năng đến 18, 9 tuổi liền kết hôn sinh con. Cho nên, Giang Phụ cùng Giang Mẫu nhìn thấy dài đến lớn như vậy nhi tử bắt đầu đuổi nhà khác cải trắng, đó là trong lòng cảm thấy cao hứng. Chớ nói chi là Tô Tiểu Nhã bọn hắn đã từng thấy qua, vô luận là bộ dáng vẫn là tính tình, đều để cái đôi này rất hài lòng. Tốt tốt tốt, nếu là tương lai thân gia, chúng ta đương nhiên sẽ không để cho nàng ăn thiệt thòi. Như vậy đi. Về sau khách sạn khai trường, liền để nàng tới làm thu ngân làm việc. Tiền lương khẳng định cũng là tiêu chuẩn cao cho. Giang Mẫu mừng rỡ không ngậm miệng được. Bất quá. Ngươi chừng nào thì đem ta tương lai con dâu mang vào nhà. Cho ta và cha ngươi xem thật kỹ một chút. Nàng một mặt chờ mong nhìn xem Giang Chiết. Giang Phụ vậy là có chút ý động. Bọn hắn ý nghĩ rất thẳng thắn. Giang Chiết bây giờ vì Tô Tiểu Nhã ra sự bận bịu tứ phía, tối thiểu nhất cũng phải trước đem quan hệ đứng yên xuống tới. Đem cái này tương lai con dâu mang về nhà đến ăn vài bữa cơm. Trong lòng bọn hắn an tâm. Bằng không, cũng không thể không công cho người ta hỗ trợ a. Giang Chiết có thể đoán được cha mẹ ý nghĩ. Mặc dù hắn cảm thấy có chút quá thực tế, bất quá cũng có thể lý giải. Các loại qua một đoạn thời gian a. Hai chúng ta kỳ thật cũng mới vừa chỗ không lâu. Nàng lại có chút thẹn thùng. Các ngươi cho ta một chút thời gian. Cam đoan cho các ngươi mang về. Giang Chiết một bên lay lấy cơm, một bên miệng đầy đáp ứng nói. Ban đêm ăn cơm xong, Giang Phụ liền vui mừng hớn hở lái lên xe nhỏ đi ra. Đã quyết định muốn mở tiệm cơm. Tự nhiên là đến liên lạc một số nhân mạch. Cân nhắc thuê phòng. Mời nhân viên loại hình sự tình. Tốt xấu Giang đại dân vậy tại Vĩnh Yên ở sắp 50 năm, lại là làm khoa địa công. Nhận biết người đặc biệt nhiều. Cho nên mời người hỗ trợ cũng là không khó. Giang Chiết không cùng phụ thân một cùng với quá khứ dự định. Mà là cơm nước xong xuôi liền giúp mẫu thân thu thập bát đũa. Sau đó mới chạy ra ngoài cửa đi bộ một chút. Mở tiệm tương quan những việc này, hiện tại không cần hắn nhúng tay. Đối với hắn mà nói, một cái tiệm cơm cũng không tính là gì đặc biệt không khởi sự tình. Thế nhưng là đối phụ thân hắn mà nói, lại là một lần mới tinh nhân sinh điểm xuất phát. Bất kỳ một cái nào nam nhân trưởng thành tại sắp mở ra một phen mới sự nghiệp thời điểm, đều là kích động nhất, là hưng phấn nhất, vậy nhất là tự hào thời điểm. Mà phần này vui sướng, Giang Chiết dự định hoàn toàn lưu cho phụ thân mình. Kiếm không kiếm tiền không quan trọng, trọng điểm là muốn để cha mẹ vui vẻ. Ra khỏi nhà, lúc này đã là 7 giờ tối, chân trời lưu lại mặt trời lặn ánh sáng nhạt, còn không tính lờ mờ. Nhiệt độ vừa vặn thích hợp, từ đường phố bên kia thổi qua đến gió thổi qua hai gò má, sảng khoái nghi nhân. Giang Chiết từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra cùng thay nghe, mở ra âm nhạc máy chiếu phim, một bên nghe âm nhạc. Một bên lạnh lùng hai tay cắm ở trong túi quần hướng phía cư xá mặt phía nam bờ sông đi đến. Lúc này từng nhà cơ bản đều tan tầm trở về, có nhà chính đang nấu cơm, từ cửa sổ tràn ra đồ ăn hương khí. Sắt vách lão đại gia trong tay kéo lấy cái tiểu cũ radio, để đó côn khúc trên đường gật gù đắc ý, mấy cái 7-8 tuổi hài đồng tại rộng rãi trên đường xi măng chơi đùa đùa giỡn, đằng sau là bọn hắn mẫu thân tiếng la. Cẩn thận một chút, chú ý một chút xe. Nhiếp nhiếp, chậm một chút, đừng chạy. Những hình ảnh này là như thế qua quýt bình bình, thế nhưng là rơi vào Giang Chiết trong mắt, lại làm cho hắn cảm nhận được tràn đầy hạnh phúc. Tuổi nhỏ không biết sầu tư vị, chỉ có lúc này lấy sau tiến nhập thành phố lớn, sinh hoạt tại tổ ong đồng dạng dày đặc nhà trọ bên trong, mới hội minh bạch loại này thành nhỏ khi bên trong hạnh phúc cùng khoái hoạt. Với cái thế giới này nếu như ngươi có quá nhiều phàn nàn, té ngã, liền không nên tiếp tục đi lên phía trước, vì cái gì người muốn yếu ớt như vậy sa đọa. Nương theo lấy nhẹ nhàng du dương làn điệu. Châu Kiệt Luân, Cây Lúa Hương, tiến nhập Giang Chiết lỗ thai. Nhẹ nhàng dốc lòng ca khúc, để cả người hắn cũng không nhịn được trở nên tâm tình vui vẻ. Dọc theo rộng lớn con đường đi thẳng đến cư xá mặt phía nam, qua đường cái về sau liền là một đạo cao cao đê, phía trên tu rất dài một đầu dọc theo sông đường băng. Ngày bình thường tan học thời điểm, rất nhiều học sinh đều sẽ từ nơi này đi ngang qua. Phu cận cư dân cũng sẽ ở sau khi ăn xong tới đây đi tản bộ. Giang Chiết vượt qua đê, đi thẳng tới bên bờ sông bên trên. Đầu mùa thu, cỏ xanh vẫn như cũ như đệm, thật dày bãi cỏ có 2-30 mm cao, phía trên đều là đặc biệt gieo trồng 3 cây cỏ, lít nha lít nhít hợp thành một mảng lớn, mềm mại mà thoải mái dễ chịu. Giang Chiết tại bờ sông ngồi xuống, trong mắt nhìn xem ba quang dập dờn nước sông, thoải mái dễ chịu thổi nhỏ phong, sau đó từ trong túi lấy ra vừa mua hủ ả mì điện thoại. Nay thiên phong mà vậy hơi có vẻ ồn ào náo động đâu. Muốn đừng đi ra cùng đi đi. Giang Chiết cho Tô Tiểu Nhã cấp tốc phát một cái tin quá khứ. Một lát sau, tin tức liền về đến đây. Vừa mới cơm nước xong xuôi, đang tại làm bài đâu. Ta liền không đi nữa, chính ngươi hảo hảo chơi. Giang Chiết bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chẳng lẽ học tập còn trọng yếu hơn ta sao? Tô Tiểu Nhã phốc phốc cười một tiếng, mí môi, hai tay lốp bốp biên tập một cái tin. Đương nhiên, ta thích học tập. Giang Chiết lập tức trở về nói cách khác, ngươi thích học tập so yêu ta nhiều một chút rồi. Lần này, Tô Tiểu Nhã mặt vừa đỏ, nhịn không được che miệng, cười trong mắt ba quang dập dờn. Miệng lươi chân tru. Ta mới không yêu ngươi đây. Chương 69, Tu Khí Phủ. Không thể đem Tô Tiểu Nhã kêu đi ra, Giang Chiết vậy không có biện pháp gì. Nàng quá dụng công đi học, dù sao gia đình điều kiện còn tại đó, ngoại trừ cố gắng nàng không có đường chọn chọn. Giang Chiết minh bạch điểm này, cho nên tự nhiên cũng sẽ không dùng tình yêu chuyện như vậy đối nàng tiến hành ước thúc. Yêu một người, nên học được lý giải nàng khó xử, mà không phải cưỡng cầu nàng đến thuận theo bản thân tâm nguyện. Có vấn đề gì sẽ không sao? Có thể hỏi ta a? Giang Chiết khẽ cười nói. Lúc này Tô Tiểu Nhã đang tại đánh hạ một đạo vật lý nan đề. Đến nàng hiện tại học tập trình độ, phổ thông đề mục đối nàng mà nói đã không có bất luận cái gì áp lực. Muốn tiếp tục tăng lên, hướng phía Kinh Hoa cùng Yến Đại loại này trong nước nhất lưu đại học cố gắng, nhất định phải đến bắn vọt những cái kia áp trục đề. Cho nên mỗi ngày nàng đều phải làm cho tốt mấy bộ bài thi, tất cả đều là loại kia học sinh bình thường sau khi xem liền hai mắt choáng váng đề mục. Loại vấn đề này phi thường phức tạp, đừng nói học sinh, cho dù là cho lão sư nhìn, đều phải hoa một đoạn thời gian mới có thể có ra đáp án. Tô Tiểu Nhã mình không nghĩ ra được, tại trên Internet vậy không tìm được đáp án. Đang nghe Giang Chiết lời nói về sau, lập tức đem mấy vấn đề cho hắn đập đi qua. Giang Chiết nhìn thoáng qua về sau liền có đáp án, cấp tốc làm ra giải đáp. Đồng thời cho nàng phát, tóc, giọng nói, từng đầu vì nàng phân tích giải để mạch suy nghĩ. Tô Tiểu Nhã đối với yêu đương không quá lành nghề, cho tới bây giờ, Giang Chiết mỗi lần cùng với nàng đem mập mở lời tâm tình nàng đều hội đỏ mặt. Bất quá đối với học tập phía trên sự tình, nàng so với ai khác đều muốn tích cực. Cùng Giang Chiết trò chuyện một chút, dứt khoát đem trước đó mình không hiểu vấn đề vậy một mạch đem ra. Kết quả Giang Chiết khoảng 7 giờ ngày không có đen đi vào bãi sông, một mực cùng với nàng cho tới hơn 8 giờ. Đợi đến Tô Tiểu Nhã tỉnh táo lại, mới không có ý tứ cho hắn phát cái tin. Thật có lỗi a, ta có phải hay không chậm trễ ngươi quá lâu? Giang Chiết cười trực tiếp phát, tóc, giọng nói, không có việc gì, dù sao ta lại không cần đến đọc sách. Tô Tiểu Nhã nghe thẳng nhíu môi, một ngụm tiểu ngân răng cắn khanh khách vang. Đây thật là người so với người làm người ta tức chết, nàng có thể có được nay ngày tốt như vậy thành tích, ngoại trừ có một bộ phận thiên phú bên ngoài, còn lại đều là nhiều năm như vậy một mực chăm chỉ học được. Thế nhưng là trái lại Giang Chiết đâu. Thường xuyên đi học đi ngủ, làm việc cũng lười làm, mỗi ngày chỉ biết chơi hoặc là tới đùa nàng. Kết quả hắn thành tích còn có thể tốt như vậy. Chỉ có thể nói, người so với người làm người ta tức chết ta. Cùng Tô Tiểu Nhã nói chuyện phiếm xong ngày, Giang Chiết ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đầy trời đều là lập lòe tinh thần, phá lệ xinh đẹp. Lúc này thời tiết vậy không lạnh, nhiệt độ vừa vặn phù hợp, hắn mặc đồng phục áo khoác, cảm thấy còn thật thoải mái. Dù sao trở về vậy không có việc gì làm. Hắn dứt khoát ngồi tại bãi sông bên trên, mở ra mình hệ thống giao diện. Cái này mấy ngày hắn vậy không ít rút thưởng. Hệ thống tỷ lệ rơi đồ đã không tính thấp. Đại khái tại 30% tả hữu. Nói cách khác, chỉ phải bỏ ra 1.000 điểm tâm động điểm số. Hắn cơ bản liền có thể đạt được 3 phần ban thưởng. Nhưng là vấn đề ở chỗ, hệ thống bên trong sách kỹ năng cùng tiêu hao phẩm đều là ngẫu nhiên phân phối. Cho nên hiện tại, trên người hắn tích lũy rất nhiều cổ quái kỳ lạ kỹ năng. Nói thí dụ như rau quả vun trồng heo mẹ hậu sản hộ lý nhảy ra gân sờ mát tạo hình quản lý. Những này kỹ năng để Giang Chiết dở khóc dở cười, một bên lại cảm khái kho hệ thống kho tàng thật sự là phong phú. Bất quá tại nhiều như vậy kỹ năng khi bên trong, xác thực cũng có một chút hắn đưa. Nói thí dụ như cầm nã thuật âm nhạc tinh thông bóng bàn tinh thông cùng bóng rổ tinh thông 4 loại sách kỹ năng. Những này sách kỹ năng Giang Chiết vậy mặc kệ có cần đến hay không, trực tiếp liền ấn mở sử dụng. Nhưng là hắn không có vội vã sau này học tập. Bởi vì hiện tại thu hoạch điểm số càng ngày càng khó. Tô Tiểu Nhã là cái dễ dàng thẹn thùng nữ hài. Thế nhưng là từ từ quen đi hắn trêu chọc. Tuân ra đến điểm số cũng không có ngay từ đầu nhiều. Cái này khiến Giang Chiết cao hứng, là bởi vì điều này đại biểu Tô Tiểu Nhã cùng hắn quan hệ càng ngày càng thân cận. Thế nhưng là không chiếm được điểm số, lại để cho hắn có chút buồn bực. Dù sao để đó tốt như vậy rút thưởng hệ thống, lại cũng không đủ điểm số có thể rút ra. Có loại để đó bảo sơn mà không cách nào khai thác cảm giác. Tính toán, loại sự tình này cũng không cần gấp. Dù sao hiện tại cuộc sống tạm bợ trôi qua cố gắng tự tại. Giang Chiết thái độ vẫn tương đối phật hệ. Truy tên trục lợi thời gian đời trước đã thể nghiệm qua, hắn vậy xác thực từng chiếm được tài phú cùng địa vị. Chỉ là như thế nhân sinh. Hồi tưởng lại ngoại trừ bận rộn buôn ba cùng hư tình giả ý. Còn dư lại đồ vật cơ hồ không có cái gì đáng giá hoài niệm. Dứt khoát đời này liền an an ổn ổn quá khứ. Có thể làm bạn mình chỗ người yêu vượt qua cả đời, liền là may nhất phúc. Giang Chiết nghĩ đến phụ mẫu cùng Tô Tiểu Nhã đều ở bên người. Khoe miệng lộ ra vô cùng hạnh phúc tiếu dung. Làm người mà. Muốn biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Hắn nhìn thoáng qua hệ thống giao diện. Trước mắt điểm số còn có hơn 3.000. Có chút số không rút thưởng liền để hắn có chút ngơ tay. Giang Chiết dứt khoát trực tiếp điểm 10 liên rút. Muốn xem một chút mình vận khí thế nào. Kết quả 3 lượt toàn bộ xuống tới. Đại bộ phận là không quất, thu được 3 quyển kỹ năng loại thư tịch, cùng một cái tiêu hao loại đạo cụ. Sách kỹ năng theo thứ tự là bờ ra dịu nhu thuật sơ cấp phiên hoa thẳng sơ cấp đả thủy phiêu sơ cấp. Kỹ năng này. Thật sự là toàn diện A. Nhìn thấy sách kỹ năng chủng loại, Giang Chiết có chút dở khóc dở cười. Bờ ra dịu nhu thuật là cách đấu kỹ, nhưng là hắn thật không muốn học, bởi vì cái đồ chơi này đều là nghĩ đến nằm trên mặt đất cùng người đánh, có chút không đủ đẹp trai. Về phần đằng sau hai loại, ngược lại là có thể học một tay, ngày sau nói không chừng cùng người ta trang tất thời điểm cần phải đâu. Học xong sách kỹ năng về sau, Giang Chiết tùy ý nhìn thoáng qua cái kia tiêu hao loại đạo cụ. Tu khí phù, có thể cho người sử dụng vận khí tăng lên trên diện rộng, thời hạn có hiệu lực 24 giờ. Giang Chiết sờ lên mình cái cảm. Tiêu hao loại đạo cụ thu hoạch được xác suất so sách kỹ năng còn thấp hơn, bất quá lần trước đạt được cái kia điên đảo phụ chú, hiệu quả xác thực phi thường cường đại. Tăng lên vận khí A. Cũng không biết hiệu quả thế nào. Muốn không thử một chút nhìn. Giang Chiết tâm bên trong hiếu kỳ, trực tiếp liền đem tụ khí phủ cho dùng hết. Dùng xong sau, hắn đứng dậy, phủi mông một cái dự định về nhà đi ngủ đây. Lúc này, đột nhiên từ đằng xa chạy tới 5-6 nữ tử học sinh trung học, liễu diễu kêu vọt tới bãi sông bên trên. Hôm nay ngày chơi thật cao hứng A. Ta cũng đã nói, ca hát lời nói ta điểm số nhất định là cao nhất, hì hì. Cắt, cho điểm hệ thống chỉ là nhìn người có thể không thể đuổi theo tiết tấu. Nhưng điểm số cao nhưng chưa hẳn em hay. Giang Chiết nhìn các nàng một chút, cười lắc đầu, liền định quay người hướng đê bên trên đi đến. Chúng ta tới chơi đả thủy phiêu A. Nhìn xem ai đánh xa thế nào. Tốt, thua người buổi tối hôm nay muốn mời khách uống trà sữa A. Thế là... Mấy cô gái liền cấp tốc tại bãi sông bên trên tìm tới mình thích tảng đá, bắt đầu hướng trong sông ném đi qua. Kết quả, một người nữ sinh không biết làm sao, đột nhiên tay trượt đi, một khối nửa cái lớn chừng bàn tay hòn đá công bằng hướng phía Giang Chiết liền bay tới. Chương 70, Hảo vận Giang Chiết. Giang Chiết người còn chưa đi ra cách xa hai bước, bên hai liền bỗng nhiên chuyển đến một trận sắc bén tiếng xé gió. Sửng sốt cho hắn dọa đến giật mình, thân thể tại đại não phản ứng trước đó làm ra động tác, tay phải trực tiếp giơ lên, ba. Một tiếng đem hòn đá kia vững vàng tiếp được. Đợi đến Giang Chiết đầu góc kịp phản ứng, xem xét trong tay khối kia bằng phẳng tảng đá, khoảng chừng hắn nửa bàn tay lớn nhỏ. Lần này nếu là nện bền chắc. Giang Chiết trên nót ảo ảo chạy xuống mồ hôi lạnh. Ta nói, cái quỷ gì tụ khí phủ. Đây cũng quá xui xẻo a. Giang Chiết khí nghiến răng, sau đó hướng về phía mấy nữ sinh kia liền giống nói, uy, mấy người các ngươi, ai bảo các ngươi ném loạn tảng đá. Mấy nữ sinh nhìn thấy tảng đá hướng Giang Chiết đầu bay qua. Tất cả đều sợ choáng váng. Nghe được Giang Chiết tiếng giống, lập tức hai người nhát gan nữ sinh co rúm lại lui về sau. Giang Chiết nắm tảng đá, thở phì phì liền đi tới. Trời đã tối, cách thật xa vậy thấy không rõ lắm lẫn nhau tướng mạo. Đợi đến song phương tiếp cận đợi, Giang Chiết hơi có chút kinh ngạc, bởi vì trước mặt mấy nữ sinh nhìn qua còn thật đáng yêu. Vốn là muốn hảo hảo giáo huấn các nàng một trận, cái này Giang Chiết vậy không nhẫn tâm xuống tay. Về sau không cần loạn chơi nguy hiểm như vậy trò chơi, rõ chưa? Giang Chiết nhắc nhở các nàng đạo. Mà mấy nữ sinh nhìn thấy Giang Chiết về sau, nguyên bản hoảng loạn trong ánh mắt cũng là xuất hiện lấp lóe ngôi sao. Rất đẹp trai đại ca ca A. Đế tử Trần Mạt Lị tâm động giá trị 30. Đế tử Triệu Tiểu Hoa tâm động giá trị 45. Đế tử Ngô Phương Phương tâm động giá trị 62. Giang Chiết sửng sốt một chút, bất đắc dĩ cười cười. Không có cách nào, mình mị lực thật sự là quá cao, đi ra ngoài gặp được mấy cái tiểu nữ sinh đều sẽ bị yêu. Hắn cầm lấy khối kia bằng phẳng tảng đá, trên mặt tiếu dung nói ra, đả thủy phiêu cũng không phải đơn giản như vậy trò chơi, lần sau lực chú ý muốn tập bên trong. Nói xong, thân thể của hắn tiêu sái hướng bên cạnh phía dưới khẽ cong, tay bên trong hòn đá thuận thế liền trôi ra ngoài. Tại màn đêm trên mặt sông, ba, 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 một mực hướng phía trước phiêu đi. Trên mặt sông dâng lên liên tiếp gợn sóng, liên miên thành dây, vậy mà từ bờ sông bên này, một mực trôi đến bên kia bờ sông. Nhỏ sông mặc dù không rộng, thế nhưng là vậy có mười mấy mét, gạo, Giang Chết một hơi đánh hơn 30 nước phiêu, trong nháy mắt đem các thiếu nữ kinh trợn mắt hốt mồm. Các nàng xem lên trước mặt vị này đả thủy phiêu lợi hại như thế xuất khí đại ca ca, trong mắt ứa ra tiểu tinh tinh. Hoa! Đại ca ca ngươi thật lợi hại a. Vậy mà một hơi đánh hơn 30 dưới, quá tuyệt vời. Dạy một chút ta nha, nhanh dạy một chút ta là làm sao làm được. Mấy cô gái kích động chạy tới. Lôi kéo Giang Chết cánh tay mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Đến từ Trần Mạt Lị tâm động giá trị 150. Đến từ Triệu Tiểu Hoa tâm động giá trị 200. Đến từ Ngô Phương Phương tâm động giá trị 340. Giang Chết vậy là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ là đánh cái nước phiêu. Liền được nhiều như vậy tâm động giá trị. Quả nhiên. Vẫn là trẻ tuổi nữ hải tử tốt nhất lừa gạt. A, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc đến. Nếu như đả thủy phiêu tính là một loại huyễn kỹ biểu diễn lời nói. Cái kia có hay không có thể lợi dụng cùng loại phương thức đến thu thập càng nhiều tâm động giá trị đâu. Nói thí dụ như ca hát, chơi bóng, thậm chí là bán nhan sắc. Khu khu khu. Một đầu cuối cùng chỉ cần đối Tô Tiểu Nhã sử dụng là được rồi. Giang Chết con mắt dần dần phát sáng lên, cảm giác mình tìm được một đầu phát tài con đường. Không có ý tứ. Đại ca ca nay ngày còn có việc, lần sau đi. Giang Chết tự nhiên là không sẽ cùng những này tiểu nha đầu nhiều dây dưa. Vui tươi hớn hở liền rời đi bờ sông. Bất quá thoáng một cái. Hắn liền thu hoạch hơn 500 điểm tâm động giá trị. Cái này sẽ không phải cũng là tụ khí phù tác dụng A. Giang Chết sờ lên cái cằm, vẫn là không rõ ràng cái đồ chơi này tác dụng đến cùng lớn bao nhiêu. Dọc theo đê bên trên đường nhỏ đi về nhà, cư xá cửa vào bên cạnh. Vừa vặn có một nhà trăm nhà siêu thị. Giang Chết có chút khát nước. Hơi suy tư một phen. Liền cười đi tới. Lão bản, cho ta đến một bình đá hồng trà. Giang Chết tựa ở trên quầy. Cười ha hả đối siêu thị lão bản nói ra. Trong nhà siêu thị lão bản là một cái hói đầu trung niên nhân. Ở chỗ này mở tiệm đã có hơn 20 năm. Nơi này trước đó vẫn chỉ là cái nhỏ tiệm tạp hóa. Hiện tại mặt tiền cửa hàng lớn, đồ vật cũng nhiều. Liên học người khác toàn bộ cao đại thượng cách gọi. Đem danh tự đổi thành trong nhà siêu thị. Giang Chết một mực nhận ra hắn. Thế nhưng là nhiều năm như vậy. Lại một mực không biết hắn tên gọi là gì. Được rồi. 2 khối rưỡi. Lão bản từ trong tủ lạnh xuất ra một bình đá hồng trà đưa cho Giang Chiết, Giang Chiết không có gấp trả tiền, mà là trực tiếp đưa tay đem nắp bình cho vặn ra. Loại này đồ uống, nắp bình bên trên đều sẽ có rút thưởng thiết lập. Nếu có lại đến một bình 4 chữ chẳng khác nào là có thể uống chùa một bình. Đến cùng vận khí có hay không biến tốt, cái này liền biết. Giang Chiết đem nắp bình lấy xuống xem xét, quả nhiên. Lại đến một bình 4 chữ phi thường rõ ràng. Giang Chiết trợn cả mắt lên, tâm bên trong cảm thán liên tục. Tụ khí phù thật sự là cái thứ tốt ta. Tiểu hòa tử, ngươi còn không đưa tiền đâu. Đầu chọc siêu thị lão bản cười ha hả quạt quạt hương bồ nói ra. Giang Chết nhìn xem hắn, mỉm cười đem trong tay nắp bình đưa tới. Lão bản, lại đến một bình. Lão bản đem nắp bình tiếp nhận đi xem xét, cười nói, hắc, tay ta khí cũng không tệ lắm, một cầm liền là có thưởng. Ngươi chờ, ta cho ngươi thêm một bình. Giang Chết đưa mắt nhìn lão bản vào nhà, chạm, đứng. Tại cửa ra vào ngục cùng ngục hướng miệng bên trong rót một miệng lớn đá hồng trà. Rất nhanh lão bản liền đi ra, lại đưa cho Giang Chết một bình. Đưa tiền A. Lại đến một bình. Liên tục 2 lần trúng thưởng thời điểm, lão bản sắc mặt đã có chút không đúng, hắn nhìn trong tay nắp bình, cau mày nói, tay ta khí chẳng lẽ tốt như vậy sao? Tiếp đó, bình thứ 3, thứ 4 bình. Giang Chết lại trúng thưởng. Siêu thị lão bản sắc mặt đã không phải là kinh ngạc đơn giản như vậy, quả thực là chấn kinh. Tiểu hòa tử. Lần này chính ngươi đi lấy A. Hắn mở to 2 mắt nhìn chằm chằm Giang Chết nói ra. Giang Chết vậy không khách khí, trực tiếp đi qua, mình từ trong tủ lạnh lấy một bình đi ra, nhanh nhẹn mở ra nắp bình xem xét. Quả nhiên, lại trúng thưởng. Giang Chết cười nhìn về phía lão bản, ta còn cần tiếp tục sao? Lão bản nói cũng sẽ không lời nói, giống như là gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm Giang Chết nửa ngày, mới vội vàng nói, tiểu hòa tử, cái này đồ uống tiền ta từ bỏ. Người khác đổi lại thành sao? Giang Chết trúng thưởng bên trong lại nhiều, trên thực tế lao bản cũng sẽ không hao tổn. Bởi vì đến lúc đó có thể cầm nắp bình đi cùng sửa đổi. Thế nhưng là trong lòng của hắn có chút hoảng, dù sao loại sự tình này ai gặp được đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng. hơn nửa đêm, khó tránh khỏi tâm lý bồn chồn. Giang Chiết ngước cổ cười cười, tốt, ta chỉ cần một bình. Còn lại đưa cho các bạn hàng xóm uống đi. Hắn chỉ lấy một bình đá hồng trà liền đi, đã nghiệm chứng tụ khí phù hiệu quả, hắn lúc này cao hứng phi thường. Tụ khí phù hiệu quả là 24 giờ, nói cách khác tiếp xuống trong một ngày vận khí ta đều sẽ tốt vô cùng. Không biết có thể không thể có kết thành lê lớn chừng cái đấu thần như thế thần quảng hảo vận đâu. Giang Chiết đã bắt đầu chờ mong sáng ngày đến. Chương 71, thành tích tốt không tầm thường A. Sáng sớm hôm sau, Giang Chiết đi tới trường học thời điểm trên mặt đắc ý, bởi vì trên đường thời điểm hắn nhặt được 5 khối tiền. Tu khí phù thật tốt làm A. Hy vọng cho ta đến điểm số đào hoa, kết thành lê đấu đại thần ở trên, phù hộ ta cũng gặp phải cái thần quảng. Tốt nhất để tiểu nhã ngã vào ta trong ngực, chíu chíu chíu. Giang Chiết làm xấu nghĩ đến. Tu khí phù hiệu quả hết sức rõ ràng, để hắn vận khí trở nên đặc biệt tốt, uống đá hồng trà đều một mực trúng thưởng. Bất quá dựa theo Giang Chiết đối hệ thống giải, đồng dạng duy nhất một lần đạo cụ hiệu quả không chỉ có những chuyện này. Nói thí dụ như điên đảo phụ chú, nó hiệu quả đơn giản có thể nói là người tiên. Mà tụ khí phù hiệu quả đến cùng có thể mạnh bao nhiêu đâu. Vẫn phải thử một lần mới biết. Giang Chiết lòng tràn đầy chờ mong mang theo bữa sáng đi vào lớp học, một túi đặt ở Tô Tiểu Nhã trên mặt bàn. Hắn từ mình cái kia một trong túi xuất ra hai cái bánh bột mì cùng một chén bữa sáng sữa bắt đầu ăn. Qua một hồi, Tô Tiểu Nhã mới khoan thai tới chậm. Nàng mỗi sáng sớm đều muốn đứng lên lưng anh ngữ cùng nấu cơm, cho nên bình thường đều sẽ so Giang Chiết đến chậm một hồi. Đi vào lớp học thời điểm, nhìn thấy Giang Chiết một mặt sán lạn nhìn xem mình, nàng không khỏi chớp chớp mắt to, hiếu kỳ hỏi, ngươi nay ngày làm sao vui vẻ như vậy à? Vừa nói, nàng một bên tại Giang Chiết bên cạnh ngồi xuống, từ giữa cầm ra bản thân sách giáo khoa. Luôn cảm thấy, nay ngày sẽ có đặc biệt tốt sự tình phát sinh. Giang Chiết nhìn xem Tô Tiểu Nhã khuôn mặt, cười tủm tỉm nói ra. Từ nay về sau mỗi sáng sớm tinh thần tốt nhất thời điểm, đều có thể thấy được nàng thủy nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, sao có thể không khiến người ta vui vẻ đâu. Ngươi đọc sách nha, không cần luôn luôn nhìn ta chằm chằm nhìn. Tô Tiểu Nhã gắt giọng, nhẹ nhàng lườm hắn một cái, nhiều bạn học như vậy đâu, nhìn sau khi tới ảnh hưởng nhiều không tốt. Nàng không quá ưa thích bị người khác chú ý, bởi vì nàng rất dễ dàng thẹn thùng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Giang Chiết lại là tự mang điểm nóng nam nhân, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ khiến mọi người chú ý. Giang Chiết mỉm cười, tiến đến bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng, toàn lớp còn có người nào không biết hai chúng ta quan hệ sao? Tô Tiểu Nhã mặt trong nháy mắt đỏ lên, không có ý tứ đem đầu chôn xuống dưới. Nàng nhẹ giọng nói ra, vậy còn không đều là ngươi hại. Đến từ Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 200. Từ khi buổi sáng hôm đó Giang Chiết một hôn qua đi, hai người nghe đồn đã sớm bay lời trời. Bất quá lớp học yêu đương tình lữ kỳ thật có mấy đôi, đại gia đối yêu đương loại sự tình này đã cảm thấy mới mẻ, lại sẽ không thái quá chấp nhận, cho nên cũng không có cho Tô Tiểu Nhã sân trường sinh hoạt tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Dù sao, nàng vòng tròn quá nhỏ, cơ bản mỗi ngày đều bị Giang Chiết vây quanh xoay quanh. Cho hảo hảo bảo vệ, không để cho nàng thụ đến bất kỳ lưu nôn phỉ ngữ quấy rối. Đúng, nay ngày thành tích cuộc thi hẳn là muốn đi ra. Không biết ngươi lần này có thể thi bao nhiêu tên đâu. Giang Chiết bỗng nhiên nghĩ đến khảo thí sự tình. Cười nói với Tô Tiểu Nhã. Tô Tiểu Nhã sắc mặt lập tức nghiêm túc. Có chút suy tư một phen chi rồi nói ra, ta đúng một cái bài thi. Cảm thấy mình lần này hẳn là có thể thi đến 640 phân. Thứ tự lời nói cũng không biết. Lần này không có thi tốt không quan hệ. Về sau có ta cho ngươi học bổ túc bài tập, nhất định có thể để ngươi tiến bộ. Giang Chiết vừa cười vừa nói. Tô Tiểu Nhã chu mỏ một cái. Mặc dù có chút khó chịu Giang Chiết phách lối bộ dáng, thế nhưng là cái này mấy ngày Giang Chiết cho mình học bổ túc bài tập. Nàng cũng là triệt để đối Giang Chiết học thức biểu thị bội phục. Xem ra, từ giờ trở đi đến tốt nghiệp, lớp bài danh cái này một khối, nàng đều chỉ có thể xếp tại Giang Chiết phía dưới. Lớp đầu tiên là lớp số học, Tôn chủ nhiệm vui mừng hớn hở đi vào lớp học, trong tay cầm một chương lần này thành tích cuộc thi đơn. Lần này thi sát hoạch thành tích đã ra tới. Bởi vì là lần đầu tiên bắt đầu thi Lý Tông, cho nên có chút đồng học điểm số không quá lý tưởng. Nhưng là các ngươi cũng không cần nhục chí. Đây là một cái phổ biến tình huống. Toàn trường đại bộ phận học sinh điểm số đều thi không phải rất cao. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển. Nhìn qua Giang Chiết hài lòng nói ra, nhưng là... Vậy có giống Giang Chiết ưu tú như vậy đồng học? Lý Tông thi đậu mát điểm. Các ngươi quay đầu hảo hảo nghĩ lại một cái. Vì cái gì đồng dạng là lần đầu tiên thi Lý Tông, người ta liền có thể thi tốt như vậy? Thời gian nắm chắc chuẩn xác như vậy. Mà các ngươi lại không được đâu. Các bạn học hai mặt nhìn nhau. Tối bên trong thầm nói, chúng ta làm sao cùng tên biến thái này so a? Nói xong. Tôn chủ nhiệm nắm tay trung thành tích biểu cầm lên. Khu khu. Cuộc thi lần này thứ tự ta cho đại gia niệm nhất niệm. Bởi vì thời gian có hạn ta cũng chỉ niệm 10 hạng đầu bạn học. Hạng nhất, Giang Chiết. 738 phân. Niên cấp thứ nhất. Tôn chủ nhiệm niệm Giang Chiết điểm số cùng thứ tự lúc, mỗi chữ mỗi câu, để cho các bạn học đều nghe được rõ ràng. Các bạn học mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Giang Chiết, chỉ có Trương Nham sắc mặt phi thường khó coi, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Hạng 2, Tô Tiểu Nhã. 636 phân. Niên cấp người thứ 36. Tô Tiểu Nhã nghe được mình điểm số cùng tên lần về sau, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Điểm số cùng nàng dự đoán không sai biệt lắm, nhưng là thứ tự còn tính là lý tưởng. Chỉ bất quá. Nàng vạn năm toàn lớp thứ nhất bảo tọa, lại bị Giang Chiết đoạt đi. Với lại hai người điểm số vậy mà kém hơn 100 phân. Cái này không để cho nàng cấm lệch ra cái đầu nhìn một chút Giang Chiết một mặt đắc ý bộ dáng, có chút bất đắc dĩ lại hâm mộ nhếch miệng. Rất nhanh, Tôn chủ nhiệm liền đem 10 vị trí đầu người đều đọc một lần. Còn lại đồng học hắn liền lười nhắc nghiệm, phiếu điểm trực tiếp tiếp trên tường để chính bọn hắn nhìn. Trương Nham, đem cái này áp vào trên tường. Tôn chủ nhiệm đem phiếu điểm giao cho Trương Nham. Trương Nham rũ cụp lấy đầu đi đến bục giảng, Tôn chủ nhiệm nghiêm túc trừng mắt liếc hắn một cái. Trương Nham, cuộc thi lần này thành tích bước lui a. Làm lớp trưởng thậm chí ngay cả toàn lớp 10 vị trí đầu cũng không vào, điểm này ngươi quay đầu nhưng được thật tốt nghĩ lại một cái. Trương Nham sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt thối giống cổng A-di bán trao. Lần này hắn bài giành toàn lớp thứ 11. Liên lạc có thêm một cái Giang Chiết, cho nên bắt hắn trò chen xuống. Thành tích xác nhận xuống tới về sau, bạn cùng lớp đối với Giang Chiết thái độ vậy phát sinh rõ ràng biến hóa. Giang Chiết, lần này bài thi số học cuối cùng một đề ta có chút không hiểu nhiều, ngươi có thể không thể nói cho ta một chút à? Giang Chiết, Lý Tông khảo thí thời gian luôn luôn nắm chắc không tốt. Ngươi cảm thấy phải làm thế nào chia cắt thời gian mới có thể có hiệu bài thi? Sau giờ học về sau, lớp học mấy cái học tập mũi nhọn đều vây quanh, nghiêm túc hướng Giang Chiết thỉnh giáo vấn đề. Bọn hắn bình thường cùng Giang Chiết gặp nhau cũng không phải xấu lắm, đều là giống như Tô Tiểu Nhã cắm đầu học tập cái loại người này. Đương nhiên, lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì mâu thuẫn. Giang Chiết cũng không có tự cao tự đại, nghiêm túc vì bọn họ giải đáp vấn đề. Mấy người sau khi nghe xong, đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ, đồng thời hướng Giang Chiết chân thành biểu thị ra lòng biết ơn. Mà Trương Nham thấy cảnh này, tâm bên trong khó chịu đơn giản đạt tới đỉnh điểm. Nguyên bản hắn là rất không nhìn chúng Giang Chiết, cảm thấy hắn thành tích học tập kém, căn bản không xứng với Tô Tiểu Nhã. Nhưng là bây giờ, Giang Chiết lập tức trở thành niên cấp thứ nhất, biến thành học sinh xuất sắc bên trong học sinh xuất sắc. Cái này muốn để Tô Tiểu Nhã cùng hắn tách ra, độ khó lại tăng lớn hơn rất nhiều. Chờ coi a, ta sẽ không để cho ngươi như vậy hài lòng như ý. Trương Nham cắn răng hung dữ nói ra. Chương 72, Giáo Hoa Sâm Mộc Giao. Lần này thi sát hạch, toàn trường bài danh xác lập xuống tới về sau, Giang Chiết đại danh có thể nói là truyền khắp toàn bộ trường học. Từ mới đầu gây nên tất cả mọi người hoài nghi hắn gian lận, càng về sau tất cả lớp 12 lão sư giám thị, đồng thời giao ra hoàn mỹ bài thi, một hệ liệt sự kiện để hắn danh tiếng vang xa, trở thành truyền kỳ nhân vật bình thường. Tự nhiên mà vậy, cũng liền đưa tới hỏa tiễn ban chú ý. Đại nghỉ ngơi nghỉ giữa khóa thời điểm, Giang Chiết ôm Khâu Hiểu Đông đi nhà cầu xong trở về. Đi vào ban hai cổng thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy hai cái trước đó chưa bao giờ thấy qua nữ hải tử đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang bọn người. Nhìn thấy bên trong một cái nữ sinh bộ dáng lúc, Khâu Hiểu Đông con mắt lập tức thẳng. Nàng đứng ở nơi đó, nhìn qua liền tản ra cùng phổ thông nữ sinh không giống nhau khí tràng. Vô luận là tinh xảo xinh đẹp áo sơ mi trắng cùng dương váy, vẫn là trên bàn chân màu nâu nhỏ dày da, nóng có chút uốn lượn gợn sóng quyển, đều cho người ta một loại đại tiểu thư cảm giác. Lại thêm tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt, lớn cỡ bàn tay mặt trái xoan cùng sáng ngời có thần đôi mắt thâm thúy, đều không thể không để cho người ta thừa nhận, đây là một vị chính cống mỹ nhân. Nhị trung nội quy trường học coi như nghiêm ngặt, đối với học sinh mặc vậy có minh xác yêu cầu. Một mực tới nói, lão sư cũng sẽ không cho phép nữ sinh mặc quá mức tiên diễm quần áo cùng ốm tóc. Nhưng là cô gái này lại có thể, không khỏi để cho người ta suy đoán lên thân phận nàng đến. Mà bên cạnh nàng nữ sinh kia, một bộ khôn khéo giả dặn bộ dáng. Tuy nhiên dung mạo phương diện tương đối mà nói liền bình thường rất nhiều. Giang Chiết đi tới về sau cũng là nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua, nhưng là cũng không có như gì để ở trong lòng, liền định tiến ban. Thế nhưng là lúc này, nữ sinh bên cạnh nhìn xem Giang Chiết tại mỹ thiếu nữ bên cạnh nói hai câu gì. Cái kia mỹ thiếu nữ nhãn tình sáng lên, liền đi tới ngăn cản Giang Chiết đường đi. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Giang Chiết đồng học đúng không? Nàng mỉm cười hỏi, khiêm tốn hữu lễ, tự nhiên hào phóng. Xem xét liền là chịu qua tốt đẹp gia đình giáo dục. Giang Chiết nao nao, ta là Giang Chiết, xin hỏi ngươi là vị nào? Xác nhận Giang Chiết thân phận về sau, nàng vỗ tay mà cười, quá tốt rồi, đã sớm nghe nói ngươi đại danh, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, thật làm cho người vui vẻ. Đã sớm nghe nói ta đại danh là có bao nhiêu sớm. Đoán chừng cũng liền sáng sớm hôm nay ra thành tích về sau a. Giang Chiết trong nội tâm đậu đen rau muốn một câu. Đúng, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Sâm Mộng Giao, lớp tháng 12 năm 30 ban học sinh. Vị này là bằng hữu ta Lý Mộng Chân. Lý Mộng Chân xông hai người khẽ gật đầu. Lập tức nói với Sâm Mộng Giao, giới thiệu chính ngươi như vậy đủ rồi. Không cần đến nói tên của ta. Khâu Hiểu Đông nghe được Sâm Mộng Giao danh tự về sau, kinh ngạc chỉ về phía nàng a a a. Kêu lên. Ta biết ngươi. Ngươi chính là cái kia thường xuyên thi toàn trường thứ nhất Sâm Mộng Giao đúng không? Giang Chiết nghe được cái tên này về sau. Vậy nghĩ tới nàng là ai? Sâm Mộng Giao. Vĩnh Yên nhị trung nổi danh cao lĩnh chi hoa. Từ lên lớp 10 bắt đầu. Vẫn luôn là toàn trường hạng nhất. Không chỉ có thành tích học tập tốt, với lại người cực kỳ đẹp đẽ. Nghe nói cha mẹ của nàng đều là đại học danh tiếng tốt nghiệp cầu nối công trình sư. Gia cảnh giàu có. Tại Vĩnh Yên loại địa phương này, xưng nàng một tiếng đại tiểu thư không quá đáng chút nào. Người xinh đẹp. Thành tích học tập lại cự tốt. Cho nên tại cấp 3, nàng cũng là công nhận giáo hoa. Đại khái ngoại trừ Giang Chiết bên ngoài. Tất cả mọi người cảm thấy nàng là nhị trung nhất nữ sinh xinh đẹp. Cái này cũng liền khó trách nàng hội có một ít đặc quyền. Có thể cách ăn mặc đẹp như thế mà được đến lão sư ngầm đồng ý. Kiếp trước hai người ở giữa không hề có quen biết gì, bởi vì chênh lệch thế giới thật sự là quá xa vời. Nghĩ không ra một thế này, nàng vậy mà lại chủ động đi tìm đến. Giang Chiết hơi chút suy nghĩ. Liên minh bạch nàng mắt là cái gì? Khẳng định là bởi vì chính mình cướp đi nàng một mực liên tục toàn trường hạng nhất. Bất quá học tập loại sự tình này năng giả cư chi. Giang Chiết cũng không phải dựa vào gian lận thi đến thành tích. Không có gì không có ý tứ. Ngươi tốt, xin hỏi tìm ta có chuyện gì không? Giang Chiết thần sắc bình tĩnh hỏi. Hai người đối thoại ngay tại 3 năm ban 2 cổng. Lui tới rất nhiều học sinh nhìn thấy bọn hắn về sau. Cũng nhịn không được xì xào bàn tán. A, đây không phải là 30 ban Sâm Mộng Giao sao? Nàng đến chúng ta ban phổ thông làm gì? Không hổ là giáo hoa ai? Dung mạo thật là xinh đẹp. Ai, ta nếu có thể làm bạn trai nàng liền tốt. Hắc hắc. Ngươi liền muốn mủ tâm A. Nàng loại kia cao lĩnh chi hoa cũng là ngươi xứng với. Trừ phi ngươi thi niên cấp thứ nhất rồi nói sau. Cái kia nói chuyện với nàng nam sinh là ai? Dáng dấp đẹp trai như vậy. Hẳn là lần này thi sát hoạch niên cấp thứ nhất Giang Chiết. Ngươi khoan hãy nói. Hai người bọn hắn nếu là cùng một chỗ lời nói. Cảm giác vẫn rất xứng. Tại hiện tại cao trung thời kỳ. Nam nữ sinh đều tương đối ngây ngô. Một khi nam sinh cùng nữ sinh khoảng cách hơi gần một chút, đều không thể tránh né bị người lấy ra trêu chọc. Với lại lần này, lại là tiếng tăm lừng lây giáo hoa Sâm Mộng Giao chủ động đến tìm Giang Chiết, liền càng để cho người tò mò. Trong lớp, Tô Tiểu Nhã nhìn thấy màn này, không khỏi nắm chặt tay bên trong bút bi. Bên cạnh đồng học nghị luận ầm ĩ, lúc nói chuyện khó tránh khỏi hội mang lên nàng, cái này khiến Tô Tiểu Nhã trái tim thình thịch trực nhảy. Nhìn thấy tự nhiên hào phóng, dung mạo mỹ lệ Sâm Mộng Giao, một vòng bất an cảm xúc tại nàng trong lòng chậm rãi nổi lên. Cửa lớp học, Giang Chiết cùng Sâm Mộng Giao một mực duy trì 1 mét, gạo, bên ngoài khoảng cách. Sâm Mộng Giao cười đánh giá Giang Chiết một phen, trong mắt sáng long lánh, tràn đầy vẻ tán thưởng. Dù sao, không có mấy cái cao trung nữ sinh có thể cự tuyệt xuất khí nam sinh. Nàng mỉm cười nói, lần này khảo thí, toàn trường thứ nhất đột nhiên bị một cái bình thường ban nam sinh cướp đi. Ta phi thường tò mò. Cho nên muốn tới gặp một lần ngươi vị này nhân vật truyền kỳ. Nàng cười tủm tỉm nhìn qua Giang Chiết, ngươi thật sự là một cái có ý tứ người. Ta đặc biệt đi tra một cái, trước đó mỗi lần khảo thí, ngươi bài danh đều vào không được niên cấp trước 1000. Nhưng lúc này đây lại thi tiếp cận mát điểm số, thật sự là khiến người ngoài ý. Giang Chiết nhướng mày, cười nhạt hai tay cắm vào trong túi, làm sao, ngươi là ý nói ta gian lận đúng không? Hòa tiễn ban hạng nhất bị cướp đi toàn trường con thứ nhất hàm, cho nên thẹn quá hóa giận sao? Giang Chiết thầm nghĩ nói. Ân không phải a. Sâm Mộng Giao lắc đầu, ta nghe nói qua ngươi ở văn phòng làm lại để thi chuyện. Đã lão sư đều thừa nhận ngươi thành tích, vậy liền tuyệt đối không có sai. Ta chỉ là đối ngươi sinh ra một chút hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút ngươi đến cùng là một người như thế nào thôi. Nàng mỉm cười xông Giang Chiết đưa bàn tay ra, toàn trường thứ nhất ta sớm muộn hội cầm về. Lần này, liền xem như chúng ta lẫn nhau nhận thức một chút đối phương a. Nhìn xem nàng mềm mại trắng non bàn tay. Khâu Hiểu Đông nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đầy mắt hâm mộ nhìn thoáng qua Giang Chiết. Đây chính là giáo hoa tay A. Đổi lại những nam sinh khác, nếu như cầm một lần, đại khái có thể một tuần đều không rửa tay. Giang Chiết nhìn nàng đưa qua đến bàn tay, cười nhạt một tiếng, nhưng không có nắm tay từ trong túi lấy ra ý tứ. Hiện tại chúng ta đã quen biết. Nếu như ngươi muốn đem toàn trường thứ nhất đoạt lại đi lời nói, vậy ngươi nhất xong trở về hảo hảo đọc sách. Gặp được ta lại có thể thế nào? Giang Chiết mang trên mặt lễ phép lại xa lánh Tiếu Dung, sau đó trực tiếp quay đầu đi vào trong lớp. Sâm Ngộng Giao Tiếu Dung lập tức cứng ở trên mặt, nàng đầy mắt đều là kinh ngạc cùng không hiểu. Trên cái thế giới này, lại còn có nam sinh có thể cự tuyệt nàng. Chương 73, người yêu nàng xinh đẹp hơn. Giang Chiết đối mặt Sâm Ngộng Giao chủ động lấy lòng cũng không có biểu hiện ra cái gì động dung, mà là tùy tiện hàn huyên hai câu liền đi ra. Hắn cũng không phải thanh xuân thời kỳ thiếu niên, đối mặt hơi cách ăn mặc xinh đẹp một điểm nữ hài tử liền đi không được đường. Tình ngay lý gian, tại hắn cửa lớp học làm loại này thân mật động tác, bị Tô Tiểu Nhã nhìn thấy lời nói, cùng tìm đường chết không có gì khác nhau. Khâu Hiểu Đông đầy mắt đáng tiếc nhìn thoáng qua Giang Chiết, sau đó cười đối Sâm Ngộng Giao cùng Lý Mộng Chân nói ra, cái kia. Ta đi trước, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp A. Nói xong, hắn liền theo Giang Chiết chạy vào trong lớp. Sâm Ngộng Giao tay qua hồi lâu mới buông ra, trong mắt kinh ngạc cũng không hiểu, rất nhanh hóa thành thú vị quan mang. Lý Mộng Chân không cam lòng nói ra, nam sinh này cũng quá không có lễ phép A. Ngươi chủ động cùng hắn nắm tay, hắn vậy mà không thèm để ý. Ngộng Giao, loại người này về sau vẫn là đừng để ý đến hắn. Không, ta lại cảm thấy hắn phi thường có ý tứ chứ. Sâm Ngộng Giao khỏe miệng lộ ra một vòng thú vị mỉm cười. Vậy mà cự tuyệt ta hảo ý, đây là lần đầu có nam sinh dám làm như thế. Giang Chiết có đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Lý Mộng Chân bất đắc dĩ nhìn xem Sâm Ngộng Giao, Ngộng Giao, ngươi sẽ không phải đối với hắn có ý tứ chứ. Sâm Ngộng Giao quay đầu nhìn xem Lý Mộng Chân, trong mắt đầy chứa ý cười. Ân điểm điểm A. Hơi để ta cảm thấy thú vị. Đừng nói cái này, chúng ta đi về trước đi. Nàng ôm Lý Mộng Chân cánh tay, mỉm cười đi lên lầu. Giang Chiết. Dám cự tuyệt ta hảo ý, hử, ta nhớ kỹ. Mà lúc này Giang Chiết về tới lớp học, tất cả đồng học đều dùng phi thường mập mở mắt chỉ nhìn hắn. Nhất là các nam sinh, ánh mắt khi bên trong tất cả đều là hâm mộ và sùng bái. Vừa mới cái kia thế nhưng là giáo hoa. Vậy mà tự mình đến tìm Giang Chiết. Quả nhiên thi toàn trường thứ nhất liền là không giống nhau. Vừa mới người ta cùng ngươi nắm tay ngươi làm sao không lên A. Đổi ta tay này về sau đều không rửa. Mấy cái xưa nay cùng Giang Chiết quan hệ không tệ nam sinh xông Giang Chiết làm xấu hô. Liền ngay cả Khâu Hiểu Đông vậy sau lưng hắn nhỏ giọng nói ra, chính là, vừa rồi thật là đáng tiếc. Có tiện nghi không chiếm là vương bắt đàn mà. Đây chính là giáo hoa ai. Tô Tiểu Nhã ngồi tại vị trí trước, trong nội tâm có chút ưu sầu. Đột nhiên nhìn thấy Giang Chiết cùng xinh đẹp như vậy nữ sinh cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nàng liền có chút khẩn trương. Vừa mới Sâm Ngộng Giao liền chạm, đứng, tại cửa ra vào, toàn lớp người có thể rõ ràng thấy được nàng tinh xảo mỹ lệ bộ dáng. Cái kia có giá trị không nhỏ xinh đẹp váy liền áo, thanh tú tinh xảo màu nâu dày da nhỏ, còn có chút nóng qua áo choàng tóc dài, cũng có thể làm cho người cảm nhận được nàng cao quý. Trái lại mình, Tô Tiểu Nhã vô ý thức cùng mình làm ra tương đối. Trên người nàng chỉ mặc một bộ trường học phát, tóc, đồng phục, rộng thùng thình cồng kềnh, tẩy có chút bạc màu. Cùng Sâm Ngộng Giao so sánh, nơi nào có một điểm nữ nhân vị. Một loại mãnh liệt phức cảm tự ti cùng cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt đưa nàng toàn bộ nuốt sống. Đối mặt bạn cùng lớp ồn ào, Giang Chiết tức giận nhìn bọn hắn một chút, bất quá là cái tư sắc nữ nhân bình thường thôi, các ngươi kích động quạng lông. Trong lòng ta, có so với nàng xinh đẹp gấp trăm lần cô gái. Nghe được câu này về sau. Toàn bộ đồng học đều mập mờ nhìn về phía Tô Tiểu Nhã, á lên rụ rỗ. Tô Tiểu Nhã kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Chiết. Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Một cỗ ấm áp tại nàng trong lòng hiện hiện. Xua tán đi trong lòng bất an cùng phức cảm tự ti. Rất nhanh. Nàng vừa ngượng ngùng đem đầu thấp xuống. Chỉ là khỏe miệng lại nhịn không được giơ lên một sợi hạnh phúc tiếu dung. Giang Chiết về tới chỗ mình ngồi, có chút phàn nàn nói ra, loại nữ nhân này thật sự là phiền phức. Không phải liền là thành tích cuộc thi so với nàng được không? Về phần chạy đến lớp chúng ta đến gây chuyện sao? Tô Tiểu Nhã nhìn xem hắn, con mắt chớp chớp. Đem một sợi tóc lung đến thai rồi nói ra, sao có thể nói người ta là đến gây chuyện đâu? Ta nhìn nàng đối ngươi thái độ không tệ lắm, cười cười nói nói. Giang Chiết nghe xong Tô Tiểu Nhã trong lời nói có hàm ý. Lập tức liền cười. Nếu như không phải nhìn thấy ta thi niên cấp thứ nhất, nàng làm sao lại tới tìm ta a? Cho nên nói nàng là đến cùng ta tuyên chiến, còn nói cái gì sớm tối muốn đem toàn trường thứ nhất lấy về. Chậc chậc chậc, phiền phức muốn chết. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được a. Tô Tiểu Nhã mím môi. Ánh mắt khi bên trong mang theo vài phần ghen tuông. Dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy. Còn như vậy chủ động đến tìm ngươi. Ngươi liền không vui sao? Không có chút nào vui vẻ. Giang Chiết không chút do dự tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó mỉm cười lệch ra cái đầu nhìn Tô Tiểu Nhã khuôn mặt. Có chút ghen tuông nàng. Khuôn mặt đỏ đỏ. Trong mắt mang theo vài phần khẩn trương. Vô cùng khả ái. Ngươi so với nàng đẹp mắt gấp trăm lần. Ta có ngươi như vậy đủ rồi. Giang Chiết phi thường chân thành nói ra. Gạt ngươi. Ta nơi nào có nàng xinh đẹp. Tô Tiểu Nhã cũng không tin Giang Chiết lời nói. Nàng vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy vị kia cao quý đại tiểu thư, tinh xảo trang dung cùng gương mặt tuấn tú. Thậm chí liên nàng nữ sinh này đều sẽ cảm giác được tâm động. Cho nên nói. Ngươi còn trẻ a. Giang Chiết khẽ cười nói. Ngươi vậy không lớn hơn ta bao nhiêu a? Tô Tiểu Nhã không phục phản bác. Giang Chiết bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó ngồi thẳng người. Đó là bởi vì ngươi còn không hiểu. Trên cái thế giới này có một loại gọi là trang điểm đồ vật. Ngươi sở dĩ cảm thấy nàng xinh đẹp. Chỉ là bởi vì nàng tương đối thiện ở cách ăn mặc mình thôi. Cái niên đại này, nữ hài tử mặc dù đã bắt đầu có cách ăn mặc mình ý thức, bất quá học sinh cấp 3 lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy cùng điều kiện. Chỉ có giống Sâm Ngộng Giao loại này trung sản giai tầng đại tiểu thư, đại khái là ở gia tộc nữ tính trưởng bối hun đúc hạ sớm học xong loại kỹ thuật này. Mà nắm giữ cái này, đối những nữ sinh khác liền tự nhiên mà vậy tạo thành hàng duy đả kích. Cái kia là tới từ người trưởng thành thế giới lực lượng. Những nam sinh khác sẽ bị Sâm Ngộng Giao loại này hàng duy đả kích hấp dẫn, nhưng là Giang Chiết kinh nghiệm xã hội cỡ nào phong phú. Há lại sẽ bị một điểm tinh xảo trang dung hấp dẫn. Tương phản, chính là bởi vì thường thấy quá nhiều nùng trang diễm mạn. Hiện tại hắn ngược lại càng thêm ưa thích Tô Tiểu Nhã loại này thanh thang quải diện thuần khiết. Cũng chỉ có hắn biết, Tô Tiểu Nhã chỉ cần hơi cách ăn mặc một cái, liền sẽ đẹp cỡ nào. Bất quá, Sâm Ngộng Giao đột nhiên tới tìm ta, sẽ không phải là tụ khí phù tạo nên tác dụng à. Số đào hoa. Giang Chiết âm thầm ngâm nghĩ một phen, đột nhiên có chút bất đắc dĩ. Vận may như thế này nếu như đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào nam sinh, đại khái đều sẽ sướng đến phát rồ rồi à. Bất quá với hắn mà nói. Tuyệt đối không hy vọng loại này số đào hoa tiến đến. Hy vọng tiếp sau đó đừng lại cùng với nàng nhắc lên quan hệ thế nào mới tốt, không phải lời nói. Giang Chiết trộm nhìn lén bên cạnh Tô Tiểu Nhã một chút, chân mày hơi nhíu lại, Tiểu Nhã bình giấm chua thuộc tính nói không chừng liền sẽ thức tỉnh. Giang Chiết bên này chính đang lo lắng đâu, đằng sau liền truyền đến Vương Đan Đan cười lạnh. Vừa mới cùng người ta trò chuyện thật vui vẻ sao? Làm gì, giáo hoa đẹp không? Nào có a? Người ta là tìm đến Giang Chiết, không quan hệ với ta. Không có việc gì, ngươi lời nói thật nói với ta sẽ không trách ngươi. Sâm Ngọc Giao, nàng có đẹp hay không a? Vương Đan Đan cười tủm tỉm hỏi Khâu Hiểu Đông. Ta nói thật, ngươi sẽ không đánh ta đi. Khâu Hiểu Đông cẩn thận hỏi. Vương Đan Đan trên mặt ý cười càng đậm, đương nhiên sẽ không, ta kỳ thật cũng cảm thấy nàng dung mạo xinh đẹp đâu. Cái kia dáng người, thế ta xem đều mắt thẳng. Khâu Hiểu Đông nhãn tình sáng lên, kích động nói ra, nguyên lai ngươi cũng là cảm thấy như vậy a. Hắc hắc. Nói đến nàng là rất xinh đẹp. Sau một khắc, Vương Đan Đan sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng liền đem mặt xoay tới. Ha ha, nàng xinh đẹp như vậy, ngươi đuổi theo nàng tính toán. Khâu Hiểu Đông người đều choáng váng, là ngươi để cho ta ăn ngay nói thật à. Đan Đan, ta sai rồi. Đi ra. Không cần nói chuyện với ta. Giang Chiết thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Đồ đần, ngươi cùng nữ hài như thế trò chuyện ngày liền đem ngày cho trò chuyện chết à. Chương 74, Tô Tiểu Nhã ăn dấm. Sâm Ngộng Giao lực ảnh hưởng quả thật không nhỏ. Nàng lần này tự mình đến 3 năm ban 2 tìm Giang Chiết, chậm rãi tại phụ cận mấy cái lớp đều đã dẫn phát không nhỏ thảo luận. Phần lớn người đều cho rằng, hai người sau lưng khẳng định có lấy một loại nào đó không muốn người biết quan hệ. Cho dù Giang Chiết đối Sâm Ngộng Giao tận lực biểu hiện ra lãnh đạm thái độ, thế nhưng là bất đắc dĩ cả hai hiện tại cũng là trong trường học tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, khó tránh khỏi sẽ bị tin đồn thất thiệt. Đây chính là quá mức nổi danh đại giới sao. Giang Chiết bất đắc dĩ cười cười, lại cũng không có như thế nào đi để ý tới. Thế nhưng, Tô Tiểu Nhã trong nội tâm, lại không cách nào đem chuyện nào triệt để quên. Khi một cái trong lòng cô bé quải niệm lấy cái nào đó nam sinh thời điểm, như vậy liên quan tới hắn hết thảy đều sẽ trở nên mẫn cảm. Vừa nhắm mắt, Sâm Ngộng Giao cái kia tự nhiên hào phóng thân ảnh sẽ xuất hiện tại nàng náo hải khi bên trong. Xinh đẹp áo sơ mi trắng cùng dương váy. Tinh xảo mỹ lệ mang trên mặt tràn ngập nụ cười tự tin. Đây hết thảy đều để nàng cảm thấy một sợi tự ti cảm xúc. Giang Chiết. Hắn hội sẽ không thích bên trên nữ hải kia a? Nàng nhẹ giọng bản thân hỏi thăm, sau đó lập tức bị vấn đề này giật nảy mình, tranh thủ thời gian dùng sức lắc lắc đầu mình, muốn đem cái này kinh khủng suy nghĩ đuổi ra ngoài. Lúc này, một cái âm thanh kỳ quái tại nàng trên đầu vang lên. Tiểu Nhã, ngươi đang làm gì a? Tô Tiểu Nhã ngẩng đầu xem xét. liền gặp được nàng hảo bằng hữu Vương Đan Đan. Đan Đan, Tiểu Nhã, ngươi có phải hay không quá cố gắng, cho nên đầu đau a?
A,
nếu không phải đầu đau, ngươi làm gì luôn luôn đem đầu vung qua vung lại? Tô Tiểu Nhã mím môi, nhìn xem mình bạn tốt nhất, suy tư trong chốc lát về sau, vẫn là quyết định hướng nàng xin giúp đỡ. Lúc này nàng trong đại não hỗn loạn tương bừng, không biết như thế nào cho phải. Chỉ có tìm người giúp mình ra nghĩ kế. Đan Đan, chúng ta đi thao trường đi một chút đi. Tô Tiểu Nhã lôi kéo Vương Đan Đan tay đầy mắt khẩn cầu nói ra. Vương Đan Đan nhìn xem Tô Tiểu Nhã như ngọc thạch đen mắt to, cái kia khẩn cầu người khác giờ bộ dáng, đáng yêu đến làm cho người căn bản nói không nên lời cự tuyệt lời nói đến. Nàng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhẹ gật đầu, ân, tốt. Vừa vặn ăn cơm xong ta cũng muốn vận động một cái. Hai người đi vào trên bãi tập, dọc theo xi măng trải thành giản dị đường băng chậm rãi đi tới. Vương Đan Đan cười nhìn về phía Tô Tiểu Nhã, có chuyện gì, hiện tại có thể nói với ta a? Tô Tiểu Nhã có chút xấu hổ gãi gãi gương mặt, ngươi nhìn ra rồi. Vương Đan Đan lập tức mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, hừ, chúng ta từ sơ chung liền quen biết. Ta hội nhìn không ra người tâm tư sao? Nói đi, là không phải là bởi vì Giang chết sự tình. Tô Tiểu Nhã khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Dưới chân kém chút một cái lảo đảo. A a a, cẩn thận một chút. Ai nha? Ngươi thật sự là tốt hiểu. Vương Đan Đan mau đem nàng đỡ lấy. Bất đắc dĩ nói ra. Tô Tiểu Nhã không có ý tứ cười cười. Đúng là cùng hắn có chút quan hệ rồi. Ta. Nàng hít sâu một hơi. Có chút không biết lời nói nên bắt đầu nói từ đâu. Chỉ là bởi vì nhìn thấy Giang Chiết cùng với Sâm Ngộng Giao nói chuyện bộ dáng, cảm giác đến bọn hắn rất sướng. Dạng này cảm xúc phải gọi ghen ghét ta. Lại có chút giống như cố tình gây sự. Nàng không biết nên mở miệng như thế nào. Sợ như thế hội ra vẻ mình không thích hợp. Thế nhưng, nàng không nói. Vương Đan Đan nhưng cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Là bởi vì Giang Chiết buổi sáng cùng Sâm Ngộng Giao gặp mặt sự tình. Ân. Tô Tiểu Nhã nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu thừa nhận. Không biết vì cái gì. Nhìn thấy bọn hắn tại một khối nói chuyện bộ dáng. Trong lòng ta cũng có chút không thoải mái. Tô Tiểu Nhã nói đến đây, có chút khẩn trương hỏi, Đan Đan, ta có phải hay không một cái dễ dàng ghen ghét nữ nhân à? Vương Đan Đan nghe vậy. Tranh thủ thời gian dùng sức khoát tay áo. Không phải không phải. Cái này kỳ thật rất tốt hiểu không? Chỉ là đơn thuần tham muốn giữ lấy tại quái phá mà thôi. Nàng mang trên mặt nụ cười đắc ý. Một bộ người từng trải bộ dáng chỉ điểm, nói trở lại. Ta trước kia cố gắng không dễ nhìn ngươi cùng Giang Chiết. Nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đối ngươi làm hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt. Hắn đối ngươi che chở đầy đủ. Thậm chí vì ngươi mà bắt đầu cố gắng học tập. Người lại cao lại đẹp trai. Lại ôn nhu quan tâm, còn có lòng cầu tiến. Dạng này nam nhân, ngươi khẳng định hy vọng hắn một mực đợi tại bên cạnh ngươi a. Cho nên hiện tại, khi ngươi thấy cái khác ưu tú nữ sinh xuất hiện tại hắn bên người giờ, liền sẽ tham muốn giữ lấy quái phá. Sợ mất đi hắn. Không sai. Chính là như vậy. Vương Đan Đan cuối cùng còn phi thường khẳng định xác nhận một cái. Tham muốn giữ lấy. Tô Tiểu Nhã con mắt dần dần trở nên tuyết phát sáng lên, yêu đương tiểu bạch nàng, kỳ thật tại chút tình cảm này khi bên trong là phi thường ngây thơ. Mà Vương Đan Đan là người ngoài cuộc, xác thực là có thể nhìn tương đối thấu triệt, cho nên mới có thể một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Nàng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nguyên lai bất chi bất giác bên trong. Nàng đã thành thói quen tại Giang Chiết vẫn luôn tại bên cạnh mình. Cho mình ấm áp che chở, mang cho mình khoái hoạt. Cho nên, nàng rất sợ hãi đột nhiên sẽ có người tới, cướp đi hắn. Vương Đan Đan nhìn thấy Tô Tiểu Nhã tựa hồ có điều ngộ ra, lập tức dương dương tự đắc ôm lấy cánh tay. Kỳ thật yêu đương cái gì, nàng cũng không phải là rất hiểu. Bất quá cũng may thần tượng nàng kịch nhìn đến mức quá nhiều, cho nên hiện học hiện mại mà thôi. Không sai không sai, liền là tham muốn giữ lấy quái phá. Ngươi càng là đối với chuyện này quan tâm, liền càng nói rõ ngươi ưa thích Giang Chiết ta. Tô Tiểu Nhã con mắt một mảnh thanh minh, dùng sức đem nắm tay phải tại tay trái trường gỗ. Ta đã hiểu. Cho nên ngươi buổi sáng mới có thể đối Khâu Hiểu Đông phát cáo đúng không? Ừ, không sai không sai. Ai? Làm sao đột nhiên nói đến ta lên trên người a? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi buổi sáng đột nhiên cùng Khâu Hiểu Đông giận dỗi, cũng là bởi vì hắn nhìn lén Sâm Ngộng Giao a. Tô Tiểu Nhã cười trêu chọc nói. Cái này cái này cái này. Cái này căn bản không phải một chuyện A. Vương Đan Đan hiếm thấy mặt lập tức đỏ lên, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy, hắn sắc mị mị nhìn xem người khác bộ dáng thật sự là quá ghê tởm mà thôi. Tô Tiểu Nhã lúc này nghĩ thông suốt sự tình, tâm tình một mảnh tốt đẹp. Là như thế này A. Bất quá, ta nên làm như thế nào đâu. Vừa nghĩ tới Sâm Ngộng Giao, nàng tâm bên trong liền dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Sâm Ngộng Giao là trường học công nhận nữ thần, gia cảnh ưu việt, dung mạo mỹ lệ, với lại thành tích phương diện, tại Giang Chiết trước đó vẫn luôn là toàn trường thứ nhất. Dạng này một người nữ sinh xuất hiện tại Giang Chiết trước mặt, để nàng sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Vương Đan Đan nhìn ra Tô Tiểu Nhã lo lắng, tranh thủ thời gian ôm nàng hai vai, nhìn thẳng ánh mắt của nàng khích lệ nói, Tiểu Nhã, ngươi không cần đối với mình không có lòng tin được không? Ngươi kỳ thật siêu cấp xinh đẹp, người lại ôn nhu, không có chút nào so cái kia Sâm Ngộng Giao kém. Làm Tô Tiểu Nhã bằng hữu nhiều năm, nàng tự nhiên chỉ là Tô Tiểu Nhã có bao nhiêu xinh đẹp. Cái kia dấu ở hơi dài tóc cắt ngang trán hạ khuôn mặt là cỡ nào xinh đẹp, còn có rộng thùng thình dưới giáo phục dáng người, liền ngay cả nàng nhìn thấy về sau đều sẽ sinh ra đấu kỵ cảm giác. Nhất là một lần nào đó một khối sau khi tắm, nàng nhìn thấy Tô Tiểu Nhã cái kia kinh động như gặp thiên nhân ngực lúc, càng là tự ti không dám để cho Tô Tiểu Nhã thấy được nàng chính diện. Chương 75, nên như thế nào lưu ở bên cạnh hắn? Đối mặt hảo hữu Vương Đan Đan cổ vũ, Tô Tiểu Nhã tâm bên trong hơi nhiều một chút tự tin. Chỉ bất quá, nàng đối với tương lai sự tình vẫn như cũ không biết như thế nào cho phải. Sâm Ngộng Giao cái kia tự nhiên hảo phóng thân ảnh, một mực đang nàng não hải khi bên trong vùng đi không được. Thân là nhị trung công nhận giáo hoa, nàng ngoại trừ xinh đẹp cùng thành tích ưu dị bên ngoài, phương diện khác cũng làm cho người cơ hồ khó mà chọn mắc lỗi. Khẩu tài tuyệt hảo, thường xuyên ở trường học kỷ niệm ngày thành lập trường điển lễ hoặc là cái khác sân trường hoạt động làm học sinh đại biểu phát biểu, xuất thân bất phàm, cha hắn mẹ đều là nổi tiếng cầu nối công chính sư, tốt nghiệp ở trong nước đỉnh tiêm kiến trúc viện trường học, thậm chí cùng nhị trung hiệu trưởng đều rất có gặp nhau. Một thân ưu nhã khí chất đến từ gia đình hun đúc, chắc tuyệt kiến thức đến từ nàng sinh trưởng thành phố lớn Kim Lăng. Cùng dạng này nữ sinh so sánh, Tô Tiểu Nhã cảm thấy mình thật sự là quá bình thường. Nếu như nàng ưa thích Giang Chiết lời nói, mình lại nên làm cái gì bây giờ? Đan Đan, nếu như Sâm Ngộng Giáo hội sẽ không thích Giang Chiết ta. Tô Tiểu Nhã một mặt mê mang nhìn xem Vương Đan Đan. Vương Đan Đan nghe vậy, xem thường khoát tay áo. Không có khả năng rồi. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, loại kia đại tiểu thư làm sao lại để ý loại địa phương nhỏ này nam sinh. Nàng về sau khẳng định là muốn giống cha mẹ của nàng đồng dạng đi thành phố lớn sinh hoạt, thậm chí là ra nước ngoài học mới đúng. Giang Chiết là dáng dấp đẹp trai, với lại hiện tại thành tích phi thường tốt. Bất quá hắn phụ mẫu chỉ là vịnh yên cư dân bình thường, gia đình điều kiện cùng Sâm Ngộng Giao so sánh kém cách xa và dặm. Với lại Sâm Ngộng Giao lúc trước vẫn luôn là tại Kim Lăng đọc sách, về sau bởi vì thi đại học cần quay lại hộ tịch chỗ ở, mới một lần nữa về nhà tham gia thi đại học mà thôi. Từ loại này góc độ đến xem, bọn hắn nhân sinh lẽ ra không nên có gặp gỡ quá nhiều. Là thế này phải không? Tô Tiểu Nhã tâm bên trong nghi hoặc, lại ẩn ẩn xuất hiện vẻ mong đợi. Loại này chờ mong, là Sâm Ngộng Giao cũng sẽ không thích bên trên Giang Chiết, nói như vậy, chí ít nàng liền có thể một mực dạng này đợi tại Giang Chiết bên người. Thế nhưng là loại này đột nhiên ý nghĩ, lại làm cho nàng cảm giác được thật sâu áy náy, cảm thấy mình quá ích kỷ. Bất quá mà. Vương Đan Đan ôm mình cánh tay, đột nhiên biểu lộ có chút nghiêm túc. Nàng sờ lên mình cái cảm, một bộ hồn mẹ bộ dáng nói ra, lấy Giang Chiết hiện tại điều kiện, sắp thực sẽ trở nên quý hiếm. Ngươi luôn cái dạng này đối với hắn là tuyệt đối không được a. Ai? Tô Tiểu Nhã một mặt ngộng, ta cái dạng này không được. Bộ dáng gì a? Vương Đan Đan chỉ một ngón tay Tô Tiểu Nhã, ngón trỏ đầu ngón tay ngay tại Tô Tiểu Nhã trước mũi, đem nàng giật nảy mình. Đương nhiên là ngươi này tấm ngây ngốc bộ dáng. Ưa thích hắn lời nói, liền muốn biểu hiện ra ngoài. Yêu đương không phải học tập, chỉ cần vùi đầu đọc sách là có thể. Thế nhưng là. Ta không biết nên làm thế nào a. Tô Tiểu Nhã có chút thất kinh liên tục khoát tay. Nữ hải tử đối phó nam nhân lớn nhất vũ khí liền là nũng nịu a. Ngươi chỉ cần đối với hắn nũng nịu là được rồi. Những nam sinh này, chỉ cần để bọn hắn nếm đến ngon ngọt, hừ hừ, liền rốt cuộc không thể rời bỏ ngươi rồi. Vương Đan Đan đắc ý nói ra. Đương nhiên, những kiến thức này đều là từ thần tượng kịch cùng xáo rô mạn gạ khi chung được đến. Vung. Tiểu. Tô Tiểu Nhã nghe được cái từ này, lập tức mặt đỏ tới mang hai. Nàng não hải khi bên trong hiện ra dạng này một bức tranh. Mình một mặt thẹn thùng ghé vào Giang Chiết trong ngực, hàm tình mạch mạch ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm vừa mềm có hòn ẹn hô to, Chiết ca ca. Xuy. Một cỗ hơi nước từ Tô Tiểu Nhã trên nót bay lên, ánh sáng là tưởng tượng một chút loại này thần tượng kịch bên trong hình tượng, mặt nàng liền đỏ như cái đỏ phú sĩ quả táo. Ta. Không quá am hiểu cái này a. Tô Tiểu Nhã khẩn trương cơ mình hai tay. Vương Đan Đan vô vô bả vai nàng. Cho nàng dựng lên một cái ủng hộ thủ thế, ủng hộ, ngươi nhất định có thể. Nhớ kỹ ta lời nói. Nũng nịu nữ nhân tốt số nhất. Lúc nghỉ trưa ở giữa. Giang Chiết cũng không có tại lớp học đợi. Hắn không có ngủ chưa thói quen. nhưng là tôn chủ nhiệm có quy định. Học sinh giữa trưa tại lớp học nhất định phải đi ngủ, dạng này mới có thể bảo trì dồi dào tinh lực đến ứng đối buổi chiều học tập. Với lại liền xem như không ngủ được người cũng không thể phát ra bất kỳ thanh âm. Cái này tương đối mệt nhọc. Cho nên hắn liền mang theo điện thoại di động của mình đi tới trường học phía đông vườn hoa, tìm một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây đi giết thời gian. Đầu mùa thu. Thời tiết y nguyên có một tia nóng bức. Tại nồng đậm dưới bóng cây gió thổi nhẹ, phá lệ dễ chịu. Không cần đi làm. Cũng không cần đi xã giao quan hệ nhân mạch. Chỉ cần thoải mái nhàn nhã chơi đùa điện thoại, hoặc là nghỉ ngơi một hồi đều có thể. Giang Chiết Phi thường hưởng thụ hiện tại cách sống. Lỗ thai hắn bên trong đút lấy thai nghe. Nghe hiện tại lưu hành âm nhạc. Thuận tiện soát quét một cái tin tức. Buổi tối hôm nay 17 điểm. S Tổng quyết tái sẽ tại Nhân Xuyên sân vận động cử hành. Đến từ LTLIG chiến đội đem chính diện đối quyết châu Âu số 1 hạt giống FNG, tranh đoạt S Tổng quán quân xưng hảo. Giang Chiết nhìn thấy đầu này điện cạnh tin tức. Khoe miệng có chút dơ lên. Tiền tới A. Lúc này. Giang Chiết đột nhiên nghe đến phía dưới truyền đến mấy cái nam sinh nói chuyện thanh âm. Nhanh lên nhanh lên. Giữa trưa cứ như vậy một hồi, chúng ta chơi nhiều hai thanh. Liên là. Mỗi ngày trong trường học đều nhàm chán chết. Vậy chỉ có ngần ấy việc vui. Giang Chiết trong lòng khẽ động. Thanh âm này phi thường quen hai. Hắn gỡ ra là cây túi đầu xuống xem xét. Quả nhiên là ba người quen. Trương Nham còn có hắn ngồi cùng bàn tự uy. Ôm lớp học một nam sinh khác Lý Ninh hướng bên này chậm rãi đi tới. Lý Ninh vóc dáng không cao, người đen đúa gầy gò, lúc này bị hai người một mặt cười xấu xa lôi kéo qua đến, trên mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên. Hắn cau mày, do dự dự nói ra, thế nhưng là ta tuần lễ này tiền sinh hoạt đã không có. Vẫn là đường đùa a. Trương Nham lập tức mặt mày hớn hở ôm sát Lý Ninh cổ, lời này của ngươi nói, thiếu chúng ta cái kia 100 khối nhiều khối tiền lại không nóng nảy để ngươi còn. Chúng ta đều là bằng hữu nha, chơi đùa mà thôi. Các loại ngươi trường nào thì có tiền lại trả là được. Mấy người đi tới Giang Chiết đợi dưới gốc cây kia, hoa thụ chung quanh vây quanh một vòng xi măng cùng cục gạch lũy thành bồn hoa nhỏ. Ba người lướt qua phía trên bụi đất, liền làm thành một vòng ngồi xuống. Ngay sau đó, Trương Nham cẩn thận nhìn một chút chung quanh, sau đó từ trong túi móc làm ra một bộ bài bổ kẻ đến. Giang Chiết thấy cảnh này về sau, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trong trường học đánh bài cũng không phải là rất hiếm thấy sự tình. Bình thường bên trên lớp tự học hoặc là tại không phải rất nghiêm ngặt lão sư trên lớp lúc, xếp sau mấy cái nam sinh đều sẽ chơi một chút trò chơi nhỏ. Bất quá bởi vì giải trí phương thức tương đối thiếu thốn, bình thường đều là nhìn đại bộ phận sách. Đánh bài hoặc là đánh cờ. Giang Chiết trước đó vậy làm không ít qua loại sự tình này. Chỉ bất quá, thông qua Trương Nham ba người bọn họ đối thoại có thể biết được, bọn hắn cũng không phải là đơn giản chơi bài, mà là tại đánh bạc. Mà Lý Ninh lại nhưng đã thiếu bọn hắn tốt hơn 100. Đây đối với một cái học sinh tới nói cũng không phải cái số lượng nhỏ. Thật không hổ là chúng ta tốt lớp trường A. Giang Chiết mang trên mặt trào phúng biểu lộ nhẹ giọng nói ra. Chương 76, đưa tới cửa dê béo. Hoa thụ tương đối cao lớn rậm rạp, cho nên Trương Nham ba người căn bản không có chú ý tới phía trên còn ngồi một người. Dù sao loại độ cao này cây cối, muốn leo đi lên nhưng là phi thường khó khăn. Ba người nhìn một chút chung quanh không ai, liền ngồi ở chỗ đó, bắt đầu phối hợp nổ kim hoa. Giang Chiết nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền nằm sấp ở trên nhánh cây nhìn ba người đánh bài. Kết quả không đến 10 phút đồng hồ, Lý Ninh liền thua mười mấy khối tiền, gấp hắn đầu đầy là mồ hôi. Mà ở vào thượng đế thị giác Giang Chiết nhưng nhìn ra nó chung môn đạo. Trương Nham cùng Từ Uy hai người liền là hùn vốn cùng một chỗ hô hắn. Hai người ở giữa có tiểu động tác lẫn nhau nhắc nhở. Với lại bọn hắn trình độ chơi bài rõ ràng tương đối lao đạo, có đôi khi trong tay cầm một thanh nát bài. Quả thực là dựa vào dọa người dọa đến Lý Ninh không dám cân bài. Một tới hai đi, tiền chậm rãi liền đã rơi vào Trương Nham cùng Từ Vì trong túi áo. Loại này vụng về trò xiếc, cũng liền lừa gạt một chút không hiểu chuyện học sinh. Nhưng mà Lý Ninh lại căn bản không có ý thức được mình bị hố, lại người đồ ăn nghiện lớn, vẫn muốn cầm lên một bộ bài tốt lật bàn, đem thua trận tiền đều thắng trở về. Mà kết quả, chỉ có thể là càng thua càng nhiều, gấp tay cũng bắt đầu run. Không đánh không đánh, ta nay thiên thủ khí có chút kém. Mắt nhìn thấy lại thua hai mươi mấy, Lý Ninh rốt cục không dám tiếp tục chơi nữa, liền phải kết thúc rơi ván bài. Trương Nham cùng Từ Uy liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra thâm thúy tiếu dung. Ai, không có việc gì. Đây cũng chính là giải trí một cái. Vẫn may không tốt chúng ta đổi ngày lại đến chơi mà. Nói đến đây, Trương Nham chuyện biến đổi, bất quá Lý Ninh, ngươi bây giờ nhưng đã thiếu ta 135 khối tiền. Cái này tuần lễ có phải hay không trước tiên cần phải đưa ta một điểm. Vừa nhắc tới trả tiền sự tình. Lý Ninh sắc mặt lập tức khó coi. Đợi chút nữa cái tháng A, ta hiện tại tiền sinh hoạt đều không đủ dùng. Lý Ninh cũng không phải là huyện thành người, mà là phía dưới trong thôn đi vào cao trung đọc sách, mỗi cái tháng trong nhà đều sẽ cho hắn 500 khối tiền sinh hoạt. Hiện tại thiếu Trương Nham hơn 100 khối, thiếu Tử Vi còn có hơn 80. Lập tức để hắn lấy ra, phía sau hắn mấy ngày ăn mì tôm đều ăn không đủ no. Trương Nham nhướng mày, bất mãn nói ra, không phải, huynh đệ. Ngươi lần trước thiếu ta tiền đã 2 tuần lễ không cho ta. Ta cũng không muốn luôn thúc ngươi, thế nhưng là chúng ta quan hệ đều tốt như vậy, một khối chơi bằng hữu. Ngươi luôn là dạng này không được a? Tứ Vi vậy ở bên cạnh nói giúp vào, đúng vậy à, việc này nếu là chuyển ra ngoài, ngươi về sau tại trong lớp còn thế nào lan lộn? Ai còn dám cùng chơi đùa với ngươi? Lý Ninh lúc này ruột đều muốn hối hận thành. Chính mình lúc trước làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh bài đâu? Bất quá nghĩ đến Trương Nham lần thứ nhất tìm hắn đánh bài thời điểm, hắn lúc đầu cho là mình trình độ chơi bài không được, khả năng đến thua ít tiền. Lại không nghĩ rằng ngược lại để hắn thắng 10 khối. Cảm giác kia ngược lại là thật thoải mái. Nhưng mà sau đó, hắn liền thua nhiều thắng ít. Bất chi bất giác, vậy mà thiếu Trương Nham cùng Từ Huy hơn 200 khối tiền. Đây chính là hắn nửa cái tháng tiền sinh hoạt ta. Trương Nham cùng Từ Huy cao cao đứng đấy. Hai người dáng người đều tương đối cao lớn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Ninh. Lại thêm Trương Nham là lớp trưởng thân phận. Càng thêm cho hắn một loại nghiêm trọng cảm giác áp bách. Lý Ninh vừa vội lại sợ. Kém chút tiểu trong quần. Các ngươi chờ một chút đi. Ta hiện tại là thực sự hết tiền A. Nói xong. Hắn vậy mà tức giận nước mắt đều chảy xuống. Trương Nham cùng Từ Huy thấy thế, ngược lại là bật cười lên. Ha ha ha. Không phải đâu. Ai? Huynh đệ, ta thật dễ nói chuyện đừng khóc ca. Liền là. Đều là huynh đệ, ngươi làm như vậy người khác còn cho là chúng ta khi dễ ngươi đây. Hai người nhìn thấy Lý Ninh khóc. Mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. Ôm bụng nở nụ cười. Ngay lúc này, trên đỉnh đầu đống nhiên truyền đến một tiếng khinh miệt tiếng cười. Ha ha. Đống nhiên ở giữa truyền đến thanh âm đem ba người đều cho giật nảy mình. Dù sao trong trường học đánh bạc nếu như bị phát hiện, thế nhưng là sẽ bị nghiêm khắc xử lý. Mấy người ngẩng đầu một cái. Vừa vặn thấy được ngồi trên tảng cây Giang Chiết. Giang Chiết một mặt buồn cười nhìn lấy bọn hắn. Ngay từ đầu hắn là không có ý định lên tiếng. Dù sao loại này chơi vui sự tình. Cùng hắn cũng không quan hệ gì. Tuy nói có chút sân trường bá lăng hương vị, nhưng cũng là Lý Ninh mình tìm đường chết. Hắn không có thò một chân vào ý nghĩ. Nhưng là nhìn lấy nhìn xem. Hắn cũng có chút nhìn không được. Thiếu niên mà. Khó tránh khỏi một số thời khắc hội tinh thần trọng nghĩa bạo dạng. Trở lại thời đại thiếu niên Giang Chiết vốn cho là mình sẽ không, lại nghĩ không ra tâm bên trong viên kia bành trướng nhảy nhót trái tim. Còn là muốn đi làm một thứ gì. Thế là. Hắn liền khinh thường cười ra tiếng. Giang Chiết. Ngươi làm sao trốn ở chỗ này? Trương Nham cùng Từ Huy nhìn thấy Giang Chiết về sau. Sắc mặt biến đổi. Nhưng không có biểu hiện ra sợ hãi thần sắc. Nguyên nhân rất đơn giản. Giang Chiết cũng là lớp học thai to mặt lớn ra hỏa. Mặc dù Trương Nham cùng Giang Chiết quan hệ không phải rất đối phó, nhưng là nam sinh ở giữa là có kiên kỵ. Nói thí dụ như, đâm phọc loại sự tình này, liền là phi thường để cho người ta chỗ khinh thường. Nhất là đánh bài hoặc là cúp học những chuyện này, mặc kệ quan hệ như thế nào, một khi ai dám đi đâm phọc, chẳng khác nào là xâm hại tất cả nam sinh lợi ích. Cho dù là Trương Nham cái này ưa thích đâm phọc ra hỏa, đối với chuyện như thế này cũng không dám phạm nhiều người tức giận. Chính là bởi vì như thế, Trương Nham cùng Từ Vi mới dám to gan như vậy trong trường học tìm Lý Ninh đánh bạc. Bọn hắn vậy không lo lắng Giang Chiết sẽ đi đâm thọc. Giang Chiết từ trên cây nhảy xuống, vỗ vỗ trên mông bụi đất, vẻ vải nhìn thoáng qua ba người nói, vô nghĩa, ta trước đến bên này nghỉ ngơi tốt không tốt. Mấy người các ngươi quấy rầy ta nghỉ trưa, cút nhanh lên xa một chút. Làm một cái có chính nghĩa tâm thanh niên nhiệt huyết, Giang Chiết tuyệt đối không có thể ngồi nhìn trước mắt mình phát sinh loại này ước hiếp yếu chuyện nhỏ. Cho nên Giang Chiết quyết định. Để bọn hắn đến nơi khác phường khi dễ đi. Dù sao mắt không thấy tâm không phiền thôi. Lý Ninh một mặt cảm kích bộ dáng, Giang Chiết đột nhiên xuất hiện, vừa vặn hóa giải hắn khốn cảnh. Mà Trương Nham cùng Từ Huy ánh mắt, lại là rơi vào Giang Chiết trong tay cái kia kiểu mới nhất hù ả mỉ trên điện thoại di động. Màu xanh ngọc điện thoại thân, 83 thức camera, mặc dù bọn hắn không hiểu điện thoại, lại hiểu đến cái đồ chơi này phi thường đáng tiền. 5.000 khối một bộ. Tại người này đồng đều tiền lương hơn 2.000 huyện thành nhỏ. Đối với học sinh cấp 3 mà nói cái kia chính là thổ hào biểu tượng. Trương Nham nuốt nước miếng một cái, hắn không nghĩ tới Giang Chiết đã vậy còn quá có tiền. Từ Huy cùng hắn liếc nhau một cái, hai cái trong lòng người đồng thời xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Từ trên người hắn làm ít tiền đến tiêu xài một chút. Lý Ninh là từ nông thôn đến học sinh, một cái tháng trên thân tiền sinh hoạt cứ như vậy điểm, đánh gãy xương cốt nấu canh đều không mấy lượng cốt tủy. Nhưng là Giang Chiết khác biệt ta. Nhà hắn là huyện thành, với lại có thể mua được cao đương như vậy điện thoại, tuyệt đối là đại dê béo. Trương Nham xoa xoa đôi bàn tay bên trong bài bổ kẹ, cười tủm tỉm nhìn về phía Giang Chiết. Giang Chiết, dù sao ngươi giữa trưa vậy không có việc gì. Nếu không cùng chúng ta chơi đùa. Giang Chiết mời bọn họ xéo đi về sau, lúc đầu muốn về đến trên cây híp mắt một hồi. Nghe được Trương Nham lời nói về sau, hắn không thể tưởng tượng nổi quay đầu, một mặt cổ quái nhìn xem hắn, ngươi xác định. Chương 77, các ngươi bỏ được chết ta liền bỏ được chôn. Trương Nham cùng Từ Huy nhìn xem Giang Chiết, cười rạng rỡ, phảng phất thấy được một cái thiên đại dê béo. Ừ, dù sao đại gia vậy nhảm chán mà. Chỉ là chơi đùa. Từ Huy cũng nói, chính là, chúng ta lại không chơi đại. Đánh hai thanh mà. Giang Chiết nhìn chằm chằm bọn hắn một chút. Là một cái ủng có người thành niên linh hồn học sinh cấp 3, hắn làm sao có thể đủ không biết hai người là tính toán gì. Chỉ bất quá đúng dịp, nay ngày hắn vận khí, đặc biệt tốt. Thế là Giang Chiết cau mày, hơi suy tư một phen về sau, liền gật đầu, tốt à, ta liền cùng các ngươi chơi hai thanh. Bất quá chạm đến là thôi, đừng đùa quá mức. Trương Nham cùng Từ Huy nhìn thấy Giang Chiết mắc câu rồi, vội vàng nói, vậy khẳng định a, chúng ta đều nắm chắc. Hai người lúc này cũng lười quản lý Ninh. Đều đem ý nghĩ đặt ở Giang Chiết trên thân. Trương Nham mang trên mặt thâm thúy tiếu dung, tâm lý âm hiểm nói ra, Giang Chiết, trước đó ngươi luôn luôn cùng ta đối nghịch, hại ta mất hết mặt mũi. Lần này xem ta như thế nào cho ngươi thua quần cục đều không thừa. Tới tới tới, chia bài chia bài. Giang Chiết hướng trên khóm hoa ngồi xuống, cười ha hả nói ra. Này, đừng nóng nội a. Trương Nham cùng Từ Huy tranh thủ thời gian ngồi xuống, Trương Nham cười tủm tỉm nói ra, như vậy đi, chúng ta chơi nhỏ một chút. Một thanh liền 5 mao tiền. Không giới hạn 5 khối. Ngươi nhìn, chúng ta chơi bài đều là rất tiết chế. Được a, không có vấn đề. Giang Chiết tử tốn nói. Lý Ninh nhìn thấy bọn hắn muốn đánh bài, mình vậy là có chút bài nghiện đi lên, mặc dù mình không dám đánh cược, nhưng vẫn là lưu lại xuống tới, dự định nhìn xem Giang Chiết làm sao chơi với bọn hắn. Vậy thì tốt, chính chúng ta bổ bài a. Tỉnh có người gian lận. Trương Nham cười tủm tỉm nói ra. Giang Chiết nhịn không được liếc mắt. Còn Giang Ngàn. Ngươi là phim đã thấy nhiều a. Học sinh cấp 3 nếu là có bản sự này, còn cần đến mấy người ta mười mấy, 20. Tùy tiện a. Giang Chiết bình tĩnh tự nhiên bắt đầu bổ bài. Đánh bài đối với người trưởng thành tới nói, là một loại trọng yếu xã giao kỹ năng. Cho nên Giang Chiết kiếp trước mặc dù không phải rất ưa thích cược, nhưng là khi nhàn hạ cùng bằng hữu chơi bài vậy không ít. Đơn thuần luận trình độ chơi bài, hắn liền so Trương Nham cùng Từ Huy cái này hai học sinh cường không biết bao nhiêu. Nhất là nổ kim hoa cái trò chơi này. Lại có thể gọi trá kim hoa, bài ba lá. Vận khí chỉ là thắng thua một bộ phận, còn có một bộ phận đánh cược là tâm lý tố chất. Cho dù là cầm tới một tay nát bài, chỉ cần ngươi diễn kỹ đủ rất thật, cũng có thể trộm được gà. Huống chi hiện tại, Giang Chiết vẫn còn tụ khí phù 24 giờ thời hạn có hiệu lực bên trong. Luận vận khí cái này một hối, Giang Chiết thật không nghĩ tới ai có thể mạnh hơn chính mình. Ván bài bắt đầu, Giang Chiết trên mặt một mực treo nhàn nhạt biểu lộ, nhìn không ra bất luận cái gì vui vẻ cùng thất vọng. Để Trương Nham cùng Từ Huy không cách nào thông qua hắn biểu lộ đến đoán hắn bài tốt xấu. Bọn hắn chỉ có thể dùng sức tất cả vốn liếng, cố ý tăng lên áp chú. Muốn dùng hù dọa thủ đoạn để Giang Chiết từ bỏ. Nhưng là Giang Chiết ứng đối đều chỉ có một loại phương thức, vậy liền cùng chú. Cái kia lãnh đạm trên mặt. Tựa hồ căn bản vốn không tồn tại e ngại thuyết pháp. Dần dần. Theo ván bài từng tràng kết thúc. Trương Nham cùng Từ Huy đoán trước bên trong kiếm lời lớn cục diện cũng không có phát sinh. Ngược lại là rất nhanh liền thua mất hơn 50 khối tiền. Hoa. Giang Chiết nắm tay bên trong đối á mang ba tấm ném trên mặt đất. Mỉm cười nheo mắt lại, không có ý tứ, ta lại thắng. Một người thua ta 5 khối. Hiện tại Trương Nham hết thể thiếu ta 62, Từ Huy thiếu ta 57. Ai nha? Ta nay ngày vận khí là thật tốt ta. Trương Nham cùng Từ Huy sắc mặt đã có chút biến thành đen. Chơi đến bây giờ, bọn hắn thậm chí liên một thanh đều không có thắng đến Giang Chiết tiền. Mỗi lần trong tay cho dù cầm tới rất hàng hiệu, kết quả mở bài thời điểm. Giang Chiết bài trong tay kiểu gì cũng sẽ so với bọn hắn đại. Mà khi bọn hắn bị Giang Chiết lắc lư đến từ bỏ thủ bài thời điểm. Nhưng lại phát hiện trong tay hắn đều là nát bài. Hai người có một loại bị đùa bỡn xoay quanh cảm giác, để bọn hắn phi thường phẫn nộ. Nhưng càng như vậy, Trương Nham vậy thì càng không cam tâm. Cái thế giới này rất có ý tứ. Bọn hắn nhìn xem Lý Ninh càng cược càng thua. Càng thua càng cược thời điểm rất vui vẻ. Cảm thấy hắn giống cái kẻ ngu. Thế nhưng là đến phiên bọn hắn thua tiền thời điểm, chính bọn hắn vậy đem chuyện này quên ở sau đầu. Một bên Lý Ninh gắt gao nhìn chằm chằm Giang Chiết. Đầy mắt sùng bái cùng hâm mộ. Ai nha? Chắc không được các ngươi ưa thích chơi bài đâu. Mới như thế một lát liền thắng hơn 100 khối. Thật tốt. Giang Chiết vỗ tay cao hứng nói ra. Bất quá. Cũng không xê xích gì nhiều a. Tất cả mọi người là học sinh, không có gì tiền. Ta nhìn nay ngày trước hết tản đi đi. Hắn đối Trương Nham cùng Tử Huy cười nói. Trương Nham lập tức gấp. Ngươi đừng có gấp a. Thắng tiền liền không muốn chơi. Như vậy sao được? Liền là. Lại cùng chúng ta đánh một hồi. Tử Huy cũng gấp nói ra. Trên người bọn họ cũng không có cái gì tiền. Hiện tại một hơi thua trận nhiều như vậy. Cảm giác giống cắt thịt đồng dạng đau. Cho nên hai người muốn gỡ vốn đâu. Thế nhưng là. Các ngươi trên thân tiền đủ sao? Giang Chiết tốt cười hỏi. Trương Nham nghĩ nghĩ, vừa vặn nhìn thấy Lý Ninh một mặt sùng bái nhìn qua Giang Chiết. Hắn liền nói ra, như vậy đi, vừa vặn Lý Ninh thiếu chúng ta tiền. Hiện tại chúng ta thiếu ngươi ít nhiều khiến hắn còn là được rồi. Giang Chiết tâm bên trong cười thầm. Hắn lại không đốc, loại số tiền này nhất nói không minh bạch. Thế là hắn lắc đầu, nói ra, ta cũng không muốn thay người khác thu sổ sách. Các ngươi nếu là không có tiền, vậy liền lần sau chơi tiếp A. Nói xong, hắn liền đứng dậy dự định muốn rời đi. Người chờ một chút. Trương Nham sắc mặt tái xanh đứng lên, hắn biểu lộ âm trầm không chừng. Thua nhiều tiền như vậy, hắn tuyệt đối không cam tâm. Giang Chiết, chớ xem thường người, chúng ta có tiền. Nói xong, hắn kéo ra khóa kéo, từ mình áo giả kịch tường kép bên trong móc ra 3 tấm đỏ tươi 100 nguyên tờ đến. Đây đều là hắn tiền sinh hoạt, ngày bình thường không dám đặt ở ký túc xá, đều thăm dò ở trên người. Ngươi nhìn, ta có tiền. Trương Nham cười tủm tỉm khoát khoát tay bên trong tiền mặt. Giang Chiết không nói gì thêm, chỉ là nhìn bên cạnh Tử Huy một chút. Trương Nham cho Tử Huy một ánh mắt, Tử Huy cắn răng, vậy từ trên thân móc ra 200 khối. Yên tâm đi, chúng ta thua được. Giang Chiết thở dài một hơi, ai, cũng chỉ là chơi đùa, cầu cái vui liền phải. Các ngươi làm sao như vậy chăm chỉ a? Chớ nói nhảm, liền nói ngươi tới hay không a? Trương Nham sắc mặt phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Chiết, phảng phất nếu là hắn dám nói cái không chữ, liền lập tức muốn trở mặt giống như. Cũng may Giang Chiết cũng không có trở mặt. Được a, khó được mấy ca cao hứng, vậy liền chơi đùa a. Giang Chiết khỏe miệng hiện ra một vòng nở nụ cười trào phúng. Các ngươi đã bỏ được chết, ta liền bỏ được chôn. 10 phút sau, Giang Chiết nắm tay bên trong cùng Hoa Thuận vùng trên mặt đất, cười tủm tỉm đem hai người tiền đều thu vào. Ai nha, nay ngày vận khí coi như không tệ. Đánh bài vẫn là thật có ý tứ mà. Trương Nham cùng Từ Huy lúc này sắc mặt trắng bệnh, cực kỳ giống mất máu quá nhiều cương thi. Trên thân tiền sinh hoạt mất giáo, bọn hắn tiếp xuống nửa cái tháng chỉ có thể uống nước. Chương 78, dạ phố. Trương Nham cùng Từ Huy trên thân tiền thua sạch sẽ, thậm chí còn thiếu Giang Chiết hơn 100 khối. Hai cái nhân khí toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệnh. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, bọn hắn thậm chí không biết dựa vào cái gì ăn cơm. Còn chơi sao? Giang Chiết khoanh tay, một mặt danh mánh nhìn lấy hai người bọn họ. Lúc này Trương Nham cùng Từ Huy Phương mới phản ứng được, Giang Chiết căn bản chính là cái chơi bài cao thủ. Cái này hai người đều cắm trong tay hắn. Thế nhưng là nam sinh ở giữa, giảng cứu liền là một cái có chơi có chịu. Nếu như lúc này chơi xấu cái kia cũng quá mức mất mặt. Trương Nham nuốt nước miếng một cái, Giang Chiết. Tiền này, có thể không thể trước trả cho chúng ta. Đây đều là chúng ta tiền sinh hoạt ta nếu không chúng ta về sau sẽ chậm chậm trả lại ngươi. Giang Chiết trực tiếp đem tiền đều nhét vào trong túi tiền của mình, nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn nói ra, có chơi có chịu, tất cả mọi người là một lớp đồng học. Cũng không cần chơi loại này xáo lộ a. Nói xong, hai tay của hắn hướng trong túi cắm xuống, xoay người rời đi. Trương Nham cùng Từ Huy nhìn thấy Giang Chiết rời đi, cũng không dám đi cản. Dù sao Giang Chiết cũng không phải Lý Ninh, hắn thân hình cao lớn, bên người bằng hữu cũng nhiều, nếu là cùng hắn trở mặt, an thiệt thòi chỉ có thể là chính bọn hắn. Trương Nham cùng Từ Huy chỉ có thể đưa mắt nhìn Giang Chiết rời đi, gắt gao nắm chặt quả đấm mình, trong mắt ghen ghét lửa giận sắp phun dũng mãnh tiến ra. Từ Huy mặt hốt hoảng hỏi Trương Nham. Trương Nham, vậy phải làm sao bây giờ a? Chúng ta tiền đều cho hắn, tiếp xuống mấy ngày ăn cái gì? Trương Nham một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Giang Chiết bóng lưng, cắn răng nói ra, không có cách, chỉ có thể hỏi trước trong nhà muốn chút tiền. Liền nói là mua tài liệu giảng dạy, mẹ ta khẳng định sẽ cho. Thứ Huy nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể bộ dáng này. Hai người bọn hắn thành tích học tập cũng không tệ lắm, trước đó không dùng một phần nhỏ lý do này hỏi trong nhà đòi tiền. Bất quá, thù này chúng ta nhất định phải báo. Trương Nham một quyền đánh ở bên cạnh trên canh cây, một mặt bi phẫn nói ra, cái này Giang Chiết lại nhiều lần cùng ta đối nghịch, thù này không báo ta Trương Nham thể không làm người. Thứ Huy nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi định làm gì? Hiện tại Giang Chiết là tôn chủ nhiệm trước mặt hồng nhân, ngươi nhất núi dựa lớn đều đứng tại hắn bên kia. Còn có biện pháp nào? Trương Nham khỏe miệng đống nhiên dương lên một tia đắc ý cười lạnh. Trong trường học không đối phó được hắn, chẳng lẽ ở trường học bên ngoài còn không được sao? Tứ Uy bừng tỉnh đại ngộ, hơi kinh ngạc giảm thấp thanh âm nói, ngươi muốn tìm người đánh hắn. Trương Nham nhẹ gật đầu, đây hết thể đều là hắn tự tìm, không đánh hắn một trận, hắn còn thật sự cho rằng không ai trị được hắn. Thế nhưng, như thế đến dùng tiền A. Tứ Uy lo lắng hỏi, tìm người làm việc, không thiếu được lại được xuất ra một khoản tiền đến, dù sao người ta vậy không có khả năng giúp không bận điệu. Trương Nham vẩy vẩy mình bên trong phân. Một mặt quật cường nói ra, cùng lắm thì hỏi trong nhà nhiều muốn điểm. Giang Chiết lúc rời đi đợi, Lý Ninh nhìn thấy Trương Nham cùng Tử Uy sắc mặt khó coi. Không dám ở tại chỗ ở lâu. Vậy đi theo Giang Chiết phía sau cái mông rời đi. Giang Chiết! Ngươi đánh bài thật là lợi hại a. Có thể không thể dạy dạy ta. Lý Ninh tại Giang Chiết phía sau cái mông một mặt sùng bái hỏi. Giang Chiết quay đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt khi bên trong mang theo vài phần buồn cười thần sắc. Ta chỉ là đơn thuần vận khí tốt mà thôi. Với lại, ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Hai người bọn hắn là thu về băng đến đang gạt ngươi tiền. Lý Ninh sắc mặt có chút xoan suýt. Kỳ thật, ta cũng nghĩ qua bọn họ có phải hay không cùng một chỗ lừa ta. Thế nhưng là lúc trước thiếu bọn hắn tiền. Liền luôn muốn gỡ vốn. Tất cả dân cờ bạc đều là nghĩ như vậy, kết quả cuối cùng thua táng ra bại sản. Giang Chiết nhìn xem Lý Ninh. Hắn lại đen vừa gầy. Nhìn qua có chút yếu đuối. Giang Chiết không khỏi tâm bên trong thở dài. Lý Ninh kỳ thật cũng không phải cái làm người ta ghét đồng học, tại lớp học thành tích không tốt không xấu. Thuộc về nhất không bị chú ý cái loại người này. Lại bởi vì đến từ nông thôn. Cho nên tính cách có chút nhát gan. Hắn từ trong túi móc ra một trương trăm nguyên tờ. Đưa tới Lý Ninh trước mặt. Cầm lấy đi trả lại bọn họ tiền A. Về sau nhớ kỹ đừng lại cược. Lần sau, nhưng liền sẽ không có ta loại này người hảo tâm tới giúp ngươi giải vây rồi. Lý Ninh đầy mắt kinh ngạc nhìn xem Giang Chiết. Lại nhìn một chút hắn đưa qua tiền mặt. Thâm bên trong như là kinh đảo hải lãng đồng dạng. Đối với một học sinh trung học mà nói. 100 khối thế nhưng là một khoản tiền lớn. Mà Giang Chiết vậy mà đối với hắn hào phóng như vậy. Trong nháy mắt, hắn cảm động cơ hồ muốn rơi lệ. Lại trần chờ không biết con nên hay không nhận lấy. Tiếp xuống mấy ngày ngươi cũng không thể chỉ dựa vào quán cơm miễn phí canh còn sống A. Lớp 12. Vẫn là phải chú ý một chút dinh dưỡng. Giang Chiết từ tốn nói. Lý Ninh cái này mới chậm rãi đem Giang Chiết tiền nhận lấy. Đồng thời đầy mắt cảm kích nhìn xem hắn. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Cảm ơn ngươi. Giang Chiết. Cái này ân tình ta nhất định sẽ trả ngươi. Giang Chiết chỉ là cười nhạt một tiếng, quay người liền hướng lầu dạy học đi. Chút tiền ấy hắn căn bản không có để ở trong lòng. Cùng Trương Nham bọn hắn đánh bài, cũng chỉ là muốn dạy dỗ bọn hắn một cái mà thôi. Trương Nham dù sao cũng là cái lớp trưởng, vậy mà lôi cuốn đồng học đánh bạc, thật sự là để cho người ta không có mắt xem tiếp đi. Về tới lớp học, Tô Tiểu Nhã chính nằm sấp tại chỗ ngồi bên trên, đầy mắt mê ly. Xem ra giữa trưa hẳn là không có ngủ. Giang Chiết cười đi tới, hai người ánh mắt một đôi bên trên, Tô Tiểu Nhã trong mắt lập tức xuất hiện một vẻ bối rối. Giang Chiết hiếu kỳ ngồi xuống, tiến đến bên cạnh nàng hỏi, làm sao rồi, tâm sự nặng nề bộ dáng. Tô Tiểu Nhã bó lấy mình sợi tóc, như thiên nga tuyết trắng cổ rơi vào Giang Chiết tầm mắt, đồng thời một cô khoan thai tối mùi thơm đánh tới. Giang Chiết tham lam hít hai cái, một mặt say mê. Nay tấm cảnh tượng rơi vào Tô Tiểu Nhã trong mắt, không để cho nàng cấm trên mặt càng đỏ, tâm bên trong sinh ra một cỗ mập mờ khó hiểu cảm giác. Không có gì, liền là đột nhiên không muốn ngủ. Nàng nhỏ giọng nói ra. Giang Chiết tâm tư cỡ nào nhạy cảm. Không cần đoán, hắn cũng biết Tô Tiểu Nhã nay ngày nhảy một cái ngày không tại trạng thái là bởi vì cái gì. Rất đơn giản, còn không cũng là bởi vì xâm ngộng giao sự tình sao. Tâm hắn hạ có chút một suy tư, lập tức trên mặt tươi cười đến, đã có ý kiến hay. Tiểu Nhã, sau khi tan học theo giúp ta đi giải phóng đường dạo chơi A. Giang Chiết bỗng nhiên nói với Tô Tiểu Nhã. Ai? Đi giải phóng đường làm gì a? Tô Tiểu Nhã hiếu kỳ nháy nháy mắt. Ân ta muốn cho điện thoại mua một cái sắc ngoài. A, dạng này a. Vậy được rồi. Tô Tiểu Nhã vậy không nghĩ nhiều, liền đáp ứng xuống. Dù sao mới mua điện thoại di động, nhìn qua liền có một loại rất yếu đuối cảm giác, chứa một cái vỏ ngoài đi có thể phòng ngừa ném hỏng cùng chảy thương. Hai người đã hẹn, thế là sau khi tan học, Giang Chiết liền cưỡi lên mình phong cách xe đạp, chở Tô Tiểu Nhã cùng nhau đi giải phóng đường. Giải phóng đường ngay tại nhị trung bên cạnh, nơi đó có một đầu cái hẻm nhỏ là nghỉ việc công nhân lại có nghiệp thị trường. Sớm nhất thời điểm, nơi này là nhà máy nghỉ việc công nhân làm buôn bán nhỏ địa phương. Bất quá theo nơi này sinh ý càng ngày càng tốt, rất nhiều hộ cá thể vậy lại tới đây bắt đầu bán tiểu thương phẩm. Thật dài đường tắt có hơn 500 mét, gạo, hai bên đường bày đầy quầy ăn vặt, cùng bán trang phục, đồ trang sức quầy hàng, tạo thành một đầu thật dài đường dành riêng cho người đi bộ. Bởi vì phụ cận có nhất trung cùng nhị trung, học sinh chiếm đa số, cho nên bán đều là chút học sinh ưa thích đồ vật. Giang Chiết tại ven đường đem chiếc xe ngừng tốt, liền cười nói với Tô Tiểu Nhã, đi thôi, chúng ta đi phía trước dạo chơi. Vừa nói, một bên tự nhiên mà vậy dắt Tô Tiểu Nhã mềm mại trắng nón, phảng phất nước đồng dạng tay nhỏ. Đến từ Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 300. Tô Tiểu Nhã mặt đỏ lên, tượng trưng vùng vây hai lần, liền do lấy Giang Chiết đi dắt. Chương 79, ôm ấp. Đường dành riêng cho người đi bộ hai bên phi thường náo nhiệt, sau khi tan học, rất nhiều học sinh cùng người trẻ tuổi lại tới đây, cùng một chỗ ăn cái gì hoặc là mua sắm. Ven đường quầy ăn vặt bên trên nóng hôi hổi, màu trắng hơi nước nương theo lấy đồ ăn mùi thơm bốn phía mà ra. Hai bên cửa hàng nhỏ mà tinh xảo, bên trong ban thì là mùa trang phục, còn có người tuổi trẻ thích nhất đồ trang sức hoặc là trà sữa, bánh gà tổ các loại đồ ăn. Vô cùng náo nhiệt, tràn đầy vui sướng bầu không khí. Đây là Tô Tiểu Nhã lần thứ nhất bồi Giang Chiết tới nơi này, nhìn thấy chung quanh nhiều như vậy học sinh, nàng có chút khẩn trương, sợ lại ở chỗ này gặp được đồng học hoặc là trường học lao sư. Nắm Giang Chiết tay vậy xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi. Chân bóng, giống như là một đầu mềm mà ấm lương cái lưỡi đinh hương. Giang Chiết vô ý thức liền thả trong lòng bàn tay vừa đi vừa về vớt vớt. Không được lộn xộn. Tô Tiểu Nhã thẹn thùng cảnh cáo nói. Tay ngươi lại non vừa trơn, ta nhịn không được mà. Giang Chiết cười hì hì hồi đáp. Ngươi lại nói như vậy, ta thì không cho ngươi dắt. Tô Tiểu Nhã mặt đỏ lên, yếu ớt uy hiếp nói. Như vậy sao được? Nhiều người ở đây, nếu là không nắm ngươi đi rời ra ta sẽ đau lòng chết. Giang Chiết vẻ mặt thành thật nói ra. Tô Tiểu Nhã. Nàng có chút không am hiểu ứng đối Giang Chiết miệng lưỡi chân chu yêu mến, lại cảm thấy tâm bên trong rất ấm, loại kia để nàng mặt đỏ tim run cảm giác, là khẩn trương như vậy cùng kích thích. Giang Chiết bàn tay lớn chăm chú lôi kéo nàng tay nhỏ. Tại người nhóm khi bên trong chậm rãi ngang qua. Rất nhanh, hắn liền mua một đống lớn ăn, sau đó cùng Tô Tiểu Nhã một người tay bên trong một nắm lớn, vừa ăn vừa đi. Có ăn, Tô Tiểu Nhã tâm tình liền trở nên tốt hơn. Giang Chiết, ngươi không phải muốn mua điện thoại di động sắt sao? Tô Tiểu Nhã miệng bên trong cắn một viên mực viên, hiếu kỳ hỏi. Hai người đều đi dạo đã nửa ngày, thế nhưng là Giang Chiết căn bản không có suy nghĩ vỏ điện thoại sự tình. Giang Chiết thâm thúy cười một tiếng, không đến có nóng nảy hay không? Thời gian còn sớm đây. Chúng ta nhiều đi dạo một hồi. Chen chúc phố xa xâm vất chi bên trong người lưu lượng phi thường lớn, thường xuyên chen tới chen quá khứ. Tô Tiểu Nhã gầy thân thể nhỏ bé tựa như là sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, chỉ có dựa vào lấy Giang Chiết bảo hộ mới có thể không bị chen đi. Cho nên, tự nhiên mà vậy, nàng không ít rơi vào Giang Chiết trong ngực. Đây đối với Giang Chiết tới nói thế nhưng là cơ hội trời cho. Vì cái gì lựa chọn đi vào chật hẹp đường dành riêng cho người đi bộ? Vậy cũng là trước đó từng có chu đáo chặt chẽ cân nhắc. Loại này thời gian tốt đẹp, hắn còn muốn nhiều trải nghiệm một hồi. Thế nhưng, ta còn phải trở về nấu cơm đâu. Tô Tiểu Nhã yếu ớt nói ra. Nàng làm sao không muốn cùng Giang Chiết nhiều đợi một hồi. Nhưng là mẫu thân mỗi ngày làm việc đến đã khuya, thân thể nàng lại không tốt. Tô Tiểu Nhã muốn tại mẫu thân lúc về đến nhà đợi có thể ăn được một ngụm nóng hổi đồ ăn. Tô Tiểu Nhã tiểu nói này, Giang Chiết cũng nghĩ đến Tô Á Di không dễ dàng. Đợi đến ta quán cơm mở. A Di liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Giang Chiết thầm nghĩ nói. Bất quá, hắn vẫn là tôn trọng Tô Tiểu Nhã ý kiến, cười nói, vậy được rồi. Chúng ta đi xem một cái có hay không điện thoại di động tốt xác. Cẩn thận. Đột nhiên, thần xác hắn siết chặt. Chụp đem Tô Tiểu Nhã kéo vào trong lồng ngực của mình. Tô Tiểu Nhã không hiểu thấu rơi vào Giang Chiết ngực bên trong. Chỉ cảm thấy hắn ôm ấp rộng lớn cùng ấm áp. Còn có một cỗ ánh nắng ấm ấm áp áp hương vị. Bất quá dạng này tiếp xúc thân mật. Để nàng xấu hổ giống như là cái đun sôi bàng, một cỗ hơi nước từ trên đầu phốc phốc nổi lên. Đế tử Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 1000. Tô Tiểu Nhã thẹn thùng tựa ở Giang Chiết rộng lớn trong lồng ngực. Có chút khẩn trương nói ra, chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn một chút bên cạnh, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Giang Chiết khỏe miệng lộ ra một vòng cười quái dị. Hương thân thể vào lòng. Mềm mại thơm nước Tô Tiểu Nhã để hắn huyết áp đều muốn đi lên. Trên người nàng cái kia cỗ tự nhiên mùi thơm. Tại Giang Chiết tâm bên trong so sang quý nhất nữ sĩ nước hoa đều mỹ hảo 100 triệu lần. Nhìn thấy Tô Tiểu Nhã khẩn trương bộ dáng. Hắn mỉm cười nói, ta vừa vặn giống nhìn thấy một đầu côn trùng từ chân ngươi bước bò đi qua. Vừa nghe đến côn trùng. Tô Tiểu Nhã sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, doa đến a, một tiếng, sau đó ôm chặt lấy Giang Chiết thân thể. Lần này, Giang Chiết tâm thần rung động. Mềm mại, to lớn, đầy co giãn xúc cảm, kém chút đem người khác đều cho đưa tiễn. Mau đưa nó đuổi đi. Nhanh lên nhanh lên. Kỳ thật, nơi nào có cái gì côn trùng. Bất quá là người nào đó tâm bên trong côn trùng tại quấy phá thôi. Giang Chiết thuận thế đem Tô Tiểu Nhã trong ngực ôm chặt, vuốt ve nàng bóng loáng. Đồng phục. Ân. Xuyên thấu qua đồng phục vẫn là có thể cảm nhận được làn da tinh tế tỉ mỉ. Đừng sợ đừng sợ, ngươi chớ lộn xộn. Côn trùng liền sẽ không tới. Giang Chiết một mặt cười xấu xa. Mà người chung quanh nhìn thấy cái này đôi tiểu tình lữ tại tú ân ái. Cũng là một mặt hâm mộ hoặc là ghen ghét tiếu dung. Qua mười mấy giây về sau, Tô Tiểu Nhã mới chậm rãi đem đầu từ Giang Chiết ngực nâng lên. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bên chân. Quả nhiên, cái kia côn trùng đã biến mất không thấy. Nàng lúc này mới thật dài nuối lòng một đại khẩu khí, sau đó có chút xấu hổ rời đi Giang Chiết ôm ấp. Không có ý tứ a, ta vừa rồi quá sợ hãi. Nàng xấu hổ đỏ nói ra. Không quan hệ, Tiểu Nhã. Giang Chiết một mặt mỉm cười, thâm tình nhìn xem nàng, vô luận lúc nào, chỉ cần ngươi cần, ta ôm ấp đều là ngươi tốt nhất cảng tránh gió. Tô Tiểu Nhã mở to hai mắt nhìn, như ngọc thạch đen con ngươi lập lòe tỏa sáng, đó là kích động cùng vui sướng, cùng một chút ngượng ngùng thần thái. Giang Chiết thâm tình hứa hẹn, đả động thiếu nữ nội tâm. Một lát sau, nàng mới không có ý tứ chuyển mở trong mắt, ngươi thật buồn nôn. Nàng khẩu thị tâm phi nói ra. Tốt tốt. Chúng ta nhanh lên đi mua điện thoại di động sắc ga. Giang Chiết cười hì hì kéo qua tay nàng, sau đó hướng phía bên cạnh một nhà bán điện thoại linh phối kiện mặt tiền cửa hàng đi đến. Trong tiệm nhỏ mà tinh xảo, sáng tỏ tiết kiệm năng lượng đèn tỏa ra trên tường sắp xếp chỉnh tề linh kiện, chiếu lấp lánh. Nhìn thấy có khách tới cửa, nữ chủ cửa hàng đi nhanh lên qua tới hỏi, hai vị đồng học, xin hỏi các ngươi dự định mua thứ gì? Tiệm chúng ta bên trong đều là chút người trẻ tuổi ưa thích thương phẩm, có thể sang đây xem một cái. Nhìn thấy Giang Chiết thời điểm, nữ chủ cửa hàng dưới con mắt ý thức đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một lần. Cái này tiểu tử, dáng dấp thật là đẹp trai. Chúng ta xem trước một chút. Giang Chiết lễ phép nói ra. Giang Chiết mang theo Tô Tiểu Nhã đi vào bày ra vỏ điện thoại địa phương, vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút ưa thích thứ nào. Tô Tiểu Nhã nháy nháy mắt, để ta giúp ngươi chọn sao. Đúng a? Ngươi ưa thích, ta cũng liền ưa thích a. Giang Chiết cương triều nói ra. Đế tử Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 200. Tô Tiểu Nhã mím môi, tâm bên trong vô cùng ngọt ngào. Ngẩng đầu nhìn treo trên tường từng dãy vỏ điện thoại, có trong suốt, có phía trên khảm nạm lấy từng khỏa nhân tạo bảo thạch, vậy có đáng yêu phim hoạt hình nhân vật. Nữ hải tử đối với xinh đẹp đồ vật, bình thường là không có sức chống cự. Tô Tiểu Nhã cũng giống như thế. Cho nên nàng nhìn một lúc lâu, đối rất nhiều vỏ điện thoại đều yêu thích không buông tay. Bất quá, nếu là giúp Giang Chiết chọn lựa, vậy thì phải chọn một khối tốt nhất mới được. Cho nên nàng nhìn phá lệ cẩn thận. Chương 80, Giang Chiết lễ vật. Tô Tiểu Nhã hết sức chăm chú nhìn xem mỗi một cái điện thoại di động xác, mà Giang Chiết liền ở một bên mỉm cười nhìn nàng. Hắn đối với vỏ điện thoại kỳ thật không có gì quá đại yêu cầu, bình thường đều là tùy tiện mua một cái dùng bền lắp đặt đến liền được. Bất quá lần này hắn mang Tô Tiểu Nhã đến, chủ yếu mắt cũng không phải cái này. Cái này màu trắng thật đáng yêu. Nhưng là màu trắng bình thường dễ dàng bẩn, vẫn là thôi đi. Màu đen ngược lại là dùng bền. Thế nhưng là nhìn qua quá bình thường, dùng nó lời nói điện thoại đều sẽ có vẻ rất xấu. Tô Tiểu Nhã một tay một cái điện thoại di động sắc bắt đầu tương đối. Nữ nhân mua đồ thời điểm, nói chung đều sẽ tiêu tốn thời gian rất lâu, vô luận là mua quần áo vẫn là mua những vật khác. Điểm này, Tô Tiểu Nhã cũng không ngoại lệ. Nhất là lần này nàng không phải mình mua, mà là giúp Giang Chiết mua đồ, bởi vậy liền càng thêm dụng tâm. Lão bản ở bên cạnh nhìn nửa ngày, chậm rãi có chút bất đắc dĩ. Nàng liền đi tới, cười đề cử nói. Nếu như là hai vị đều muốn mua lời nói, chúng ta bên này hữu tình lữ khoản A. Tô Tiểu Nhã vừa muốn cự tuyệt, Giang Chiết liền đoạt trước nói, cái kia tốt. Vừa vặn hai chúng ta điện thoại là cùng một khoản, vậy liền xem một chút đi. Tô Tiểu Nhã mở to hai mắt nhìn, ta không cần. Ta dùng di động rất cẩn thận, căn bản sẽ không hỏng. Lo trước khỏi hỏa mà. Vạn không cẩn thận ném tới, khóc đều không chỗ để khóc. Giang Chiết mỉm cười nói. Lão bản mau chóng tới. Cho bọn hắn cầm mấy khoản tình lữ vỏ điện thoại tới. Bình thường đều là đỏ lam phối, hoặc là hắc bạch phối chiếm đa số. Đương nhiên, vậy có cùng màu tình lữ vỏ điện thoại. Giang Chiết cười nói với Tô Tiểu Nhã, ngươi xem một chút đi, ưa thích cái nào chúng ta liền mua nó. Tô Tiểu Nhã nghĩ đến đây là tình lữ vỏ điện thoại, lập tức có chút xấu hổ, náo hải khi bên trong sinh ra vô hạn mơ màng. Nhìn hồi lâu sau, nàng mới mặt ửng hồng chọn chúng một đôi đỏ thâm phối vỏ điện thoại. Nếu không, liền cái này a. Nàng chỉ vào bọn chúng nói với Giang Chiết, nhìn xem phía trên đồ án cùng văn tự, nàng thẹn thùng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Giang Chiết biểu lộ. Giang Chiết vậy chú ý tới cái kia một đôi tình lữ vỏ điện thoại. Hai khối vỏ điện thoại dựa chung một chỗ, vừa vặn hợp thành một đôi hoàn mỹ tình lữ cầu. Đó là một cái lớn mật nam hài hôn hướng tâm ái nữ hài, mà nữ hài bởi vì ngượng ngùng có chút sau khi từ biệt đầu, lại đem tròn vo khuôn mặt vừa vặn đưa đến nam hài trước mặt. Nam sinh bên cạnh viết để cho ta cho ngươi, nữ sinh bên cạnh viết nhất ngọt ngào hồi ức. Hai khối vỏ điện thoại hợp lại cùng nhau, vừa vặn có một cái màu hồng hình trái tim đồ án. Cũng khó trách Tô Tiểu Nhã hội đỏ mặt. Giang Chiết mỉm cười, vậy thì tốt, chúng ta liền muốn nó. Hán phi thường thống khoái thanh toán sổ sách, sau đó ngay trước Tô Tiểu Nhã mặt liền đưa di động sắc cho lắp đặt. Tô Tiểu Nhã mím môi, vậy đưa di động sắc chụp vào đi lên. Giang Chiết đem hai người điện thoại lật qua đặt ở một khối. Hắn cúi đầu nhìn xem Tô Tiểu Nhã, loại trang diện này tràn đầy vô hạn mập mờ. Hắn nhẹ giọng đem phía trên văn tự nói ra. Để cho ta cho ngươi. Nhất ngọt ngào hồi ức. Cái này mập mờ lời nói. Để Tô Tiểu Nhã trong nháy mắt mặt đỏ tim run. Đại nào đều xuất hiện trong nháy mắt trong không. Đế tử Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 400. Chúng ta. Cần phải trở về. Nàng không có ý tứ nói ra. Đừng nóng nội a. Vì cảm tạ ngươi nay ngày theo giúp ta dạo phố. Ta dự định đưa ngươi một món lễ vật. Giang Chiết bỗng nhiên lộ ra thâm thúy tiếu dung, hắn hôm nay mục đích. Chính là cái này. Tô Tiểu Nhã nháy nháy mắt, thế nhưng là. Ngươi đã đưa điện thoại di động ta sắc ca. Giang Chiết mỉm cười lắc đầu, không phải cái này. Ngươi đi theo ta a. Sau đó không đợi Tô Tiểu Nhã phản đối. Hắn liền giữ chặt nàng tay nhỏ. Bay mau rời khỏi điện thoại di động trang sức cửa hàng. Xuống bậc thang. Hắn kéo lên Tô Tiểu Nhã đi tới cách đó không xa một cái bán đồ trang sức tinh phẩm cửa hàng. Ngay từ đầu lúc đến đợi, hắn liền chú ý tới đây. Tới nơi này làm gì nha? Tô Tiểu Nhã nhìn xem bên trong rực rỡ muôn màu đồ trang sức. Có chút hoảng hốt. Nàng không có đánh qua lỗ thai. Vậy xưa nay không mang bất luận cái gì chiếc nhẫn, dây chuyền loại hình đồ vật. Giang Chiết tự nhiên cũng biết điểm này. Hắn nói với Tô Tiểu Nhã, ngươi hơi chờ ta một chút. Nói xong, hắn liền đi tới trong tiệm. Ở bên trong nhìn một vòng mấy lúc sau. Đống nhiên từ kệ hàng bên trên lấy xuống một cây ngân sắc băng tóc. Đầu này băng tóc rất tinh xảo. Ngân sắc kim loại kết cấu, phía trên điểm xuyết lấy từng khỏa trong suốt thủy tinh. Nhìn qua xinh đẹp mà cũng sẽ không lộ ra sốc nổi. Phi thường thích hợp điểm đạm nho nhã không màng danh lợi Tô Tiểu Nhã. Sau đó hắn đi đến tại Tô Tiểu Nhã trước mặt. Tại nàng lược hơi kinh ngạc ánh mắt khi bên trong. Tự tay cho nàng đeo lên trên đầu. Băng tóc nhấc lên nàng thật dài tóc cắt ngang trán. Đưa nàng đầu tóc lung ở sau, lộ ra tấm kia tại Giang Chiết cảm nhận bên trong hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Ngay sau đó, hắn thuận tay đem Tô Tiểu Nhã đầu sau dây thun lấy xuống, màu đen mềm mại tóc dài hoa một cái toàn bộ giải tán, rối tung tại Tô Tiểu Nhã đầu vai. Lúc này nàng, rốt cục triển lộ ra nguyên bản mỹ mạo, để Giang Chiết nhìn như si như say, nhịn không được nhẹ nhàng gật đầu. Liền ngay cả chủ cửa hàng cùng cái khác mấy cái mua đồ nữ sinh, cũng là nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Sau đó hướng về phía bên này chỉ trỏ. Hoa, nữ sinh kia thật là dễ nhìn. Là băng tóc nguyên nhân sao? Làm sao biến hoa lớn như vậy nha? Nàng dùng là loại nào, ta vậy đi thử xem. Bị nhiều như vậy người xa lạ đánh giá, Tô Tiểu Nhã có chút không quá thói quen. Giang Chiết, ngươi làm cái gì vậy a? Giang Chiết cười nhạt một tiếng, lôi kéo tay nàng đi vào trước gương. Nhìn một thấy thế nào? Tô Tiểu Nhã đứng tại phía trước gương, nhìn xem lúc này mình. Ngân sắc băng tóc đem đầu tóc toàn bộ lũng lên, lộ ra nàng một mực bị thật dài tóc cắt ngang trán che khuất nửa gương mặt. Bím tóc đuôi ngựa giải khai, mềm mại tóc dài rối tung xuống. Lúc này nàng nhìn qua là như thế tinh xảo lại tự tin, thậm chí liên chính nàng đều lấy làm kinh hãi. Nàng nhịn không được sờ lên mình mặt, bộ dạng này nhìn qua, có phải hay không khá hơn một chút? Nàng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Giang Chiết. Giang Chiết hít sâu một hơi. Hắn biết, Tô Tiểu Nhã đối với mình mỹ mạo hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó hắn liền cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, Tiểu Nhã, ngươi là ta gặp qua nhất cô gái xinh đẹp. So cái gì cái gọi là giáo hoa xinh đẹp gấp trăm lần. Tô Tiểu Nhã con mắt đống nhiên ở giữa mở rất lớn, nàng lập tức hiểu được, vì cái gì Giang Chiết nay ngày muốn đem mình mang đến nơi đây. Nguyên lai mình những cái kia tiểu tâm tư, hắn toàn bộ đều biết. Cho nên hắn mới đem mình mang tới, đưa cho mình băng tóc, chính là muốn giúp mình khôi phục lòng tin. Nàng tâm bên trong vô cùng ngọt ngào. Loại này bị người yên lặng quan tâm cùng sủng ái cảm giác, thật rất tốt. Lão bản, cái này cùng băng tóc ta muốn. Giang Chiết cười đối chủ cửa hàng nói ra. Chủ cửa hàng lại cười lắc đầu, nàng mặt mũi tràn đầy kinh diễm nhìn xem Tô Tiểu Nhã. Cô gái này xinh đẹp, cho dù là nàng ở chỗ này mở rất nhiều năm cửa hàng đều chưa thấy qua so với nàng càng đẹp. Cho dù là cùng là nữ nhân, nàng vậy sinh ra một loại muốn yêu thương cảm giác. Thế là nàng cười nói, tiểu cô nương này dáng dấp thật là dễ nhìn. Băng tóc liền đưa cho nàng A. Tô Tiểu Nhã có chút xấu hổ, như vậy sao được a? Chủ cửa hàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, không quan hệ, ai bảo ngươi dáng dấp khả ái như vậy đâu. Nhân loại đối với mỹ hảo sự vật yêu thích đều là tương thông. Chương 81, dây thun. Lộ ra chân dung Tô Tiểu Nhã thực sự quá đẹp. Cho dù là mặc xóa tung đồng phục, cũng không có hóa bên trên tinh xảo trang dung. Thế nhưng là vẹn vẹn này tấm trang điểm bộ dáng, cái kia xinh đẹp khuôn mặt cùng trắng non tinh tế tỉ mỉ da thịt cũng đủ để cho người thần hồn điên đảo. Nàng mình ngược lại là không có cảm giác gì, có thể là bởi vì đã thành thói quen. Bất quá Giang Chết đưa cho nàng cây kia băng tóc nàng cũng rất ưa thích, đội ở trên đầu trái xem phải xem, yêu thích không buông tay. Chủ cửa hàng mặt mũi tràn đầy hâm mộ yêu thương nhìn xem xinh đẹp Tô Tiểu Nhã, không có nguyện ý muốn băng tóc tiền. Giang Chết lại chậm rãi lắc đầu, khăng khăng đem tiền đưa tới. Hắn mỉm cười đối chủ cửa hàng nói ra, đây là ta mua cho nàng kiện thứ nhất lễ vật, cho nên nhất định phải ta tới đỡ tiền. Hắn biểu lộ phi thường chân thành tha thiết, chủ cửa hàng nhìn thấy về sau, bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy được rồi. Đã như vậy ta liền nhận lấy. Lập tức nàng xông Tô Tiểu Nhã nháy nháy mắt, tiểu cô nương, về sau mua đồ lại muốn đến ta trong tiệm đến a. Ta cho ngươi giá thấp nhất. Tô Tiểu Nhã mím môi, mỉm cười nói, tạ ơn. Khi nàng muốn đi hướng Giang Chết lấy mình cây kia dây thun lúc, Giang Chết lại rất tự nhiên đem nó bọc tại tay mình trên cổ tay. Cái này sao, liền đưa ta. Hắn cười đùa nói. Tô Tiểu Nhã não hải khi bên trong nhớ lại bên trong tình tiết. Nam sinh trên tay mang theo nữ sinh dây thun lúc, là tại nói cho người khác biết, ta đã có bạn gái. Mặt nàng lập tức đỏ lên, khoe miệng nhịn không được có mỉm cười lộ ra, phá lệ mê người. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Giang Chết xông Tô Tiểu Nhã vươn tay ra, nàng hơi do dự một chút, nhưng vẫn là nắm tay thả đi qua. Giang Chết có chút đắc ý cười. Cưới lên hắn yêu dấu xe đạp, chỗ ngồi phía sau ngồi hắn nữa thích nữ hải, dọc theo bờ sông xinh đẹp nhỏ đường một mực hướng phía trước cưới đi. Một đường phồn hoa như gấm, hoa quế mùi thơm ngát xông vào mũi, để cho lòng người vô cùng vui vẻ. Tô Tiểu Nhã cẩn thận từng ly từng tí ôm Giang Chết sau lưng, sờ lên trên đầu ngân sắc băng tóc, tâm bên trong nói không nên lời hạnh phúc cùng ngọt ngào. Giang Chết đem Tô Tiểu Nhã như cũ đưa đến nàng ở cư xá bên ngoài, chi một tiếng dừng xe tử. Tô Tiểu Nhã nhẹ nhàng nhảy xuống, sau lưng tuổi tác rất lớn nước Pháp ngô đồng rơi xuống từng mảnh lá đỏ, ngay tại hai người dưới lòng bàn chân. Giang Chết, cảm ơn ngươi đưa ta lễ vật. Tô Tiểu Nhã sờ lên trên đầu băng tóc, gật đầu khẽ cười nói. Giang Chết nhìn xem nàng ngượng ngùng bộ dáng, cùng cái kia thanh thuần ngọt ngào khuôn mặt, người đều cơ hồ muốn ngây dại. Ngươi bộ dáng này bao nhiêu xinh đẹp. Thứ nay về sau, liền thoải mái đem cái trán lộ ra a. Tô Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, ân. Tốt. Giang Chết cười cười, vậy ta đi về trước. Ngày mai gặp. Hai người phất phất tay cáo biệt. Giang Chết cười cưỡi lên xe đạp rời đi. Tô Tiểu Nhã nụ cười trên mặt ngọt ngào. Nên bước nhẹ nhàng bước chân trở về nhà. Mẫu thân lúc này còn chưa trở về. Tô Tiểu Nhã thuần thục làm xong cơm tối, sau đó đem trong nhà hơi thu thập một chút. Trời sắp tối thời điểm. Mẫu thân của nàng Tô Văn Tuệ mới từ bên ngoài về đến nhà. Mẹ, nhanh ngồi xuống ăn cơm chứ. Nay ngày ta làm đốt quả cà. Ngươi nếm thử thế nào? Tô Tiểu Nhã chạy tới cười nên đón mẫu thân trở về. Nhìn thấy nữ nhi thời điểm, Tô Văn Tuệ biểu lộ nao nao. Không biết vì cái gì. Luôn cảm giác nữ nhi nay ngày trên mặt phá lệ có thần thái. Thiếu dung ngọt giống như là ăn xong mấy cân mật đường. Nàng rất nhanh phát hiện chỗ khác biệt, liền là Tô Tiểu Nhã trên đầu cây kia băng tóc. Tô Văn Tuệ tâm tư rất kín đáo, lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Thì như đoạn thời gian gần nhất, trên mặt nữ nhi thiếu dung trở nên nhiều hơn. Thậm chí một số thời khắc đang ăn cơm, đều có thể phốc phốc một tiếng bật cười. Làm một cái người từng trải, nàng liền bắt đầu hoài nghi mình 18 tuổi nữ nhi có phải hay không yêu đương. Tiểu Nhã, ngươi băng tóc là từ đâu đến a? Tô Văn Tuệ có chút nghiêm túc hỏi. Trượng phu nàng đã qua đời. Bên người trọng yếu nhất thân nhân chính là cái này nữ nhi. Mà Tô Tiểu Nhã tính cách tương đối hướng nội. Lại không có kinh nghiệm xã hội gì, cho nên Tô Văn Tuệ phi thường lo lắng nàng bị nam nhân lừa gạt tình cảm. Có chừng nữ nhi phụ mẫu. Hơn phân nửa đều sẽ có loại nguy cơ này cảm giác. Tô Tiểu Nhã mặt đỏ lên. Sờ lên mình băng tóc về sau. Nhỏ giọng nói ra, ta cùng đồng học mua một lần. Dùng là ta tiền mừng tuổi. Đối với mẫu thân nói láo, nàng có một ít chột dạ cúi đầu. Bất quá nàng cũng không dám đem Giang Chết sự tình nói cho mẫu thân. Bởi vì lớp 12 giai đoạn yêu đương, mẫu thân của nàng khẳng định là sẽ không cho phép. Thế nhưng, không có người nào so khi mẹ hiểu rõ hơn nữ nhi của mình. Tô Tiểu Nhã cho tới nay đem lớn nhất tâm tư đều đặt ở học tập bên trên, xưa nay sẽ không đi nghiên cứu mặc quần áo cách ăn mặc đồ vật. Nhưng bây giờ nàng đột nhiên có một cái mới băng tóc, vô luận là ai mua cho nàng, đều thuyết minh một vấn đề, nàng bắt đầu để ý từ bản thân hình tượng. Khẳng định như vậy cùng nam sinh có quan hệ. Tô Văn Tuệ hít sâu một hơi, đi qua ngồi trên ghế, ánh mắt có chút nghiêm khắc nhìn xem nàng. Tiểu Nhã, ngươi có phải hay không yêu đương? Tô Tiểu Nhã tâm bên trong kinh hãi, náo hải khi bên trong phi tốc hiện lên Giang Chiết xuất khí mặt đến. Lại nhìn thấy mẫu thân trong mắt ánh mắt, nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, không có không có. A, đây coi như là nói láo sao. Tô Tiểu Nhã nghĩ đến mình cùng Giang Chiết ước định, chỉ có tốt nghiệp về sau, hai cá nhân tài năng bắt đầu kết giao. Nói một cách khác, hiện tại bọn hắn còn không có tại yêu đương. Nghĩ như vậy, Tô Tiểu Nhã tâm bên trong lập tức an tâm rất nhiều, sắc mặt vậy không còn như vậy hốt hoảng. Tô Văn Tuệ nhìn thấy nữ nhi biểu lộ, tâm bên trong hơi an tâm một chút. Nàng lời nói thâm thiế nói với Tô Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, mẹ không phải không cho ngươi yêu đương. Nhưng bây giờ ngươi vẫn là học sinh, lại là tốt nghiệp ban. Việc học đối với ngươi mà nói là nhất chuyện trọng yếu. Cho nên vô luận như thế nào, đều không thể để yêu đương chuyện như vậy ảnh hưởng tương lai ngươi. Nàng vừa nói, một bên thở dài, kéo qua Tô Tiểu Nhã tay. Cha ngươi qua đời sớm, mẹ thân thể lại không quá tốt. Ngươi tương lai, chỉ có thể dựa vào mình đi đánh liều. Tô Tiểu Nhã hốc mắt tử lập tức đỏ lên, nàng nghẹn ngào nói, ta đã biết, mẹ. Ta nhất định sẽ học tập cho giỏi. Tô Văn Tuệ trên mặt cái này mới lộ ra tiếu dung, nàng nhẹ gật đầu, ân, cái này mới là mụ mụ con gái tốt. Cơm nước xong xuôi về sau, Tô Tiểu Nhã về tới gian phòng của mình bên trong. Nàng cả người một đầu nhào trên giường, trong đầu lại bắt đầu nhớ tới mẫu thân lời nói đến. Đúng vậy a, ta không thể bởi vì Giang Chiết mà chậm trễ học tập sự tình. Tô Tiểu Nhã, ngươi muốn tỉnh táo lại. Nàng đem đá đá tay nhỏ thả ở trên mặt, cho mình nóng hổi mặt hạ nhiệt độ. Vẫn là chờ đến thi đại học sau này hay nói a. Giang Chiết bên này, lúc này hắn chính ngồi trước máy vi tính, yên tĩnh nhìn xem tranh tài. Trong màn hình giải thích dùng thanh âm nghẹn ngào hô to, chúng ta là quan quân. Sáu tên đội viên đứng tại sân khấu chính giữa, tay bên trong nâng lên tòa kia tượng trưng cho lọ trí cao vinh dự triệu hoán sư cút, hội trường ngày bên dưới không trung lên một mảnh kim sắc mưa đến. Giang Chiết hiểu ý nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình bên trên trang web nhắc nhở. 5.500.000 tới tay. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 82, hắn nhất định là thức đêm học tập. Giang Chiết phụ thân Giang Đại Dân đoạn thời gian gần nhất vì mở tiệm cơm sự tình bận bịu từ phía. Cặp vợ chồng đơn từ trước đã đưa ra đi lên, chờ đợi phê duyệt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sao đến bọn hắn cái tuổi này, về hưu cũng không có mấy năm, trong cục lãnh đạo cũng vui vẻ nhìn thấy nhiều xuất hiện vị trí an bài cho người trẻ tuổi. Chỉ bất quá, rất nhiều bên người bằng hữu đều buồn bực, vì cái gì bọn hắn hội sa thải như thế ổn định làm việc. Thế nhưng là nghe được Giang Đại Dân vợ chồng dự định xuống biển kinh thương về sau, trên mặt mỗi người cũng đều lộ ra đủ loại kiểu dáng biểu lộ đến. Có hâm mộ, có ghen ghét. Cũng có chút người sau lưng châm chọc khiêu khích, cảm giác đến bọn hắn làm chuyện ngu ngốc. Chỉ bất quá người khác nghĩ như thế nào như vậy tùy bọn hắn muốn đi, Giang Đại Dân cùng Lý Thải Hà lập tức liền muốn có được chính mình tiệm cơm, cao hứng cũng không kịp đâu. Liên quan tới mở tiệm cơm sự tình, Giang Chiết cũng chính là thuận miệng hỏi hai câu tuyển chỉ cùng thông báo tuyển dụng sự tình, nhắc nhở cha mẹ đừng quên đem thu ngân viên cái này chức quan nhàn tản lưu lại cho Tô A Di. Sự tình khác hắn một mực mặc kệ, dù sao mình hiện trong tay còn có hơn 6 triệu. Trong túi eo cứng rắn, không chút nào vì tiền sự tình lo lắng. Hắn vậy không có ý định dùng số tiền kia làm cái gì, dù sao liền là lưu trên tay, không có việc gì nhìn xem số dư còn lại, ai, liền là chơi. Tiền thứ này là lưu cho người hoa, nếu là tốn hao quá nhiều tâm tư ở phía trên, ngược lại trở thành vướng hữu. Điểm này, Giang Chiết muốn ngược lại là rất minh bạch. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Chiết theo thường lệ mua xong bữa sáng đi vào lớp học các loại Tô Tiểu Nhã. Mà khi Tô Tiểu Nhã xuất hiện tại cửa lớp học thời điểm, toàn bộ đồng học đều ngây dại. Giữ vững hơn 2 năm bím tóc đuôi ngựa cùng đủ tóc cắt ngang trán, lúc này tản ra biến thành áo choàng tóc dài, ngân sắc tinh xảo băng tóc đem tóc cắt ngang trán trải lên đến, lộ ra chân bóng cái trán và đẹp đẽ mắt to. Quần áo vậy từ một mực mặc rộng thùng thình đồng phục, đổi thành một thân áo sơ mi trắng cùng màu đen quần thể thao. Mặc dù quần áo vẫn như cũ có chút cũ, thế nhưng là cho người ta cảm giác nàng trong nháy mắt biến thành một đóa thuần khiết hoàn mỹ băng sơn tuyết liên. Các nam sinh từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng, miệng bên trong đều có thể tắc hạ một viên quả bóng gôn. Rất nhiều người sửng sốt nửa ngày, mới nhận ra tới này lại chính là cùng bọn hắn sớm chiều ở chung được hơn 2 năm ủy viên học tập. Nàng là Tô Tiểu Nhã. Ta ngày, nay ngày làm sao xinh đẹp như vậy a? Trước kia ta đã cảm thấy nàng đẹp mắt, thế nhưng là hôm nay đã không là đơn thuần dễ nhìn. Nguy rồi, là tâm động cảm giác. Rất nhiều nam sinh mặt đỏ tới mang thai bưng bít lấy mình trái tim, ánh mắt nóng rực nhìn xem Tô Tiểu Nhã. nhất là hôm qua ngày mới vừa thua trận hơn mấy trăm khối tiền Trương Nham. Càng là hối hận phát điên. Hắn biết Tô Tiểu Nhã xinh đẹp, thế nhưng là không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá xinh đẹp. Chỉ là một cái đơn thuần băng tóc. Không có bất kỳ cái gì trang màu tân trang. Liên để nàng nhìn qua so giáo hoa sâm ngộng dao còn muốn động lòng người. Giang Chiết. Ta hận. Trương Nham cắn răng. Gắt gao nắm chặt nắm đấm. Giang Chiết miệng bên trong ngậm lấy một cái phở bò tơ nhân bánh bánh bao, thấy được nàng thời điểm đều quên hạ miệng. Tô Tiểu Nhã bị nhiều người như vậy dùng nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm. Vậy là có chút xấu hổ cúi đầu bước nhanh đi đến trên chỗ ngồi. Quay đầu nhìn lại, Giang Chiết vậy một mặt ngây ngốc nhìn xem mình. Nàng tâm bên trong vui mừng, mím môi gắt giọng, ngươi cũng không phải chưa có xem. Đừng giả bộ. Giang Chiết mau đem miệng bên trong bánh bao lấy ra. Vui mừng cười nói, lần thứ nhất nhìn lên đợi ưa thích, lần thứ hai nhìn lên đợi, liền là phi thường ưa thích. Hừ. Miệng lươi chân chu. Tô Tiểu Nhã chu miệng. Miệng hơi cười. Cố ý không nhìn Giang Chiết. Buổi sáng vẫn như cũ là phi thường nhàm chán chương trình học. Nên học đồ vật tại cao nhất cùng lớp 11 đã học xong, đến lớp 12 cơ bản đều là củng cố cùng soát đề. Lớp Anh ngữ bên trên. Lao sư Hồ Liên Hải giảng bài để cho người ta buồn ngủ. Giang Chiết một cái tay chống đỡ mặt. Cả người giống con lật đật đồng dạng ngã trái ngã phải. Hắn không phải một cái duy nhất nghe lớp Anh ngữ muốn ngủ người. Bất quá nguyên nhân lại cùng những người khác khác biệt. Người khác nghe mệt dã rời là nghe không hiểu, mà hắn mệt dã rời nguyên nhân. Chỉ là đơn thuần cảm thấy lao sư giảng cấp quá thấp. Thử nghĩ một hồi. Nếu có người luôn luôn cùng ngươi giảng một một hai dạng này tri thức, ngươi đại khái vậy nghe không vô. Kết quả là... Nghe nghe. Giang Chiết dứt khoát liền nằm sấp trên bàn ngủ. Hồ Liên Hải thấy cảnh này, con mắt quét một cái liền dẫn đi, tiếp tục giảng hắn khóa. Những người khác thấy thế, vậy nhao nhao đi theo học. Cũng không lâu lắm, đằng sau liền gục xuống một mảng lớn. Một đoạn này ngữ pháp đại gia muốn nhớ rõ ràng, có cái gì a? Có chủ ngữ, vị ngữ, ở giữa tân cùng thẳng tân. Các ngươi nhất định phải học được phân chia. Hồ Liên Hải nắm tay bên trong sách giáo khoa bông ra, xuyên thấu qua kiếng cận xem xét lớp học, khá lắm, nằm xuống 5-6 cái. Tức giận đến hắn thuận tay từ phấn viết trong hộp cầm lấy một cây phấn viết, thuần thục tách ra thành 1 mm, gạo, một đoạn, sau đó như là tiểu lý phi đao chuẩn xác trúng đích mấy cái đang ngủ học sinh. Nhìn một cái mấy người các ngươi, phụ huynh tiêu nhiều tiền như vậy đưa các ngươi tới là đi ngủ sao? Muốn ngủ chúng ta còn không đơn giản sao? Trực tiếp về nhà thiết đi, có giường có bị tử nhiều dễ chịu. Hồ Liên Hải âm dương quái khí rêu cợt nói. Những học sinh kia bị nện tỉnh về sau, một mặt căm giận bất bình, nhao nhao chỉ vào Giang Chiết cãi lại. Dựa vào cái gì hắn đi ngủ là được, chúng ta lại không thể. Chính là, lão sư ngươi bất công. Hồ Liên Hải nhìn thoáng qua Giang Chiết, lại nhìn bọn họ một chút, hừ lạnh một tiếng. Người ta Giang Chiết đi ngủ, vậy khẳng định là đêm qua thức đêm học tập. Các ngươi đi ngủ, vậy khẳng định là ban đêm bao đêm đi. Chúng đồng học. Tốt ta, trong trường học thành tích tốt học sinh đều sẽ bị thiên vị, cái này cũng không có biện pháp gì. Lao sư nào không thích thành tích học tập học sinh tốt. Khảo thí thi đi ra thành tích tốt ngoại trừ cho bọn hắn tăng thể diện, càng cùng bọn hắn tiền thưởng móc đối. Kết quả là, Giang Chiết tại lao sư cưng chiều dưới con mắt tiếp tục ngủ. Mà những bạn học khác đều hiểu xỉu ba ba đứng lên nghe giảng bài. Đợi đến tiếng chuông tan học một vang, Giang Chiết lập tức liền từ trên mặt bàn bỏ lên, so với ai khác đều tinh thần. Tan lớp, đi ra ngoài chơi đi. Tô Tiểu Nhã một bộ thua với hắn bộ dáng, thật sự là không minh bạch dựa vào cái gì ra hỏa này thành tích có thể tốt hơn chính mình. Một đường lớp Anh ngữ xuống tới, hắn liên sách đều không lật đối địa phương. Thế nhưng là ai bảo hắn khảo thí điểm số cao đâu. Lão sư phán đoán một cái học sinh ưu tú hay không điều kiện chủ yếu, liền là thành tích cuộc thi tốt xấu. Thậm chí đã từng có một vị lão sư đã từng nói, chỉ cần ngươi thi đại học có thể thi ra thành tích tốt đến, coi như ngươi là chép cái kia đều gọi bản sự. Bây giờ cái niên đại này, vốn chính là dự thi giáo dục đồng bộ phát triển niên đại, điểm số trí thượng. Mà thi toàn trường thứ nhất Giang Chiết, không hề nghi ngờ đem nhận tất cả lão sư đặc thù đối đãi. Tiếp theo đường là khóa thể dục. Nhị trung giáo viên thể dục đại bộ phận thân thể đều có chút ma bệnh, 3 ngày 2 đầu liền phải cảm mạo nóng sốt, quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần mặt. Bất quá đến lớp 12 thời điểm, giáo viên thể dục ngược lại là có thời gian đi ra đi 2 bước. Dù sao đến lúc này, trường học cũng biết học sinh áp lực quá lớn. Với lại kiến thức căn bản đều học xong, đối với học sinh tới nói buông lỏng tâm tính so mỗi ngày cắm đầu đọc sách càng có trợ giúp. Cho nên đối Giang Chiết bọn hắn những này tốt nghiệp ban học sinh tới nói, khóa thể dục vậy bắt đầu trở nên bình thường. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 83, ngươi có thể dạy ta chơi bóng rổ sao? Khóa thể dục vừa vận tại đại nghỉ ngơi đằng sau, tương đương với phía trước nhiều nửa giờ chơi thời gian. Giang Chiết kéo lên Khâu Hiểu Đông cùng Tạ Văn Phong, Trần Cường mấy người bằng hữu, sớm chạy đến sân bóng rổ đi đoạt vị trí. Bởi vì Giang Chiết vóc dáng tương đối cao, cho nên hắn rất nhiều năm qua vẫn luôn thích vô cùng chơi bóng rổ. Thời cấp 3 hắn tại lớp học cũng là kỹ thuật bóng nhất mấy người thứ nhất. 5-6 cái nam sinh ôm bóng rổ như bay chạy xuống thang lầu, một bên nhạo báng, một bên kể vai sát cánh đi vào trên sân bóng rổ. Giang Chiết, gần nhất ngươi cùng Tô Tiểu Nhã quan hệ tiến triển thần tốc ca. Nay ngày ta nhìn nàng vậy mà bắt đầu ăn mặc, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Tạ Văn Phong vẻ mặt mập mờ cười hỏi. Trung quanh nam sinh tất cả đều vểnh thai, bắt quái chi hồn cháy hừng hực. Tất cả mọi người là đã nhiều năm anh em, nếu ai ưa thích cái nào cái nữ sinh, đều sẽ trở thành đại gia nhiều ngày đến đề tài nói chuyện. Chớ nói chi là người nào nếu là trước nói chuyện bạn gái, càng sẽ trở thành đại gia ước ao ghen tị đối tượng. Giang Chiết cười nhạt một tiếng, tay bên trong tiếp nhận bóng rổ, một cái tiêu chuẩn chạy ba bước ném bóng đem bóng rổ đưa vào trong vòng rổ. Hệ thống bên trong có một cái kỹ năng gọi bóng rổ tinh thông sơ cấp, Giang Chiết đơn giản học tập một cái. Bản thân hắn liền sẽ chơi bóng rổ, lại học tập kỹ năng này về sau, kỹ thuật bóng càng là đạt được to lớn tăng lên. Bây giờ mặc dù cùng cầu thủ chuyên nghiệp không cách nào so sánh được, nhưng là làm việc dư vòng tròn bên trong đã coi như là cao thủ cấp bậc tồn tại. Cho nên hắn xuất thủ thời điểm, đều sẽ cho người ta một loại nước chảy mây trôi cảm giác, không hề giống học sinh cấp 3 trình độ. Giang Chiết phủi tay, hất lên tóc cắt ngang trán đối mấy người cười nói, các ngươi nói sao? Ôi! Á á á! Nhìn thấy Giang Chiết còn ở nơi này trăng tất, mấy người lập tức kêu la. Lưu Cường đột nhiên thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói ra, thật muốn nói về đến, chúng ta cao nhất khai giảng thứ nhất ngày ta an vị tại Tô Tiểu Nhã đằng sau. Đáng tiếc cho là ánh mắt của ta tương đối cao, không coi trọng nàng. Ai biết nàng hiện tại chỗ mã xinh đẹp như vậy a? Hối hận, thật hối hận. Bằng ta mị lực lúc ấy sớm một chút xuất thủ, hiện tại đâu còn có Giang Chiết chuyện gì. Giang Chiết nhìn chằm chằm Lưu Cường nhìn trọn vẹn 3 giây đồng hồ, đưa tay hướng về thân thể hắn khoa tay một lần. Chỉ bằng các hạ này tấm tôn dung, ngày sau có thể tìm 3 lần cưới mang em bé lao bà cũng đã là tổ tiên bốc lên khói xanh. Trong lòng ngươi liền không có điểm bức số sao. Ha 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 ha. Một đám người nhìn xem Lưu Cường ôm bụng ha ha phá lên cười. Lưu Cường nhan trị không thể nói thấp, chỉ có thể nói là thật có chút xấu. Lại đen lại thấp không nói, cái mũi còn ra bên ngoài đảo, nữ sinh cùng hắn mặt đối mặt đều cần to lớn dũng khí. Khu khu. Giang Chiết, câu nói này ta liền không đồng ý. Ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng những người bình thường kia không giống nhau, có thể phát hiện ta nội tại đẹp mới là. Cái kia, hỏi ngươi chuyện gì a? Lưu Cường tiến đến Giang Chiết bên cạnh, dùng tui trỏ thọc hắn, vẻ mặt mập mở cười nói, cái kia. Tô Tiểu Nhã có hay không tỉ muội cái gì a? Giang Chiết phi thường thành khẩn nói ra, ta biết nàng hai biểu cô năm nay mới 52 tuổi. Với lại có xe có phòng, năm trước lao công vừa mới chết. Lưu Cường. Khâu Hiểu Đông bọn người cười ha ha. Ôn áo nói, cái này cũng không tệ a. Cường tử. Về sau tránh khỏi ngươi phấn đấu 20-30 năm rồi. Cái này đợt không lỗ. Lưu Cường cũng là chơi đến mở người. Bị đại gia dễ cận cũng không sinh khí, ngược lại là dương dương đắc ý hất cầm lên đến. Đúng dịp. Đại phu nói ta dạ dày không tốt, chỉ có thể ăn bám. A Di nàng không thâm sao. Nói hưng khởi. Hắn tại chỗ còn niệm một đoạn vẻ. Tuổi nhỏ không biết phú bà tốt, đem nhầm thiếu nữ xem như bảo. Tuổi nhỏ không biết cơm chùa hương. Đem nhầm thanh xuân cắm ngược ương. Quay đầu lại đem phú bà tìm, nhưng mà phú bà sớm đã chạy. Phú bà tốt, phú bà hương. Phú bà là hắc ám bên trong một sợi ánh sáng. Chỉ cần phú bà nắm chặt. Trong đêm chuyển vào biệt thự lớn. Một đám người nghe được nhìn mà than thở. Nhao nhao vỗ tay, khen lớn Lưu Cường về sau có tiền đồ. Chỉ có Giang Chiết bất đắc dĩ cười lắc đầu. Ngây thơ a, thiếu niên. Ngươi cho rằng ăn bám có dễ dàng sao như vậy. Đầu tiên ngươi đến có ta anh Tuấn như vậy hình dạng. Có ta như vậy rắn chắc dáng người. Vẫn phải có thể đủ chịu được tơ thép cầu nghị lực. Một đám người bên cạnh vô nghĩa nói chuyện phiếm vừa đánh cầu. Thiếu niên sức sống tại trên sân bóng rổ huy sái lấy. Tràn đầy thanh xuân mồ hôi. Giang Chiết thân hình cao lớn, động tác lại cực kỳ linh mẫn. Tại người nhóm khi bên trong sen kẽ tung hành. Sau đó xinh đẹp bay người lên cái giỏ. Mà cái này mạnh mẽ dáng người. Vậy rơi vào sân bóng bên cạnh một thiếu nữ trong mắt. Nàng xem thấy tại trên sân bóng thân như du long Giang Chiết. Khoe miệng giơ lên một vòng tán thưởng tiếu dung. Hai tay ở sau lưng ôm lấy, mũi chân nhẹ giơ lên đi tới. Trùng hợp như vậy a, Giang Chiết. Lại gặp được người. Như chuông bạc thanh âm tại Giang Chiết bên cạnh bọn họ vang lên. Mấy cái nam sinh nghe vậy sửng sốt một chút, ngoại trừ Giang Chiết bên ngoài tất cả mọi người là độc thân chó. Ngày bình thường chơi bóng rổ nào có nữ sinh sẽ tới nhìn. Bất quá nói đi thì nói lại, bọn hắn lúc trước bắt đầu chơi bóng rổ thời điểm, cũng là cảm thấy cái này vận động hơi đẹp trai, có thể hấp dẫn nữ hải tử. Chỉ tiếc về sau mới phát hiện lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch vậy mà như thế xa xôi. Cho nên nghe được có êm thai giọng nữ lúc, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Mà khi bọn hắn nhìn thấy nói chuyện cái kia tên nữ sinh lúc, càng là kích động từng cái mặt đỏ dần, miệng bên trong nhịn không được phát ra quái khiếu. Nga hống! Nga hống! Bởi vì nữ sinh kia không là người khác, chính là nhị trung công nhận giáo hoa Sâm Mộng Giao. Vậy đến từ thành phố lớn đại tiểu thư khí chất, tinh xảo khuôn mặt cùng khảo cứu mặc, tại cái này trong tiểu huyện thành mang cho tuổi dậy thì nam sinh trùng kích có thể so với hàng duy đả kích. Giang Chiết nghe được có người gọi mình danh tự, quay đầu nhìn thoáng qua. Sâm Mộng Giao vậy cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, ánh mắt tĩnh mịch khi bên trong mang theo ý cười. Người bóng rổ đánh thật tốt, có thời gian có thể dạy một chút ta sao? Người ta cũng rất muốn học chơi bóng ai. Nàng vỗ tay, nghiêng đầu một cái, cười nhẹ nhàng nhìn qua Giang Chiết. Bên cạnh Khâu Hiểu Đông đám người đã kích động một mặt cười ngây ngô, đồng thời lại đối Giang Chiết tràn đầy đáng chết sát ý. Giang Chiết gia hỏa này, đã có Tô Tiểu Nhã xinh đẹp như vậy bạn gái, lại còn cùng Sâm Mộng Giao dây dưa không rõ. Đáng chết. Nếu như không phải đánh không lại hắn lời nói, ta thật nghĩ cùng hắn quyết đấu. Đơn giản liền là nam nhân công địch. Từng sợi oán niệm thông qua Khâu Hiểu Đông, Tạ Văn Phong, Lưu Cường các loại mắt người truyền lại đến Giang Chiết náo hải khi bên trong. Thậm chí không cần đối thoại, Giang Chiết liền có thể đoán được bọn gia hỏa này trong đầu nghĩ là cái gì. Hắn có chút im lặng, thản nhiên nhìn Sâm Ngộng Giao một chút, hỏa tiễn ban đồng học vậy có thời gian chơi bóng rổ sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi cả ngày chỉ biết là học thuộc lòng soát đề đâu. Loại giọng nói này lãnh đạm, đã không lộ ra thân thiết vậy sẽ không quá phận lãnh đạm. Đơn giản tới nói, liền là qua quýt bình bình, giống như là cùng một cái không quan hệ chút nào người xa lạ đối thoại đồng dạng. Đối mặt Giang Chiết loại thái độ này, Sâm Ngộng Giao ánh mắt khi bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Đã là lần thứ hai, đối mặt nàng dạng này mỹ thiếu nữ chủ động tới chào hỏi, vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Nàng thiếu dung bắt đầu trở nên thâm thúy, một vòng không phục cảm xúc ở trong lòng nổi lên. Không nên xem thường ta a. Vận động loại hình sự tình, ta kỳ thật vậy rất lành nghề. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 84, tiếp cận cầu đề cử. Sâm Ngộng Giao vì sao lại đột nhiên tới dây dưa mình, Giang Chiết tâm bên trong có thể đoán được cái đại khái. Hắn đời này gặp qua rất nhiều tự cho là đúng nữ nhân, luôn cảm giác mình cao cao tại thượng, nam nhân đều hẳn là đối nàng không có lý do ái mộ. Thế nhưng là khi gặp được đối nàng xem thường khác phái lúc, nàng tâm bên trong không cam tâm liền sẽ bắt đầu quậy phá. Sâm Ngộng Giao ngay từ đầu tìm hắn, là bởi vì không phục mình toàn trường hạng nhất bị cướp đi. Như vậy hiện tại lại đi tìm đến, đại khái là bởi vì hắn đối mặt nàng thời điểm biểu hiện quá mức lạnh nhạt. Không sai, Giang Chiết đối nàng thái độ liền là, lạnh nhạt. Cũng sẽ không tận lực biểu hiện quá lạnh lùng, bởi vì lạnh lùng thường thường vậy đại biểu một loại để ý. Chỉ có loại này không thèm để ý phương thức, mới có thể để nàng minh bạch mình đối nàng hào vô hứng thú. Nhìn thấy người bên cạnh đều đúng Sâm Ngộng Giao lộ ra một bộ liếm chó bộ dáng. Giang Chiết bất đắc dĩ nhún vai, phối hợp chạy tới đem bóng rổ nhặt lên, sau đó tiếp tục ném rổ. "Uy, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không?" Giang Chiết đối Khâu Hiểu Đông mấy người hô. Khâu Hiểu Đông kịp phản ứng, hắn gãi đầu một cái, nhớ tới Vương Đan Đan còn đang bởi vì hôm qua ngày sự tình giận mình, cũng không dám cùng Sâm Ngộng Giao nhiều trò chuyện, liền chạy tới cùng Giang Chiết một khối đánh cầu. Mà Tạ Văn Phong cùng Lưu Cường mấy người thì là mừng thầm, Giang Chiết quá mức ưu tú. Có hắn đang nói mình mấy người liền sẽ có vẻ không có có tồn tại cảm giác. Hiện tại hắn không đến cạnh tranh, vậy mình mấy cái không thì có cơ hội đuổi tới Sâm Ngộng Giao sao? Sâm Ngộng Giao đồng học, ngươi muốn học chơi bóng rổ có đúng không? Ta có thể dạy ngươi a. Đúng vậy à, ta bóng rổ kỹ thuật khá tốt, Giang Chiết cùng ta hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bằng không ta cho ngươi biểu diễn cái chạy ba bước ném bóng. Mấy cái nam sinh một mặt ân cần vây quanh ở Sâm Ngộng Giao bên người, mặt ửng hồng muốn theo giáo hoa rút ngắn chút quan hệ. Bọn hắn thậm chí tưởng tượng thấy, nếu như vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể cùng với nàng đàm một trận yêu đương đâu. Chỉ tiếc, Sâm Ngộng Giao trong ánh mắt chỉ có Giang Chiết một người, căn bản không có nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Nàng xem thấy trên sân bóng cái kia mạnh mẽ thân ảnh, lặng lẽ nắm chặt sau lưng nắm tay nhỏ, ánh mắt khi bên trong hiện lên một vòng chơi liều. Còn chưa từng có nam sinh dám không nhìn ta. Giang Chiết, ngươi đây là đang đối ta khiêu khích sao? Từ nhỏ xuất thân từ giàu có gia đình, tướng mạo mỹ lệ. Lại là tại Kim Lăng tiếp thụ qua quý tộc giáo dục nàng, từ nhỏ đến lớn đều là bị các nam sinh như là chúng tinh cùng nguyệt lấy lòng. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Giang Chiết dạng này. Loại kia bị coi thường cảm giác, thậm chí so bày ra một chương không quan tâm mặt lạnh còn không để cho nàng dễ chịu. Mãnh liệt không công bằng làm cho nàng hít sâu một hơi, ánh mắt khi bên trong hiện lên tranh cường hào thắng ánh mắt. Ta cũng không tin, ta Sâm Mộng Giao chinh phục không được ngươi. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng bại. Nàng ưa thích chinh phục hết thể cảm giác. Cho nên trước mặt nam sinh này, nàng cũng muốn để hắn biến thành mình dưới váy chi thần, sau đó lại hung hăng vứt bỏ hắn. Vừa nghĩ tới cái kia một ngày, hắn khóc cầu khẩn mình không nên rời đi bộ dáng. Sâm Mộng Giao tâm lý liền một trận khoái ý. Thế là trên mặt nàng ý cười liền càng đậm. Nhìn bên cạnh từng cái đỏ mặt suy nghĩ muốn lôi kéo làm quen con cóc, nàng một mặt ôn nhu cười khoát tay áo. À, thật có lỗi, thật có lỗi. Đợi chút nữa ta còn có khóa thể dục. Lần sau có rảnh sẽ cùng nhau chơi a. Tạ Văn Phong mấy người kích động hỏng. Vừa vặn chúng ta tiếp theo đường cũng là khóa thể dục a. Đây thật là duyên phận a. Sâm Ngộng Giao nghe được tin tức này, náo hải khi bên trong tinh quang lóe lên. Các ngươi tiếp theo đường cũng là khóa thể dục sao? Vậy thì tốt quá. Một cái rượu kế đã tại nàng náo hải khi bên trong nổi lên. Để cho ta gia nhập các ngươi a. Nàng phủi bàn tay. Một mặt sán lạn tiếu dung nói ra. Mau mời mau mời. Lưu Cường một mặt ân cần làm ra mời thủ thế. Mấy cái nam sinh vây quanh Sâm Ngộng Giao đi vào trên sân bóng. Thế nhưng là, chơi bóng rổ nhìn qua rất nguy hiểm bộ dáng. Các ngươi cần phải nhường một chút ta a. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định hội bảo vệ tốt ngươi. Một nhóm nam sinh kích động hô. Khâu Hiểu Đông thấy cảnh này, lặng lẽ nói với Giang Triết, ngoa tạo, Sâm Ngộng Giao muốn cùng chúng ta một khối chơi bóng. Thiên thọ rồi. Giang Triết lại là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sâm Ngộng Giao nếu là cùng chúng ta một khối chơi bóng lời nói. Đại khái suất ngươi muốn bị Vương Đan Đan đánh gãy xương. Ngươi xác định còn muốn cùng nàng cùng một chỗ sao? Khâu Hiểu Đông cả người một cái giật mình, nhớ tới Vương Đan Đan cái kia nóng nảy tiểu lạt tiêu tính cách, nhịn không được bưng kín mình eo. Hai người trở thành ngồi cùng bàn về sau. Chỉ cần hắn chọc Vương Đan Đan không cao hứng. Cái kia bên hông thịt mềm mãi mãi cũng là trước hết nhất gặp nạn. Ừ ngực. Khâu Hiểu Đông nuốt nước miếng một cái. Vậy chúng ta nên làm cái gì a? Trận banh này còn muốn đánh nữa hay không? Chúng ta đánh chúng ta thôi. Giang Triết xem thường cười nói, nếu như nàng tới, ngươi đi. Ngược lại sẽ lộ ra ngươi đặc biệt để ý nàng. Khâu Hiểu Đông nghĩ như vậy. Cũng là đạo lý này. Thế là hai người quả quyết tự mình đánh mình. Tại trên sân bóng cùng Sâm Ngộng Giao cách xa xa. Chỉ bất quá, sân bóng lớn như vậy. Sâm Ngộng Giao nhưng thật giống như tìm đúng Giang Triết đồng dạng. Luôn luôn vô tình hay cố ý hướng hắn bên này gần lại. Ai nha? Người ta lại ném giống. Hắc hắc. Ta thật sự là quá ngu ngốc. Làm sao bây giờ đâu? Sâm Ngộng Giao trong tay ôm bóng rổ. Phát ra một cái hoàn mỹ ba không dính, lập tức một mặt không có ý tứ cười, còn có thể yêu gõ gõ đầu mình. Lưu Cường, Tạ Văn Phong mấy người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Cút. Không có việc gì không có việc gì, Sâm đồng học ngươi lần thứ nhất chơi bóng, dạng này đã rất khá. Nhất là ném rổ động tác, cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đều có so sánh. Lại luyện tập nhiều một cái lời nói, khẳng định sẽ trở thành cao thủ. Mấy con liếm cho cơ hồ muốn hóa thân chiến lang, bắt đầu cùng liếm. Sâm Ngộng Giao một mặt ngượng ngùng tiếu dung, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Triết. Giang Triết đồng học, ta vừa mới phát lực giống như có chút không đúng. Ngươi có thể chỉ điểm ta một chút không? Nàng hai tay giơ bóng rổ, một bộ tò mò bộ dáng nhìn xem Giang Triết, tựa hồ chờ đợi tay hắn nắm tay tới dạy bảo. Muốn hấp dẫn một cái nam sinh, phương pháp tốt nhất liền là gia nhập vào hắn ưa thích lĩnh vực khi bên trong. Vận động, hoặc là trò chơi. Cái này thuộc về nam tính hoạt động khi bên trong nếu như đột nhiên gia nhập một nữ tính, tất nhiên sẽ trở thành cực kỳ làm cho người chú mục tồn tại, muốn coi nhẹ đều coi nhẹ không xong. Giang Triết nhìn nàng một cái, thâm bên trong cười thầm, cao thủ A. Bất quá chỉ tiếc, ta tâm lý tuổi cũng không phải 18 tuổi thiếu niên. Một bộ này đối ta không dùng được. Tương tại đại tập đoàn ngồi ở vị trí cao hắn, cái dạng gì dụ hoặc không có được chứng kiến. Nếu là liên loại này sơ cấp trà xanh thủ đoạn đều phân biệt không ra. Cái kia ở kiếp trước cũng liền sống vô dụng rồi. Sâm Ngộng Giao một mặt chờ mong nhìn xem Giang Triết, mặt mũi tràn đầy tò mò, nếu như đổi lại đồng dạng nam sinh, khẳng định không nhịn được muốn tại nữ sinh trước mặt phơi bày một ít mình kỹ thuật bóng. Sau đó nàng lại mặt mũi tràn đầy kinh hỉ biểu lộ sùng bái chi tình, tuyệt đối có thể cho nam sinh kia trong nháy mắt luôn hãm. Cầm kế tiếp nam sinh, thường thường liền là đơn giản như thế. Ai bảo nàng là hoàn mỹ như vậy nữ hài đâu. Chỉ tiếc. Nàng cũng không có tại Giang Triết trên mặt nhìn thấy như thế thần sắc, chỉ có lạnh nhạt tiếu dung. Ta ném rổ không phải rất đi, lao tạ, cái này vẫn là ngươi tới đi. Hắn xông thân cao cao Tạ Văn Phong nói ra. Tạ Văn Phong xông Giang Triết ném tới một cái cảm kích ánh mắt, kích động tranh thủ thời gian lao đến, ai, được rồi. Sâm Ngộng Giao đồng học, để cho ta tới dạy ngươi đi, hắc hắc. Sâm Ngộng Giao một mặt kinh ngạc. Vậy mà, liên nàng như thế chủ động cho hắn cơ hội đều không nắm chặt sao. Có như vậy trong nháy mắt, nàng bắt đầu hoài nghi từ bản thân mị lực đến. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 85, ta sẽ không để cho người lo lắng. Giang Chiết tự nhiên mà vậy từ Sâm Ngộng Giao bên cạnh đi ra đến, đem vị trí tặng cho Tạ Văn Phong. Lưu lại vô cùng ngạc nhiên Sâm Ngộng Giao, còn có kích động giống như là điên cuồng Tạ Văn Phong. Sâm Ngộng Giao đồng học, ngươi nhìn à, ném rổ thời điểm nhất định phải chú ý lấy tay cổ tay phát lực. Giang Chiết đi đến sân bóng một bên, mỉm cười nhìn Sâm Ngộng Giao bị Tạ Văn Phong cuốn lên, một mặt cười xấu xa. Ngay lúc này, hắn chợt thấy sân bóng bên cạnh nhãn thơm dưới cây đứng đấy hai nữ hải. Tô Tiểu Nhã nhìn qua hắn, trên mặt mang an tâm tiểu dung, thở phào một hơi. Nguyên lai, Tô Tiểu Nhã cùng Vương Đan Đan trước kia lại tới. Khi thấy trên sân bóng Giang Chiết còn có Sâm Ngộng Giao thời điểm, nàng tâm lại không thể tránh né treo lên. Nàng! Tại sao lại ở chỗ này chơi bóng đâu? Sâm Ngộng Giao là hỏa tiễn ban cao lĩnh chi hoa, cũng là toàn trường công nhận giáo hoa. Cùng 3 năm ban 2 loại này ban phổ thông học sinh bình thường không có cái gì gặp nhau. Thế nhưng là nàng vậy mà lại chạy tới cùng bọn họ một nhóm nam sinh chơi bóng, cầu là cái gì? Cầu bọn hắn một thân mồ hôi bẩn, cầu bọn hắn miệng đầy tao lời nói. Dĩ nhiên không phải, khẳng định là hướng về phía Giang Chiết đến. Vương Đan Đan cũng là đem một ngụm tiểu ngân răng cắn khanh khách vang, Khâu Hiểu Đông. Thật sự là chó không đổi được đức cức. Hôm qua ngày Vương Đan Đan cũng bởi vì hắn nhìn nhiều Sâm Ngộng Giao một chút mà sinh khí, hiện tại khí đều không tiêu đâu. Hắn cũng dám cùng Sâm Ngộng Giao cùng một chỗ chơi bóng rổ. Chán sống A. Thế nhưng, khi thấy Giang Chiết cùng Khâu Hiểu Đông đều tận lực tránh đi Sâm Ngộng Giao, không cùng nàng có cái gì tiếp xúc hoặc là lúc nói chuyện đợi, hai người tâm mới bung ra. Giang Chiết thấy được nàng nhóm dưới tàng cây đứng đấy, liền cùng Khâu Hiểu Đông cùng đi tới. Đến bao lâu A? Giang Chiết cười hỏi Tô Tiểu Nhã. Tô Tiểu Nhã mỉm cười, trên đầu băng tóc lóe ra ngân sắc quang mang, tinh xảo trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng tiêu dung. Ta cũng là vừa mới đến. Ngươi làm sao không đánh nhà? Không thấy được bên kia tình huống sao? Ta thật sự là đánh không nổi nữa. Giang Chiết hướng bên kia chép miệng, 4-5 cái nam sinh chính vây quanh Sâm Ngộng Giao, một bộ liếm chó bộ dáng muốn dạy người ta chơi bóng. Mà Sâm Ngộng Giao cũng không tiện lúc này rời đi, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười hùa theo. Tô Tiểu Nhã phốc phốc cười một tiếng, hơi có chút hâm mộ nhìn xem người nhóm bên trong bị chúng tinh cùng Nguyệt Sâm Ngộng Giao nói, nàng thật rất thụ đại gia hoang nên đâu. Giang Chiết cưng chiều nhìn xem nàng, mỉm cười nói, nếu như không phải là bởi vì có ta ở đây, ngươi khẳng định so với nàng càng được hoang nên. Nói đùa, từ khi Tô Tiểu Nhã đổi kiểu tóc, bắt đầu đem mình nhàn trị hiện ra ở trước mặt mọi người lúc, không biết bao nhiêu nam nhân đều bắt đầu trông mà thèm. Nói ví dụ Tạ Văn Phong cùng Lưu Cường mấy cái này ra súc. Đương nhiên, chỉ bằng mấy người bọn hắn tôn vinh, Giang Chiết thế nhưng là không có chút nào lo lắng sẽ bị đào góc. Làm nhị trung sử thượng đẹp trai nhất học sinh cấp 3, luận mỹ mạo, hắn là sẽ không thua. Mà tại bọn hắn một bên khác, Khâu Hiểu Đông cẩn thận từng ly từng tí đứng tại Vương Đan Đan trước mặt, không đợi Vương Đan Đan mở miệng hắn liền vội vàng giải thích nói, Đan Đan ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta a. Ta thế nhưng là liên nàng một cây ngón tay nhỏ đều không có đủ. Không tin ngươi hỏi Giang Chiết. Vương Đan Đan cười tủm tỉm nhìn xem hắn, tiểu lạt tiêu đồng dạng sắc bén ánh mắt thấy hắn hoảng sợ. Hừ, ngươi ngược lại là muốn chạm người ta để ngươi đụng sao? Ngươi cũng không nhìn một chút mình bộ dáng. Đường đường giáo hoa để ý ngươi sao? Khâu Hiểu Đông gãi gãi đầu mình. Cười nói, ngươi biết liền tốt mà. Cho nên tại sao phải sinh ta cùng với nàng khí A? Vương Đan Đan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hư nhẹ nói, ngươi có cái này tà tâm cũng không được. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nếu có lần sau nữa, ta lập tức đi ngay tìm tôn chủ nhiệm đổi chỗ ngồi. Khâu Hiểu Đông cũng đúng. Chỉ có thể liên tục cam đoan về sau cũng không tiếp tục cùng những nữ sinh khác đến gần. Giang Chiết cùng Tô Tiểu Nhã thấy cảnh này, đều là nhịn không được cười lên. Kỳ thật, Vương Đan Đan thật sự là thích hợp nhất Khâu Hiểu Đông bạn gái. Hắn tính cách có chút tàn mạn, liền phải tìm một cái cường thế một chút bạn gái để ý tới quản hắn. Mặt khác đối với Sâm Ngộng Giao điều kiện như vậy hảo tâm cơ sâu nữ sinh. Giang Chiết có thể nhìn đến minh bạch. Thế nhưng là hắn Khâu Hiểu Đông được không? Nếu Sâm Ngộng Giao phát động thế công người là Khâu Hiểu Đông, hắn vài phút liền đã luôn hãm. Nghĩ tới đây, Giang Chiết đi qua ôm Khâu Hiểu Đông bả vai. Đem hắn mang qua một bên. Lời nói thâm thiế nói ra, Đông tử A. Ngươi đừng trách Giang ca lời nói được thẳng. Ta biết Sâm Ngộng Giao là đẹp, ngươi thèm người ta thân thể. Nhưng là Sâm Ngộng Giao dạng này nữ sinh trong nội tâm nước quá sâu. Ngươi đem cầm không được. Về sau vẫn là thành thành thật thật cùng Vương Đan Đan cùng một chỗ A. Người ta thật rất không tệ. Nếu không phải lớn há mồm. Chỉ xem nhan trị cùng trí thông minh, Vương Đan Đan đều rất không tệ. Khâu Hiểu Đông nghe xong Giang Chiết nói chuyện về sau, vừa xem hồ nghi nhìn xem hắn, lặng lẽ hỏi, ta đem cầm không được, ngươi có thể làm sao? Giang Chiết cười lạnh một tiếng, ngươi quên ta họ gì sao? Ta thế nhưng là Trường Giang, không sợ nước sâu. Khâu Hiểu Đông nghe vậy mặt mũi tràn đầy bội phục, vậy thì tốt, ta cái này nói cho Tô Tiểu Nhã đi. Ôi uy, ngươi còn lai kính đúng không? Giang Chiết trực tiếp kẹp lại cổ của hắn, một cái khác chân cho hắn đánh ngã, không có ném xuống đất, mà là muốn chạm đất. Khâu Hiểu Đông giật nảy mình, sợ mình một bộ quần áo khiến cho đều là thổ, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, đừng đừng đừng, ta sai rồi còn không được sao. Khắc buông tay, khắc buông tay. Giang Chiết lúc này mới đem hắn xách lên. Bất quá nói thật, ngươi đối Sâm Ngộng Giao liền thật một điểm không có biện pháp. Khâu Hiểu Đông có chút không quá tin tưởng hỏi Giang Chiết. Dù sao tuổi dậy thì thiếu niên, đối với loại này mỹ thiếu nữ sức chống cự cơ bản là không. Bằng không ngươi xem một chút trên sân bóng mấy cái kia gia súc. Hiện tại liền xem như Sâm Ngộng Giao để bọn hắn từ bên cạnh trên cầu nhảy đến trong sông đi, bọn hắn đều không mang theo do dự một chút. Giang Chiết nhìn xem cái này thiếu niên vô tri, mỉm cười lắc đầu, ngươi vẫn là tuổi trẻ a. Chỉ có tiểu hài tử mới lựa chọn tất cả đều muốn, người trưởng thành đều hiểu được, thân thể không chịu đựng nổi a. Khâu Hiểu Đông không hiểu ý nghĩa, một mặt quật cường nói ra, ai nói, ta hiện tại cũng cảm giác mình tinh lực tràn đầy không được. Hận không thể mình có 7-8 cái hậu cung đâu. Thời đại thiếu niên đại bộ phận sách nhìn đến mức quá nhiều, thường xuyên sẽ có loại này ý ý huyễn tưởng. Không phải một cái hai cái, không sai biệt lắm mỗi người thiếu niên đều huyễn tưởng qua mình giống hoặc là ạ nỉm trong kia dạng, bị một nhóm mỹ nữ chen chúc. Thế nhưng là khi bọn hắn chậm rãi sau khi lớn lên, mới hội minh bạch cái này đến cỡ nào không thực tế. Thế gian không có song toàn pháp, yêu vậy là không thể chia đều. Mà Giang Chiết chờ mong, là thuế nguyệt tinh thật chậm chậm vượt qua, cả đời chỉ đủ yêu một người loại cuộc sống đó. Cho nên ngoại trừ Tô Tiểu Nhã bên ngoài nữ sinh, hắn đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Huống chi cái này Sâm Ngọc Giao, ngay từ đầu tiếp cận hắn liền ôm cũng không đơn thuần mắt. Rất nhanh, chuông vào học âm thanh liền vang lên. Những học sinh khác đều vội vàng hướng trong ban đuổi, toàn bộ trên bãi tập cũng chỉ còn lại có 3 năm ban 2 cùng 30 ban học sinh. Giáo viên thể dục mặc một thân xanh đế mang màu trắng đường vân quần áo thể thao đi tới, để đại gia làm một lần tập thể dục theo đài liền hạ lệnh tự do hoạt động. Lớp 12 khóa thể dục, nào có nhiều như vậy phong phú hạng mục, trên cơ bản đều là mình chơi. Mà Giang Chiết bọn hắn cũng vui vẻ đến không ai quản, hứng thú bừng bừng liền ôm bóng rổ đi đánh cầu. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 86, lòng hào thắng. Đối với Giang Chiết thái độ, Sâm Ngộng Giao tâm bên trong càng ngày càng cảm giác nén giận. Nàng muốn không minh bạch, mình chẳng lẽ không đẹp sao? Vô luận là tại Kim Lăng hay là tại Vinh Yên, bên người nàng luôn luôn tụ tập rất nhiều nam sinh ưu tú, nghĩ hết biện pháp định đoạt nàng, theo đuổi nàng. Thế nhưng là Sâm Ngộng Giao đối tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới, luôn cảm thấy những cái kia chủ động tới truy cầu mình nam nhân phi thường hèn mọn. Nàng tối đa cũng liền là ngẫu nhiên cho bọn hắn một điểm ngon ngọt, để bọn hắn vui vẻ làm một cái liếm chó. Thế nhưng, người như thế nào lại yêu một con chó đâu? Nhưng khi nàng gặp được Giang Chiết cái này đối nàng thờ ơ nam sinh lúc, tâm bên trong cái kia cỗ chinh phục dục vọng trong nháy mắt bay lên. Đến cùng là nơi nào không đúng đây? Đang tìm Giang Chiết dạy mình bóng rổ bị cự tuyệt về sau, Sâm Ngộng Giao tâm bên trong nghi hoặc muốn. Sau khi nàng nhìn thấy Giang Chiết chạy đến sân bóng rổ một bên, một mặt cưng chiều cùng một người nữ sinh cười cười nói nói thời điểm, nàng trong nháy mắt liền bắt được điểm mù. Hắn có bạn gái. Sâm Ngộng Giao một mặt kinh ngạc. Tạ Văn Phong cùng Lưu Cường bọn người nghe nói như thế, hồi đáp, đúng vậy à, hắn cùng chúng ta ban ủy viên học tập Tô Tiểu Nhã là một đôi. Ngươi xem bọn hắn nhiều xứng. Mấy người xa xa nhìn qua Giang Chiết cùng Tô Tiểu Nhã hai người, trên mặt lộ ra đến từ độc thân chó ước ao ghen tị. Mà Sâm Ngộng Giao gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiểu Nhã, một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt đưa nàng cả người bao phủ lại. Nàng lần thứ nhất phát hiện, nhị trung vậy mà ngoại trừ nàng bên ngoài còn có như vậy cô gái xinh đẹp. Với lại, hai người hoàn toàn không phải đồng dạng phong cách. Sâm Ngộng Giao đẹp, đến từ nàng tinh xảo cách ăn mặc, càng nhiều là không thuộc về Vịnh Yên huyện thành nhỏ hoa mỹ. Thế nhưng là Tô Tiểu Nhã trên thân, loại kia mỹ lệ là như thế tươi mát tự nhiên. Rõ ràng là đơn điệu áo sơ mi trắng cùng màu đen quần thể thao, cộng thêm rất cũ kỹ nhỏ trắng dày, ở trên người nàng lại có một loại làm cho người cảnh đẹp ý vui cảm giác. Điềm tĩnh khuôn mặt không thi phấn trang điểm, không có môi son cùng phấn lót, cũng không có ly tử năng ưu nhã sợi tóc. Nàng tựa như là một đóa nở rộ tại dã ngoại tuyết liên hoa, mà Sâm Ngộng Giao thì giống như là trong tiệm hoa tỉ mỉ tu bổ qua công nghệ thương phẩm. Một cỗ nồng đậm ghen ghét từ nàng trong đáy lòng phát ra, để nàng lặng lẽ nắm chặt quả đấm mình. Nguyên lai là bởi vì nàng. Ta vậy mà bại bởi một cái thổ lý thổ khí huyện thành nhỏ nữ hài sao? Sâm Mộng Giao trong mắt lóe ra một vòng không chịu thua thần sắc. Nàng ánh mắt rơi ở bên cạnh một mặt cương triều Tiếu Dung Giang Chiết trên mặt, như là thợ săn thấy được con mồi đồng dạng. Không, ta làm sao lại tại mị lực bên trên bại bởi nàng. Chỉ muốn đem bạn trai nàng đoạt tới, ta liền thắng. Khóa thể dục bên trên, Tô Tiểu Nhã không quá ưa thích vận động, cho nên liền cùng Vương Đan Đan cùng một chỗ ngồi tại sân bóng bên cạnh trên bậc thang trò chuyện này. Giang Chiết cùng Khâu Hiểu Đông mấy người ôm bóng rổ, hô ba hô bốn chạy tới chơi bóng đi. Sinh mệnh tại cho vận động, người trẻ tuổi khả năng đối với lời nói này không có quá sâu lý giải, bởi vì bọn hắn trong thân thể tràn đầy quá thừa tinh lực. Thế nhưng là Giang Chiết là trùng sinh trở về, bởi vậy hắn phá lệ yêu quý loại tinh lực này tràn đầy cảm giác, ưa thích tại sân thể dục vung lên vẩy mình mồ hôi. Tô Tiểu Nhã ngồi tại trên thềm đá, hai tay đem khuôn mặt nhỏ bưng lấy tựa ở trên đầu gối, một mặt hạnh phúc nhìn xem hắn tại trên sân bóng dáng người. Cái kia linh hoạt như là dao long, va chạm giờ như là như sư tử thân ảnh. Để sắc mặt nàng ửng đỏ, một mặt sùng bái Tiếu Dung. Giang Chiết biết nàng đang nhìn mình, cho nên vậy là phi thường ra sức biểu diễn. Tạ Văn Phong mang banh qua người, đi vào dưới rổ liền muốn quay người nhảy ném. Lúc này, một thân ảnh nhảy lên thật cao, ba. Một bàn tay đem hắn trong tay cầu đánh hạ. Thật giả, lại bị đóng. Tạ Văn Phong lấy làm kinh hãi, hắn vậy có 1m8 mấy cái đầu. Cùng Giang Chiết cao không sai biệt cho lắm. Ngày bình thường chơi bóng rổ còn không có mấy người có thể đóng hắn mũ. Giang Chiết hắc hắc cười một tiếng. Vô vô bả vai hắn nói ra, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ngay lúc này, sân bóng bên cạnh đống nhiên truyền đến một tiếng hưng phấn ủng hộ âm thanh. Giang Chiết, đánh thật giỏi. Cái này mềm mại vũ mị thanh âm. Lập tức để trên sân bóng các nam sinh xương cốt đều sốt giòn. Giang Chiết bọn người quay đầu trông đi qua. Lại là Sâm Ngộng Giao cười nhẹ nhàng đứng ở nơi đó. Một mặt ôn nhu đang cấp Giang Chiết ủng hộ. Lúc này, ban 2 cùng 30 ban đồng học đều ở phụ cận đây. Vừa nhìn thấy cái này cảnh tượng, lập tức cảm thấy một cỗ tu la chàng hương vị. Bởi vì Giang Chiết quan phối Tô Tiểu Nhã ngay tại trận vừa nhìn đâu. Kết quả giáo hoa chạy tới cho hắn ủng hộ. Cái này, tình huống như thế nào? Sâm Ngộng Giao đó là đang cấp Giang Chiết ủng hộ sao? Không biết ta. Giang Chiết nguyên đến như vậy mãnh liệt sao? Thậm chí ngay cả giáo hoa cùng hắn đều có quan hệ. Cái này nhưng là trước mặt mọi người tỏ tình a. Cũng quá lớn mật đi. Không hổ là Kim Lăng đến đại tiểu thư. Liền là không tầm thường a. Wow, Giang Chiết không phải có Tô Tiểu Nhã sao? Hiện tại Sâm Ngộng Giao vậy dính vào. A a a. Đại gia khỏe miệng nhao nhao lộ ra nụ cười hưng phấn. Một bộ xem kịch vui bộ dáng bu lại. Mà 30 ban bên này, các nam sinh sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Cái quỷ gì? Ta ban hoa khôi lớp chẳng lẽ muốn bị khác ban heo cho hủy? Không thể nhịn. Đi. Tới xem. Để ta biết là ai. Ta không tha cho hắn. Sân thể dục bên trên. 30 ban các nam sinh vậy vây quanh. Mà lúc này, Tô Tiểu Nhã sắc mặt cũng là trở nên có chút khẩn trương, lặng lẽ nắm chặt mình áo sơ mi trắng. Vương Đan Đan tức giận vỗ chân, nàng có ý tứ gì a? Chẳng lẽ không biết Giang Chiết đã có người sao? Tô Tiểu Nhã sắc mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói ra, nàng cũng không phải chúng ta ban. Không được, ta phải đi nói cho nàng, Giang Chiết đã danh thảo có chủ. Vương Đan Đan đứng lên, đã sắp qua đi tìm Sâm Ngộng Giao lý luận. Như vậy gióng trống khua chiêng tại sân bóng cho Giang Chiết ủng hộ, dựa theo lệ cũ, đều là bạn gái mới có đặc quyền. Sâm Ngộng Giao đây là đem Tô Tiểu Nhã đưa ở chỗ nào? Thế nhưng là Tô Tiểu Nhã lại một tay lấy Vương Đan Đan cho kéo lại, Đan Đan, đừng đi qua. Người ta nói không chừng không có ý tứ kia. Vạn nhất sự tình làm lớn chuyện, đối ngươi vậy có ảnh hưởng. Tô Tiểu Nhã phi thường lo lắng nhìn xem Vương Đan Đan nói ra. Đây là nàng sự tình, không thể để cho Vương Đan Đan quá khứ gây phiền toái. Sâm Ngộng Giao vị đại tiểu thư này, từ cao nhất thời điểm liền liên tiếp xuất hiện ở trường học bảng vàng danh dự bên trên, cũng là sân trường tiết mục gương mặt quen. Nghe nói, cha mẹ của hắn cùng nhị trung hiệu trưởng quan hệ đặc biệt tốt. Nếu như cùng nàng sinh ra mâu thuẫn, kết quả khẳng định là Vương Đan Đan ăn thiệt thòi. Vương Đan Đan tức giận nói ra, vậy ngươi liền như vậy nhìn xem a. Tô Tiểu Nhã há to miệng, có chút mở mịt lắc đầu. Ta. Nàng hiện tại mặc dù cùng Giang Chiết quan hệ phi thường tốt, thế nhưng là lúc trước, lại là nàng chính miệng cự tuyệt Giang Chiết. Không có chờ đến tốt nghiệp hai người chính thức xác lập quan hệ, nàng hiện tại trên lý luận cùng Giang Chiết cũng chỉ là bạn tốt quan hệ mà thôi. Như vậy nàng dựa vào cái gì quá khứ ngăn cản người khác cho Giang Chiết ủng hộ. Với lại, vừa nghĩ tới mình muốn trực diện vị kia phong quang vô hạn đại tiểu thư, nàng trong lòng cũng tại bịch bịch trực nhảy, khó tránh khỏi có chút dũng khí không đủ. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 87, ta có yêu mến cô gái. Giang Chiết vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Sâm Mộng Giao vị đại tiểu thư này vậy mà lại chơi một màn như thế, hơn nữa còn là ngay trước hai cái ban toàn bộ đồng học mặt. Nhìn xem nàng ở đây bên cạnh một mặt ôn hòa tiểu dung, Giang Chiết tâm bên trong đột nhiên hiểu được.